Chương 60, Hoa Hồng Xuyên Lục Địa Đại Tiểu Điếm. Chương 60, Hoa Hồng Xuyên Lục Địa Đại Tiểu Điếm. Nàng ánh mắt mê ly, nói chuyện cũng biến thành mơ hồ không rõ, trong cái miệng nhỏ nhắn còn nói lời say, "Nhất Phàm ca, ngươi thật dễ nhìn, so ta trong phòng trực tiếp những cái kia, những nam nhân xấu kia, càng dễ nhìn." Nàng ở rượu, đần đột cười, "Nấc, ta nói với ngươi, ta thế nhưng là rất quý hiếm, thật nhiều người muốn đuổi theo ta, ta đều không đáp ứng." "Nấc, bởi vì ta đang chờ ngươi." Nàng duỗi ra ngón tay, chọc chọc Vũ Nhất Phàm ngực, âm thanh mềm nu giống kẹo đường, chờ ngươi cái này lớn xoáy ca." Vũ Nhất Phàm cũng uống điểm, cảm giác có chút kích động, hắn gọi cái chở dùm, đem Tô Hiểu Mạt nâng lên xe. Cô gái nhỏ này, uống say còn như thế chọc người, thật là một cái dính người tiểu yêu tinh. Hắn đem Tô Hiểu Mạt nhét vào ghế sau, chính mình cũng đi theo ngồi vào bên trong, nhẹ nhàng vô vô khuôn mặt của nàng, chân nhắn xúc cảm để cho trong lòng hắn rung động. "Tô tiểu thư, nhà ngươi ở nơi nào?" hắn hỏi. "Rất tốt." Tô Hiểu Mạt không phản ứng chút nào, giống một cái lười biếng nhỏ con, co giúp ở trên ghế ngồi, đang ngủ say. Vũ Nhất Phàm làm bộ bất đắc dĩ cười cười, đối với trở dùng nói, "Trước tiên mở lấy a, ta lát nữa hội kêu dừng." Hắn đương nhiên không biết đem Tô Hiểu Mạt đưa về nhà, cái này thật tốt cơ hội, sao có thể bỏ lỡ. Hắn phải tìm cái thích hợp chỗ, thật tốt chiếu cố một chút cái này chỉ say rượu mèo rừng nhỏ. "Đi nơi nào đâu?" "Đương nhiên là đi phụ cận Hào Hoa Đại Tiểu Điếm, nếu trở về trong nhà mình, đến lúc đó còn không lưu lại điểm chứng cứ, mặc dù Lâm Mộng nhìn không ra, làm gì trong lòng của hắn có quỷ." Vũ Nhất Phàm cũng không muốn để cho Lâm Mộng giao phát hiện hắn bí mật, dù sao cái kia cũng là hắn bảo bối đâu. Lại nói, khách sạn hoàn cảnh thật tốt, lãng mạn lại có tình cảm chính thích hợp hắn cùng Tô Hiểu Mạt cộng độ lương tiêu. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp viên này mê người cây đảm mật. Trở dùng từ sau xem trong kính nhìn lướt qua ghế sau đôi nam nữ này, nếp miệng lên một cái nụ cười ý vị thâm trường. Cảnh tượng như thế này, hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Mở loại này hot chờ 911, cái nào không phải tiền nhiều lại tiêu xái hạng người. Bên cạnh đang ngồi mỹ nữ, cũng tuyệt đối là chú tâm ăn mặc qua, trong không khí đều tràn ngập một cô yêu hôi chua vị, không đúng, là ngọt ngào hương vị. Hắn thành thạo thao túng tay lái, tại trên Thượng Hải đèn đuốc sáng trưng nhai đạo bên trên bình ổn chạy. Hoa Hồng Xuyên Lục Địa Đại Tiểu Điếm nghe hồng chiêu bài đập vào tầm mắt, ở trong màn đêm lập lòe xa hoa lãng phí tia sáng. Trở dùng tâm linh thần hội mà thả chậm tốc độ xe, từ sau xem trong kính lại nhìn Vũ Nhất Phàm một mắt, ngữ khí mang theo vài phần vừa đúng ám chỉ, nói: "Tiên sinh, ngài nhìn ngài bên tay trái, Hoa Hồng Xuyên Lục Địa Đại Tiểu Điếm, đây chính là Thượng Hải cấp cao nhất khách sạn một trong, bao nhiêu tình lữ hẹn hò chọn lựa đầu tiên chỗ ngồi. Vô luận là dừng chân vẫn là ăn uống, phục vụ cũng là không thể chê, nhất là tầng cao nhất tinh không quán ba, không khí lãng mạn đến cực điểm, rất nhiều khách nhân đều ưa thích ở bên kia uống rượu một ly, thưởng thức cảnh đêm." Hắn dừng một chút, lại bổ sung: "Đương nhiên, nếu như ngài và bạn gái chỉ là muốn tìm một nơi yên tĩnh chút nghỉ ngơi một chút, khách sạn tư mật tính chất cũng phi thường tốt, tuyệt đối không hội có người quấy rầy. Hơn nữa bây giờ khách sạn đều có đủ loại ưu đãi phần món ăn, tình lữ vào ở còn có đặc biệt bố trí tuần trang mật phòng, vô cùng ấm áp lãng mạn." Trở Dung vừa nói, vừa quan sát trong kính chiếu hậu Vũ Nhất Phàm biểu lộ, chỉ thấy vị này trẻ tuổi tiên sinh khỏe miệng mang theo một tia nụ cười như có như không, ánh mắt cũng biến thành càng thêm ý vị thâm trường. Trở Dung sư phó lời nói này, Vũ Nhất Phàm như thế nào hội nghe không hiểu là có ý gì? Cái gì đỉnh cấp khách sạn, cái gì tình lữ hẹn hò chọn lựa đầu tiên, cái gì tuần trăng mật phòng, cái này không bày rõ ra là ám chỉ bọn hắn sao? Vũ Nhất Phàm tự nhiên cũng nghe đã hiểu Trở Dùng ám chỉ, trong lòng của hắn cười thầm, cái này Trở Dùng thật đúng là một cái nhân tinh, liếc mắt một cái thấy ngay hắn tâm tư. Bất quá, hắn cũng không có trực tiếp đáp lại Trở Dùng mà nói, chỉ là khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, xem như chấp nhận Trở Dùng hảo ý. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu Mạn, phát hiện nàng đang cúi đầu nửa hít mắt, gợn sóng quần quần hướng về thân thể hắn cọ, gương mặt đỏ bừng, một bộ thẹn thùng làm người hài lòng bộ dáng. Trong lòng càng là ngứa một chút. Vũ Nhất Phàm cố ý giả vờ thờ ơ trả lời, cũng được chưa vị tiểu thư này say, trước tiên ở đây nghỉ ngơi một chút, ngươi giúp ta dừng xe xong à, chúng ta hội nhi kết toán cho ngươi nhiều hơn 500 khối tiền đoa. Hắn vừa nói, một bên nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Hiểu Mạt gương mặt, cảm thụ được đầu ngón tay chuyển đến chân nhắn xúc cảm, trong lòng một hồi dạo dựng. Trở Dùng nghe lời này một cái, con mắt đều sáng lên, 500 khối tiền đoa. Cái này có thể so sánh hắn bình thường chạy một đêm kiếm được còn nhiều a. Liên đội vàng gật đầu với người, trên mặt cười trở thành một đóa hoa, được rồi, cảm ơn lão bản. Cảm ơn lão bản. Trong lòng lại không nhịn được cô, thời đại này, kẻ có tiền thật là hội chơi, uống say đều không quên tìm nơi tốt nghỉ ngơi, thật đúng là biết được hưởng thụ a. Bất quá, điều này cùng ta có quan hệ gì đâu? Kiếm tiền là được. Đây nhất định là hôm qua hiến lương phúc báo a, chờ sau đó trở về lại cùng lao bà vớt ve an ủi, nói không chừng còn có thể nhiều hơn nữa cho 20 khối tiền sinh hoạt đâu. Trở Dùng sư phó đắc ý mà suy nghĩ, tay chân lanh lẹ đem đậu xe hảo, tiếp đó ân cần giúp Vũ Nhất Phàm mở cửa xe, còn cố ý lấy tay ngăn tại trên cửa xe phương, chỉ sợ Vũ Nhất Phàm đập lấy đụng. Lão bản, ngài chậm một chút, cẩn thận bậc thang. Trở Dùng sư phó cúi đầu không lưng, cái kia dáng điệu xiểm định, rất giống cổ đại phục dịch hoàng đế thái giám. Vũ Nhất Phàm đỡ Tô Hiểu Mạt xuống xe, một cỗ đậm đà mùi rượu đập vào mặt, hắn nhíu nhíu mày, cô gái nhỏ này, thật đúng là có thể uống. Bất quá, uống say dáng vẻ, ngược lại là có một phen đặc biệt phong tình, để cho người ta không nhịn được muốn. Hắn cười xấu xa, chẳng ngang ôm lấy Tô Hiểu Mạt, nhanh chân đi vào khách sạn. Được rồi, ngài yên lòng đi mượn phòng à, không đúng, đi chiếu cố tốt vị mỹ nữ kia, chúc các ngươi sinh hoạt mỹ mãn. Trở Dùng sư phó hướng về Vũ Nhất Phàm bóng lưng hô, trên mặt đã lộ ra một cái ngươi hiểu đủ cười. Hắn nhìn xem Vũ Nhất Phàm ôm mỹ nữ đi vào khách sạn bóng lưng, trong lòng đùi ngùi mãi thôi, có tiền thật tốt. Lúc nào ta cũng có thể giống như hắn, mở lấy xe sang trọng, ôm mỹ nữ, vượt qua loại thần tiên này một dạng thời gian đâu. Vũ Nhất Phàm ôm Tô Hiểu Mạn, đi tới nguy nga lộng lẫy trước đài quán rượu. Hắn đem trong ngực tiểu nữ nhân đi lên nhiều nắm, để cho nàng thân thể mềm mại càng chặt chẽ hơn mà dán vào chính mình, chóp mũi quanh quẩn trên người nàng nhàn nhạt hương thơm, hỗn hợp có rượu cồn hương vị, để cho người ta tâm viên ý mã. Mỹ nữ, mở cho ta cái phòng, tiền không trọng yếu, quan trọng nhất là hoàn cảnh muốn yên tĩnh, tư mật, cách âm hiệu quả nhất định phải hảo, bởi vì chờ một hồi nhi vị mỹ nữ kia uống nhiều quá có thể hội nôn mửa, ta sợ quấy rầy các ngươi. Vũ Nhất Phàm một mặt lo lắng cùng đại sảnh tiểu tỷ tỷ dặn dò. Đại sảnh tiểu tỷ tỷ cũng là người từng va chạm xã hội, loại trang diện này đã thấy rất nhiều, tự nhiên biết Vũ Nhất Phàm ý tứ. Nàng vụng trộm quan sát một cái Vũ Nhất Phàm trong ngực Tô Hiểu Mạn, trong lòng âm thầm hâm mộ, nữ hài này thật xinh đẹp, dáng người cũng tốt, khó trách vị tiên sinh này gấp gáp như vậy. Bất quá, nam này cũng thật là xoái, lái bóp chờ, còn như thế quan tâm, nếu là có thể làm bạn gái hắn, cái kia hẳn là hạnh phúc a. Chương 61, xa hoa khí tức chương 61, xa hoa khí tức trên mặt nàng lộ ra chuyên nghiệp đủ cười, ngọt ngào nói, tiên sinh ngài thật hội nói đùa, tiểu điểm chúng ta phòng tuyệt đối phù hợp yêu cầu của ngài, cam đoan để cho ngài và vị tiểu thư này trải qua một cái khó quên ban đêm. Xin hỏi ngài cần gì loại hình phòng đâu? Chúng ta nơi này có lãng mạn chủ đề, có thương vụ phong cách, còn có mang đến đắt tiền nhất. Vũ Nhất Phàm hào khí mà cắt đứt nàng, từ trong ví tiền móc ra một tấm hắc tạp, trong tay vỗ vỗ, soát cái này, cho ta mang đến tổng thống phòng. Đại sảnh tiểu tỷ tỷ nghe thấy tổng thống phòng mấy chữ này, mắt hạnh trong nháy mắt trợn tròn, đơn giản không thể tin vào thái của mình. Tổng thống phòng, đây chính là Hoa Hồng Xuyên Lục Địa Trấn Điếm chi bảo, một đêm tiền phòng đỉnh nàng một cái tiền lương tháng. Nàng ở chỗ này việc làm lâu như vậy, còn không có thấy tuổi trẻ như vậy khách nhân, mắt cũng không nháy một cái liền muốn đặt tổng thống phòng, hơn nữa còn là dùng hắc tạp. Nàng tiếp nhận cái kia trương ở dưới ngọn đèn hiện ra kim loại sáng bóng hắc tạp, đầu ngón tay cũng nhịn không được khẽ run lên, đây chính là trong truyền thuyết hắc tạp à? Nghe nói chỉ có giá trị bản thân hơn nước siêu cấp phú hào mới có thể nắm giữ, không nghĩ tới hôm nay vậy mà để cho nàng tự tay tiếp xúc đến. Cố gắng đè xuống đập bịch bịch trái tim, nụ cười trên mặt càng thêm ngọt ngào, ngựa khí cũng càng cung kính. Tiên sinh, thực sự là xin lỗi, tổng thống phòng vô cùng tôn quý, ta cần liên tục xác nhận thân phận của ngài, xin ngài chờ một chút. Nói xong, nàng cực nhanh thao tác máy tính, cẩn thận từng ly từng tí thẩm tra đối chiếu lấy số thẻ cùng thân phận tin tức. Sau khi xác nhận không có sai lầm, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Vũ Nhất Phàm trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng tò mò, phảng phất tại nhìn một vị từ trên trời giáng xuống vương tử. Tiên sinh, thân phận của ngài đã nghiệm chứng thông qua, cuối cùng thống phòng đã vì ngài chuẩn bị xong, xin hỏi bây giờ liền vì ngài làm vào ở sao? Vũ Nhất Phàm nhìn nàng kia phó vừa chấn kinh lại biểu tình hâm mộ, khoe miệng hơi hơi dương lên, trong lòng mừng thầm. Loại này bị người dùng ánh mắt sùng bái nhìn chăm chú cảm giác, thật đúng là không tệ. Hắn hơi hợt gật gật đầu, phảng phất ở tổng thống phòng giống như ở mau lẹ khách sạn tùy ý. Ừ, bây giờ sẽ làm à? Tốc độ nhanh một chút. Đại sảnh tiểu tỷ tỷ không dám thất lễ, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ làm thủ tục nhập cư, hai tay đem thẻ phòng cùng hắc tạp đưa trả lại cho Vũ Nhất Phàm, đồng thời còn chi kỷ mà an bài một vị ăn mặc đồng phục nhân viên phục vụ tới. Tiên sinh, đây là ngài thẻ phòng cùng hắc tạp, xin cầm lấy. Vị này là tiểu lý hắn hội mang ngài đi gian phòng, chúc ngài và vị tiểu thư này vào ở vui vẻ. Vũ Nhất Phàm tiếp nhận thẻ phòng, hòa thuốc vào nước vụ sinh báo cho biết một chút, liền ôm Tô Hiểu Mạn đi theo nhân viên phục vụ hướng đi chuyên trúc thang máy. Cửa thang máy chậm rãi khép lại, đem đại sảnh tiểu tỷ tỷ ánh mắt hâm mộ ngăn cách bên ngoài. Tổng thống phòng ở vào khách sạn tầng cao nhất, cửa thang máy vừa mở, xa hoa khí tức đập vào mặt. Đập vào mắt là rộng rãi sáng tỏ phòng khách, thủy tinh đèn treo rực rỡ chói mắt, ghế sofa da thật mềm mại thoải mái dễ chịu, ra đời ngoài cửa sổ là sáng chói thượng hải cảnh đêm, thu hết vào mắt. Nhân viên phục vụ cung kính đem Vũ Nhất Phàm lĩnh đến cửa phòng ngủ, quét thẻ mở cửa, tiếp đó lui ra ngoài. Vũ Nhất Phàm ôm Tô Hiểu Mạn đi vào phòng ngủ, đóng kỹ cửa phòng. Trong gian phòng bố trí được ấm áp lãng mạn, kinh xài giờ trên giường lớn phủ lên mềm mại nhung tơ ga giường, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm hoa cỏ hương vị. Hắn nhìn một chút trong ngực say đến bất tỉnh nhân sự Tô Hiểu Mạn, nghĩ thầm cô gái nhỏ này nhìn xem rất gầy yếu, không nghĩ tới cũng nặng lắm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem nàng đặt ở mềm mại trên giường lớn, để cho nàng thoải mái mà nằm xong. Tô Hiểu Mạn tư một tiếng, chờ mình, gương mặt đỏ bừng, giống chín quả táo, vô cùng khả ái. Vũ Nhất Phàm nhìn xem nàng hồn nhiên khuôn mặt ngủ, khoe miệng không tự chủ câu lên một vòng ôn nhu ý cười. Đúng lúc này, trong đầu vang lên thanh thúy dễ nghe âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh, chúc mừng tốt chủ, vừa rồi 3 lần tiêu phí tổng cộng 71.776 nguyên. Dùng cơm tiêu phí 68.888 nguyên, tổng thống phòng tiền phòng 28.888 nguyên, trợ dùng tiền đoá 2.888 nguyên, gấp trăm lần phản hiện 717.700 nguyên đã đến sổ sách. Xin chú ý kiểm tra và nhận tài khoản ngân hàng số dư còn lại, ân, cảm tạ, thống tử ca, phục vụ thật chú đáo. Vũ Nhất Phàm ở trong lòng yên lặng cảm tạ hệ thống, tâm tình vui vẻ. Hơn 7 triệu. Tiền này tới cũng quá dễ dàng a. Hắn cảm giác mình tựa như đang nằm mơ, hạnh phúc có chút không chân thực. Hắn đi đến bên giường ngồi xuống, nhìn xem ngủ say Tô Hiểu Mạn, nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng chọc chọc nàng thịt đô đô gương mặt. Vào tay chân nhắn mềm mại, xúc cảm rất tốt. Khó khè, khó khè. Đúng lúc này, một hồi nhỏ xíu tiếng ngáy từ Tô Hiểu Mạn trong lỗ mũi truyền ra. Vũ Nhất Phàm sửng sốt một chút, cẩn thận nghe ngóng, không tệ, thật là tiếng ngáy. Mặc dù rất nhẹ, nhưng đúng là tiểu tiếng lẩm bẩm. Hắn lập tức buồn cười, thổi phù một tiếng bật cười. Ha ha, nữ nhân này còn có thể ngáy. Nhẹ nhàng, nhuyễn nhuyễn nu nu, không những không khiến người ta cảm thấy ấm ý, ngược lại cảm thấy có chút rất là khả ái đây. Tất nhiên ở đắt như vậy gian phòng, Vũ Nhất Phàm nghĩ thế nào cũng phải tắm rửa, hắn có thể là đã quen trước đó nghèo, tổng có điểm nô tính chạy đến quấy phá, thậm chí có đôi khi khó tránh khỏi giống nữ nhân như thế chiếm chút tiện nghi, nhiều xoa mấy lần. Thư thư phục phục xoa xong tắm, Vũ Nhất Phàm thổi khô tóc, treo lên một tấm xoáy khí phải có thể để cho nữ minh tinh thét chói tai khuôn mặt đi ra, hắn phát hiện Tô Hiểu Mạn không thấy. Hắn cầm điện thoại di động lên gọi, tiếng chuông ngay tại trên giường vang dội, xem ra người không đi, vậy đi cái nào? Đương nhiên, hắn liếc xem trong tủ treo quần áo lớn lộ ra một góc áo, hắn tự tay kéo một cái, à, chuyện gì xảy ra? Một bộ y phục. Ngay sau đó, không đợi hắn phản ứng lại, liền bị một cỗ đại lực kéo gần tủ quần áo. Trong tủ treo quần áo đen như mực, mang theo một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, Vũ Nhất Phàm còn chưa kịp nói chuyện, cũng cảm giác một bộ thân thể mềm mại kéo đi lên, ngay sau đó, một cái mang theo ý cười âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, kinh hỉ sao? Vũ Nhất Phàm lúc này mới thấy rõ, Tô Hiểu Mạt đang ôm lấy eo của hắn, cười giống một cái trộm được gà tiểu hồ ly. Người cô gái nhỏ này, làm cái quỷ gì? Vũ Nhất Phàm cố ý sụ mặt, ngữ khí lại mang theo vẻ cương triều. Kỳ hỉ, nhân ra chính là muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ đi. Tô Hiểu Mạt gắt giọng, nàng nhón chân lên, tại Vũ Nhất Phàm trên gương mặt hôn một cái, mang theo một tia say rượu lười biếng cùng hòa bát. Kinh hỉ là có, bất quá, ngươi trốn ở trong tủ treo quần áo làm gì? Không sợ muốn hỏng? Vũ Nhất Phàm cười hỏi, trong lòng lại bị nàng vẩy tới ngứa một chút. Mới không biết đâu, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút tắm rửa xong hội là bộ dáng gì, quả nhiên, xoáy ngây người. Tô Hiểu Mạt nháy mắt to, không che giấu chút nào chính mình ca ngợi. Vũ Nhất Phàm bị nàng thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, gãi đầu một cái, liền miệng ngươi ngọt. Nàng nói xong, lại tại Vũ Nhất Phàm trên môi hôn một cái, tiếp đó xấu hổ cúi đầu. Vũ Nhất Phàm bị nàng vẩy tới trong lòng nóng lên, ngựa khí mang theo một tia khàn khàn, đứa nhỏ tinh nghịch, đây chính là ngươi tự tìm. Trời mưa một đêm, cùng phong mưa rào, đuốt ra đời cửa sổ, phát ra trận trận chập đủ, trên mặt đất đều trượt, người đi đường kém chút té. Thẳng tới giữa trưa 11 giờ, dương quang xuyên thấu qua tầng mây dày đặc, rải vào gian phòng, hai người mới ung dung tỉnh lại. Chương 62, chỉ cần ngươi vui vẻ chương 62, chỉ cần ngươi vui vẻ. Vũ Nhất Phàm mở mắt ra, nhìn xem trong ngực giống mèo con có do Tô Hiểu Mạn, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác vô hình thỏa mãn. Hắn nhẹ nhàng méo méo nàng cái kia thổi qua liền phá khuôn mặt, ngựa khí ôn nhu đến có thể chảy ra nước, mặt bảo bảo, ngươi tối hôm qua là không phải cố ý trốn đến trong tủ treo quần áo. Hừ, ta làm gì có, là chính ngươi. Chính mình đẩn, không có phát hiện ta. Tô Hiểu Mạt ngoài miệng không thừa nhận, ánh mắt lại thoáng qua một tia giảo hoạt, nàng duỗi ra ngón tay trắng nõn, nhẹ nhàng chọc chọc Vũ Nhất Phàm giống như là đang trách cứ hắn chỉ đột. Vũ Nhất Phàm nhìn xem nàng bộ dạng này hồn nhiên bộ dáng, nhịn không được túi đầu tại trên trán nàng hôn một cái. Hắn đột nhiên nghĩ tới tối hôm qua cửa nhà nàng nhìn thấy nàng khóc nhẹ dáng vẻ, trong lòng căng thẳng, nhịn không được hỏi, "Vậy ngươi nói với ta, hôm qua ta tới đón ngươi thời điểm, ngươi vì cái gì khóc?" Tô Hiểu Mạt cơ thể hơi cứng đờ, nàng ngẩng đầu, nhìn xem Vũ Nhất Phàm ánh mắt quan tâm, hốc mắt lại bắt đầu phiếm hồng. Nàng lắc đầu, âm thanh mang theo một tia nghẹn ngào, "Ta không sao, chỉ cần ca ca ngươi vui vẻ là được rồi." Nàng bộ dạng này dáng vẻ đáng yêu, để cho Vũ Nhất Phàm lòng đều xoắn. Hắn biết, nha đầu này nhất định là có chuyện giấu giếm hắn, nhưng nàng không nói, hắn cũng không tốt ép hỏi. Hắn đem nàng ôm sát chút, tại bên tai nàng nhẹ nói, "Nha đầu ngốc, có chuyện gì liền nói với ta, đừng một người giấu ở trong lòng." Tô Hiểu Mạt đem đầu chôn ở Vũ Nhất Phàm ngực, buồn buồn nói, "Ta thật sự không có việc gì, chính là nhìn thấy ca ca ưu tú như vậy, như thế xoáy khí, có chút tự ti." Vũ Nhất Phàm sững sờ, lập tức cười lên ha hả, "Nha đầu này, nguyên lai là đang lo lắng cái này." Hắn sờ sờ cái mũi của nàng, trêu ghẹo nói, "Ngươi cái đầu nhỏ này qua bên trong đều nghĩ thứ gì đâu? Người xinh đẹp như vậy, đáng yêu như thế, không biết có bao nhiêu nam nhân hâm mộ ta còn không kịp đây." Tô Hiểu Mạt bị hắn chọc cười, nín khóc mỉm cười, "Có thật không? Ca ca thật sự cảm thấy ta rất đẹp sao?" "Đương nhiên là thật sự, ngươi thế nhưng là ta đã thấy cô gái xinh đẹp nhất." Vũ Nhất Phàm đích sắc không có lựa gạn, bên người hắn mỗi nữ nhân đều có không đồng dạng đẹp. Tô Hiểu Mạt nghe xong, trong lòng ngọt ngào, giống ăn mật. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem Vũ Nhất Phàm ánh mắt, nghiêm túc nói, "Ca ca, ngươi cũng là ta đã thấy tối xoáy nam nhân, hơn nữa còn rất ôn nhu, rất quan tâm, đi cùng với ngươi, ta cảm giác rất hạnh phúc." Vũ Nhất Phàm bị nàng lần này thẳng thắn thổ lộ làm cho có chút xấu hổ, hắn gãi đầu một cái, "Nha đồng đốc, nói cái gì đó, chúng ta mới nhận thức bao lâu à?" "Một ngày là đủ rồi." Tô Hiểu Mạt đột nhiên nói, ánh mắt của nàng kiên định chấp nhất, "Ca ca, ngươi biết không, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, đã cảm thấy ngươi cùng người khác không giống nhau, trên người ngươi có một loại khí chất rất đặc biệt, để cho ta không nhịn được muốn tới gần ngươi." Vũ Nhất Phàm bị nàng nói đến tim đập rộn lên, hắn nhìn xem Tô Hiểu Mạt cặp kia ánh mắt thanh tịnh sáng ngời, phản phất thấy được cái bóng của mình. Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình giống như thật có chút thích cô gái nhỏ này. Đang trò chuyện, Tô Hiểu Mạt điện thoại đột nhiên vang lên, trên màn hình lập lòe lao ba hai chữ. Mặt nàng liền biến sắc, giống như là làm chuyện xấu bị bắt bao tiểu hài, hốt hoảng nhấn xuống cúp máy khóa. "Thế nào?" Vũ Nhất Phàm phát giác được sự khác thường của nàng, ân cần hỏi. "Không có việc gì, một cái điện thoại quấy rầy." Tô Hiểu Mạt ánh mắt né tránh, không dám nhìn Vũ Nhất Phàm ánh mắt, nàng nắm thật chặt điện thoại, đốt ngón tay đều hơi trắng bệnh. Nhưng tiếng chuông giống đùa đòi mạng vang lên lần nữa, Tô Hiểu Mạt sắc mặt càng khó coi hơn, nàng biết, cái này thông điện thoại nàng tránh không khỏi. Nàng hít sâu một hơi, tận lực để cho thanh âm của mình nghe bình tĩnh, "Ca ca, ta nhận cú điện thoại." Vũ Nhất Phàm gật gật đầu, không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn xem nàng. Tô Hiểu Mạt đi đến bên cửa sổ, đưa lưng về phía Vũ Nhất Phàm, đầu ngón tay nhẹ nhàng đạch một cái, nhận nghe điện thoại. Nàng chưa kịp mở miệng, trong ống nghe liền nổ ra một cái trung niên nam nhân tục tằng tiếng nói, chấn động đến mức nàng màng nhị ông tắc hưởng. Tô Hiểu Mạn, ngươi tối hôm qua chết ở đâu rồi? Một đêm không trở về nhà, điện thoại cũng không tiếp, học được bản sự á ngươi? Trong mắt còn có hay không ta cái này cha? Vũ Nhất Phàm ngũ giác trở nên bén nhạy dị thường, thính lực, thị lực, khứu giác, vị giác, xúc giác đều vượt xa thường nhân, chỉ cần có một điểm gió thổi cỏ lay, cho dù là căn phòng cách vách con kiến đánh nhau âm thanh, hắn đều có thể nghe nhất thanh nhị sở, thậm chí ngay cả Tô Hiểu Mạn hơi run lông mi, hắn đều có thể thấy từng chiếc rõ ràng. Tô Hiểu Mạn cơ thể hơi run lên, nàng gắt gao cắn môi, hàm răng lõm vào trong thịt, chảy ra tơ máu, nước mắt giống đứt dây hạt châu, tại trong hốc mắt quay tròn. Nàng cố gắng khống chế tâm tình của mình, âm thanh nhưng vẫn là mang theo một tia nước nở. Cha, ta tối hôm qua tại nhà bạn ở. Bằng hữu? Bằng hữu gì? Nam hay nữ vậy? Ngươi một cái nữ hài tử, đêm hôm khuya khoắt không trở về nhà, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Tô Kiến Quốc càng nói càng kích động, nước bọt đều nhanh phun ra màn hình, âm lượng cũng đi theo tăng vọt, cả tầng lầu đều có thể nghe thấy hắn gào thét. Tuy nói hắn hết ăn lại nằm, cả ngày chơi bời lêu lổng, chỉ hiểu được cùng nữ nhi đưa tay đòi tiền, nhưng hắn đối với Tô Hiểu Mạn quan tâm ngược lại thật. Dù sao, Tô Hiểu Mạn là hắn duy nhất nguồn kinh tế, vạn nhất nàng có chuyện bất chắc, hắn về sau đi tìm ai đòi tiền? Cũng may hắn còn có một chút thân là nhân phụ lương tâm còn biết quan tâm nữ nhi của mình an nguy, chỉ sợ nàng đi lên đường nghiêng, ảnh hưởng tới chính mình tiền đồ. Tô Hiểu Mạn nước mắt cuối cùng nhịn không được chảy xuống, nàng che miệng, không để cho mình khóc ra thành tiếng. Nàng không muốn để cho Vũ Nhất Phàm nghe đến mấy cái này, nàng không muốn để cho hắn nhìn thấy chính mình chật vật như vậy một mặt. Ta cho ngươi biết, Tô Hiểu Mạn, ngươi nhanh chóng trở lại cho ta. Ngươi Trương thúc thúc giới thiệu cho ngươi cái đối tượng, điều kiện tốt vô cùng, nhân ra thế nhưng là xí nghiệp nhà nước chính thức làm việc, có phòng có xe, so ngươi cái kia phía trước giao cầu thí chủ bá bạn trai mạnh hơn nhiều. Ngươi nhanh chóng trở về cùng người ta gặp mặt, đem việc này quyết định. Tô Kiến Quốc tiếp tục quát, hoàn toàn không có chú ý tới Tô Hiểu Mạn cảm xúc. Cha, ta Tô Hiểu Mạn muốn giảng giải, lại bị Tô Kiến Quốc thu bạo mà đánh gãy. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi câm miệng cho ta. Ta cho ngươi biết, việc này quyết định như vậy đi, ngươi nhất thiết phải trở lại cho ta. Ngươi nếu là dám không trở lại, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến đô đô bị âm thanh bận, Tô Kiến Quốc đã cúp điện thoại. Tô Hiểu Mạn vô lực để điện thoại di động xuống, nước mắt giống đứt dây hạt châu, càng không ngừng rơi xuống. Vũ Nhất Phàm một mực yên lặng mà nhìn xem Tô Hiểu Mạn, hắn đi đến bên cạnh Tô Hiểu Mạn, nhẹ nhàng đem nàng kéo vào trong ngực, để cho nàng tựa ở lồng ngực của mình. "Tốt, không sao." Vũ Nhất Phàm nhẹ giọng an ủi, hắn lấy tay nhẹ nhàng vỗ Tô Hiểu Mạn bóng, giống dỗ tiểu hài, "Có chuyện gì liền nói với ta, đừng một người giấu ở trong lòng." Chương 63, nằm mơ giữa ban ngày đều có thể cười tỉnh. Chương 63, nằm mơ giữa ban ngày đều có thể cười tỉnh. Tô Hiểu Mạn cũng nhịn không được nữa, nàng ghé vào Vũ Nhất Phàm trong ngực, lớn tiếng khóc. Nàng đem tất cả ủy khuất cùng khổ sở đều khóc lên, khóc đến như cái hài tử. Vũ Nhất Phàm không nói gì, hắn cũng không có hỏi Tô Hiểu Mạn có phải hay không muốn đi coi mắt sự tình, chỉ là lặng lặng ôm nàng, để cho nàng thỏa thích thút thít. Hắn biết, lúc này, bất luận cái gì lời an ủi cũng là tái nhợt vô lực, chỉ có để cho nàng đem cảm xúc phát tiết ra ngoài, mới có thể chân chính trợ giúp nàng. Qua hảo một hồi nhi, Tô Hiểu Mạn tiếng khóc mới dần dần nhỏ xuống. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem Vũ Nhất Phàm con mắt đỏ ngầu, giống một cái thụ thương con thỏ nhỏ. "Kaka, thật xin lỗi, nhường ngươi chê cười." Tô Hiểu Mạn âm thanh khàn khàn, mang theo nồng nặc giọng mũi, giống một cái bị thương con mèo con, làm cho đau lòng người. Vũ Nhất Phàm cười cười, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên mặt nàng, ôn nhu mà nói, "Nha đầu ngốc, nếu như ngươi có thể gặp người càng tốt hơn, ngươi cứ việc đi, ta không sao." Hắn trên miệng nói như vậy, trong lòng lại như bị kim châm một chút, có chút thế ẩm, còn có chút đau. Đáng chết, này liền độc tình. Cái này không thể được, ta nhưng là muốn làm Hải Vương. Tuy là muốn làm một cái chịu trách nhiệm nam nhân. Tô Hiểu Mạn nhìn vẻ mặt phong khinh vân đạm Vũ Nhất Phàm nghĩ thầm nam nhân này tại sao như vậy à, chẳng lẽ hắn không có quan tâm chút nào ta sao? Nàng gấp, dùng sức lắc đầu, "Không phải ca, ta chỉ có ngươi một cái, ta, ngươi không tin, ngươi nhìn ta tối hôm qua cái dạng gì liền biết." Nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bám một chút đỏ đến bên hai, giống chín quả táo, để cho người ta không nhịn được nghĩ cắn một cái. Vũ Nhất Phàm nhìn nàng kia thẹn thùng nhưng lại, trong lòng rung động, kém chút không đem che lấy. Hắn ho khan một tiếng, che giấu bối rối của mình, nói, "Đương nhiên, ta cũng chỉ có ngươi. Chỉ là ngươi bây giờ còn tuổi còn rất trẻ, không hiểu được phân biệt tốt xấu, người không có khả năng chỉ có thể ưa thích một cái, về sau ngươi hội gặp phải càng nhiều người, kinh nghiệm càng nhiều chuyện hơn." Đến lúc đó hắn muốn nói đến lúc đó ngươi liền minh bạch, ta bất quá là ngươi sinh mệnh bên trong một cái khách qua đường, nhưng lời đến quẹ miệng, làm thế nào cũng nói không ra miệng. Tô Hiểu Mạn gặp Vũ Nhất Phàm đột nhiên trầm mặc, cho là hắn không tin mình, gấp đến độ nước mắt lại bắt đầu tại trong hốc mắt quay tròn. Nàng nhón chân lên, ôm Vũ Nhất Phàm cổ, bụng bề hôn lên. Đây là nụ hôn đầu của nàng, mang theo một tia ngây ngô cùng ngọt ngào, giống một quả chưa chín thanh quả táo, hế ẩm ngọt ngào, để cho người ta dư vị vô cùng. Vũ Nhất Phàm bị nàng bất thình lình cử động làm cho sững sờ, hắn cảm thấy trên môi truyền đến một hồi mềm mại xúc cảm, mang theo một tia nhàn nhạt mùi rượu, để cho hắn nhịp tim gia tốc. Hắn muốn đẩy ra nàng, thế nhưng là cơ thể lại như bị làm ma pháp, không thể động đậy. Không thể không nói, nữ nhân này vẫn rất hội nói yêu thương. Qua hảo một hồi nhi, Tô Hiểu Mạn mới bung ra Vũ Nhất Phàm, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, giống một cái ăn trộm mật ong gấu nhỏ, vô cùng khả ái. Nàng xem thấy Vũ Nhất Phàm ánh mắt kiên định chấp nhất, "Kaka, ta mặc kệ về sau hội như thế nào, ít nhất bây giờ, ta chỉ thích một mình ngươi." "Tốt tốt tốt, nói không lại ngươi thôi, vậy chúng ta đi, ta tiễn đưa ngươi trở về. Tô Hiểu Mạt cắn môi một cái, ánh mắt lấp lóe, giống một cái làm sai chuyện mèo con, có chút do dự, lại có chút mong đợi nhỏ giọng lẩm bẩm, không quá phù hợp a. Nàng lén lén liếc một mắt Vũ Nhất Phàm, âm thanh mềm nhu giống kẹo đường, làm cho lòng người đều hóa. Như thế nào? Sợ ngươi cha trông thấy, mắng ngươi bên cạnh người giàu có. Vũ Nhất Phàm nhíu mày, cố ý đùa nàng, giọng nói mang vẻ một tia trêu tức. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cô gái nhỏ này hội trả lời thế nào. Tô Hiểu Mạt bị hắn nói trúng tâm sự, gương mặt bám một chút đỏ đến bên hai, giống chín quả táo. Trong nội tâm nàng âm thầm cô, muốn thực sự là như vậy thì tốt, ba nàng còn không phải đem nàng giống thần Phật như vậy cùng bái. Mỗi ngày thắp hương bái Phật, cầu nguyện nàng có thể một mực buộc lại cái này quả cây dụ tiền. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng đến Tô Kiến Quốc bộ kiên định hót sắc mặt, đoán chừng nằm mơ giữa ban ngày đều có thể cười tỉnh. Bất quá, Vũ Nhất Phàm đến cùng có nhiều tiền, nàng còn phải dò xét thăm dò. Dù sao, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng đi. Con ngươi nàng tự nhất chuyển, nảy ra ý hay, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười giảo hoạt, giống một cái trộm được gà tiểu hồ ly. "Ca ca, ngươi đưa ta trở về, liền không sợ bị cha ta nhìn thấy sao?" Hắn cái kia người, thế nhưng là định bợ vô cùng, vạn nhất nếu là hắn bỏ lỡ hội, cho là ta dính vào người giàu có, cái kia làm sao bây giờ nha? Tô Hiểu Mạt cố ý giả trang ra một bộ dáng vẻ lo lắng, giọng nói mang vẻ một tia thăm dò, một đôi ngập nước mắt to vụt sáng mà nhìn xem Vũ Nhất Phàm giống hai quả lóng lánh ngôi sao, để cho người ta không nhịn được muốn hái xuống, nâng ở trong lòng bàn tay. Vũ Nhất Phàm nhìn nàng kia phó dáng vẻ cổ linh tinh quái, nhịn cười không được, cô gái nhỏ này, thật đúng là một cái tiểu cơ linh quỷ. Hắn tự tay vuốt một cái mũi nhỏ của nàng, cương chịu nói, ngươi cái đầu nhỏ này qua bên trong đều nghĩ thứ gì đâu, còn sợ ta bị cha ngươi bỏ lỡ hội. Ngươi yên tâm, ca ca ta cái gì cũng không sợ, liền sợ ngươi không vui. Tô Hiểu Mạt nghe xong, trong lòng ngọt ngào, giống ăn mật. Nàng biết, Vũ Nhất Phàm đây là tại hướng nàng cho thấy tâm ý đâu. Bất quá, nàng vẫn là nghĩ lại xác nhận một chút, dù sao, đây chính là quan hệ đến nàng tương lai hạnh phúc đâu. Ca ca, ngươi thật sự không sợ sao? Cha ta hắn. Hắn nhưng là rất hung, hơn nữa hắn hoàn Tô Hiểu Mạt muốn nói lại thôi, một bộ muốn nói còn ngừng dáng vẻ, để cho người ta nhìn liền không nhịn được muốn bảo hộ nàng. Còn cái gì? Vũ Nhất Phàm bị nàng treo đủ khẩu vị, nhịn không được thúc giục nói. Hơn nữa hắn hoàn. Hắn còn nghĩ để cho ta gả cho một cái xí nghiệp nhà nước nhân viên, nói cái kia người có phòng có xe, điều kiện tốt vô cùng. Tô Hiểu Mạt cuối cùng đem lời nói xong, nàng len lén quan sát đến Vũ Nhất Phàm biểu lộ, muốn nhìn một chút hắn hội có phản ứng gì. Vũ Nhất Phàm nghe xong, đầu lông mày nhướng một chút, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nghiền ngẫm. À, xí nghiệp nhà nước nhân viên, có phòng có xe, điều kiện quả thật không tệ a. Vậy sao ngươi nghĩ? Tô Hiểu Mạt xem xét Vũ Nhất Phàm bộ dáng này, trong lòng nhất thời luống cuống, nàng còn tưởng rằng Vũ Nhất Phàm hội sinh khí đâu, thế nào thấy không có quan tâm chút nào dáng vẻ. Chẳng lẽ hắn thật sự không quan tâm ta? Ta đương nhiên không muốn gả cho hắn. Ta chỉ thích ca ca ngươi. Tô Hiểu Mạt vội vàng thổ lộ, chỉ sợ Vũ Nhất Phàm bỏ lỡ hội. A, phải không? Vậy ngươi thích ta cái gì nha? Ta cũng không có phòng đâu hoàn, còn không bằng cái kia xí nghiệp nhà nước nhân viên đâu. Vũ Nhất Phàm duyệt nữ vô số, muốn nhìn một chút nàng hội nói thế nào. Ta thích ngươi người. Cùng ngươi có tiền hay không không việc gì. Ha ha, nữ nhân, nếu như hắn là trên đường cái lớn tên ăn mày đâu. Rất xoáy cái chủng loại kia, nàng còn có thể thích không? Còn có thể muốn gả sao? Vũ Nhất Phàm tâm bên trong cười lạnh, hắn cũng không tin tưởng cái gì thực sự yêu thương trí thượng chuyện ma quỷ. Tại cái này coi trọng vật chất xã hội không có tiền, lấy cái gì nói tình yêu? Lấy cái gì đi duy trì sinh hoạt? Hắn gặp quá nhiều hám tiền nữ nhân, vì tiền có thể vứt bỏ hết thảy, bao quát tình yêu cùng tôn nghiêm, tỉ như nói Thẩm Mưa Nhu. Đương nhiên trừ hắn bảo bối Giao Giao, Thanh Lưu một dạng nữ thần. Bất quá, hắn cũng không có đem những lời này nói ra, chỉ là lặng lặng nhìn xem Tô Hiểu Mạt. Chương 64, lặp lại lần nữa thử xem chương 64, lặp lại lần nữa thử xem trước tiên ở chung một đoạn thời gian lại nói, hắn chơi đến vui vẻ, hệ thống mới có thể ban thưởng tiền nhiều hơn cho hắn nha. Đương nhiên, trước mắt cô gái nhỏ này, ngược lại để hắn có chút lau mắt mà nhìn, ngoại trừ lòng can đảm đủ lớn, dám cùng mới gặp mặt một lần người. Nàng mặc dù cũng có chút như kế, nhưng ít ra nhìn coi như chân thành. Thế là, nha đầu ngốc, khóc cái gì, đi thôi, ta tiễn đưa ngươi về nhà. Vũ Nhất Phàm luốt luốt tóc của nàng, ánh mắt ôn nhu đến có thể chảy ra nước. Ân. Tô Hiểu Mạt dùng sức gật đầu một cái, giống một cái khôn khéo con mèo nhỏ, cẩn thận đi theo Vũ Nhất Phàm thân bên cạnh. Đến sân khấu, bên này đã có người tới tiếp đãi, có tiền chính là tốt, thái độ phục vụ này, dễ đến mẹ cũng không nhận ra, hận không thể đem người cùng bái. Chuyện gì đều sẽ chủ động để bụng, đều không cần ngươi mở miệng, nhân gia đã sớm đem hết thảy đều an bài thỏa thỏa đàng đàng. Vậy đại khái chính là kim tiền mị lực ca đại sảnh tiểu tỷ tỷ gương mặt hiện ra đỏ ửng, âm thanh ngọt đến phát chán. Vũ tiên sinh, ta xem ngài cũng tuổi không lớn lắm, chúng ta niên linh tương tự, chắc có rất nhiều đề tài chung nhau đâu, ngài xem chúng ta thuận tiện thêm một cái mẹ chặt sao? Về sau có gì cần, ngài cứ việc phân phó, ta nhất định gọi lên liền đến. Nàng vừa nói, còn vừa vụng trộm hướng Vũ Nhất Phàm liếc mắt đưa tình, ánh mắt kia đơn giản có thể đem người câu dẫn. Vũ Nhất Phàm sửng sốt một chút, a, thêm mẹ chặt. Trong lòng của hắn cười thầm, thời đại này ngay cả sân khấu đều chủ động như vậy sao? Bất quá, xin lỗi, hắn thật đúng là trướng mắt. Không nói trước trên người nàng cái kia cố mùi nước hoa gây mũi, còn giống như hôn tạp mồ hôi bẩn, rượu cồn, thậm chí còn có một tia như có như không mùi khói, ai biết có phải hay không mỗi ngày trà trộn vào đủ loại buổi chiếu phim tối, cùng khác biệt nam nhân pha trộn, đã sớm trở thành xe buýt. Chỉ nàng gương mặt kia, mặc dù hóa thành tinh xảo trăng dùng, nhưng ở Vũ Nhất Phàm hỏa nhãn kim tinh phía dưới, vẫn có thể nhìn ra không thiếu dấu vết tháng năm. Khóe mắt đường vân nhỏ, mũi thở hai bên pháp lệnh văn, còn có cái kia hơi hơi nhau cái cằm, đều tại im lặng nói nàng phong phú kinh nghiệm. Lại nói, chỉ nàng cái kia dáng người, mặc dù trước sau lồi lõm, nhưng Vũ Nhất Phàm liếc mắt liền nhìn ra đó là khoa học kỹ thuật cùng hung ác sống sản phẩm, cái kia hai đống xì lịt được ấy, đoan chừng so với nàng da mặt còn dày hơn. Vậy các ngươi nói hắn Vũ Nhất Phàm còn dám thêm nàng ngệ chả sao? Coi như dung mạo của nàng lại chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt hẹn, Vũ Nhất Phàm cũng không biết nhiều nhìn một chút. Hắn bây giờ thế nhưng là tài sản hơn nước siêu cấp phú hào, dạng gì mỹ nữ chưa thấy qua. Còn hội hiếm có một cái dựa vào bán rẻ tiếng cười mà sống sân khấu. Hắn lại không đốc, như thế nào hội tự xuống giá mình, cùng loại nữ nhân này dính líu quan hệ. Ngượng ngùng, ta không quá quen thuộc thêm người xa lạ hệ chát, hơn nữa bạn gái của ta hội ghen. Vũ Nhất Phàm nhàn nhạt cự tuyệt, trong giọng nói mang theo một tia chân thật đáng tin uy nghiêm. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu Mạn, ánh mắt ôn nhu đến có thể chảy ra nước, chúng ta đi thôi, bà bảo. Tô Hiểu Mạn khéo léo gật đầu một cái, cẩn thận kéo Vũ Nhất Phàm cánh tay, giống một cái ôn thuận con mèo nhỏ, rúc vào bên cạnh hắn. Trong nội tâm nàng đắc ý, Vũ Nhất Phàm cự tuyệt, để cho nàng càng thêm tin chắc mình tại Vũ Nhất Phàm tâm bên trong địa vị. Nàng đắc ý nhìn đại sảnh tiểu tỷ tỷ một mắt, ánh mắt bên trong mang theo một tia khiêu khích cùng khoe khoang, thấy không? Đây chính là nam nhân của ta. Như ngươi loại này mặt hàng, liền cho hắn sách giày cũng không xứng. Đại sảnh tiểu tỷ tỷ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lúng túng đến hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng không nghĩ tới Vũ Nhất Phàm vậy mà hội không cho mặt mũi như vậy, trước mặt nhiều người như vậy cự tuyệt nàng, để cho nàng xuống đài không được. Trong nội tâm nàng thầm mắng, có gì đặc biệt hơn người, không phải liền là ỷ có mấy cái tiền bẩn sao? Chảnh cái gì chứ? Chờ lao nương câu được một cái càng có tiền hơn kim chủ, nhất định nhường ngươi hối hận quyết định của ngày hôm nay. Vũ Nhất Phàm mới mặc kệ hội ý nghĩ của nàng, hắn bây giờ chỉ muốn mang theo Tô Hiểu Mạt về nhà, thật tốt hưởng thụ một chút thế giới hai người. Hắn ôm Tô Hiểu Mạt eo nhỏ nhắn, nhanh chân đi ra khách sạn, lưu cho đám người một cái bóng lưng tiêu sái. Đại sảnh tiểu tỷ tỷ bị cự tuyệt, trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng, nhưng rất nhanh lại khôi phục chuyên nghiệp đủ cười, không việc gì, vậy ngài có bất kỳ cần, tùy thời liên hệ chúng ta sân khấu liền tốt. Trong nội tâm nàng lại không nhịn được cô, thử, giả trang cái gì thành cao, còn không phải ý có mấy cái tiền bận. Có gì đặc biệt hơn người? Vũ Nhất Phàm không có lại lý hội nàng, quay người mang theo Tô Hiểu Mạt đi ra khách sạn. Vừa đi chưa được mấy bước, chỉ nghe thấy sau lưng chuyển đến một hồi xì xào bàn tán, âm thanh mặc dù không lớn, nhưng ở Vũ Nhất Phàm này đôi thuận phong nhĩ bên trong, lại nghe được nhất thanh nhị sở. Ta nói mà gì, ngươi có phải hay không quên mình thân phận? Còn nghĩ gia nhập nhà hệ trạng, cũng không nắm nghĩa trong gương xem chính mình, ngươi cùng Vũ tiên sinh niên kỷ không sai biệt lắm. Nhờ vậy, ngươi thế nhưng là kết qua hai lần cưới lại rời hai lần cưới tư thâm nhân sĩ còn nghĩ trâu già gặm cỏ non. Chậc chậc chậc, ngươi cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. A Mi, ngươi chớ quá mức. Ta làm sao lại không thể thêm hệ trạng hắn? Ta mặc dù đã kết hôn, nhưng ta bảo dưỡng thật tốt ta, nhìn so ngươi trẻ tuổi hơn. Lại nói, nhân gia Vũ tiên sinh cũng không nói cái gì, ngươi ở chỗ này mù bận tâm cái gì? Nha a, còn bảo dưỡng thật tốt. Ngươi trên mặt kia phấn đều nhanh bỏ đi, còn dám nói mình trẻ tuổi. Ta đây là hảo tâm nhắc nhở ngươi, miễn cho ngươi tự rước lấy đủ. Nhân gia Vũ tiên sinh là người nào? Có thể coi trọng ngươi loại này tàn hoa bại liễu. Ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Nói liền nói, sợ ngươi a. Tàn hoa bại liễu. Tàn hoa bại liễu. Vũ Nhất Phàm nghe sau lưng hai nữ nhân thần thương khẩu chiến nhịn không được cười ra tiếng. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Vì tranh giành tình nhân, liên loại lời này đều nói được đi ra, nữ nhân à, thật là khiến người ta nhìn không thấu. Tô Hiểu Mạt cũng nghe đến các nàng đối thoại, nàng len lén liếc một mắt Vũ Nhất Phàm phát hiện hắn đang một mặt vui vẻ nhìn mình, lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, "Ca ca, ngươi đừng nghe các nàng nói mỏ, ta mới không phải cái loại người này đâu." Tô Hiểu Mạt liền mơ hồ nghe xong cái tàn hoa bại liêu còn tưởng rằng sân khấu đang thảo luận nàng, nàng và bạn trai cũ nên làm đều làm, không nên làm còn chưa kịp làm, liền bị bạn trai phụ mẫu ép buộc tách ra. Dù sao, giống nàng bạn trai cũ nhà loại kia điều kiện, nàng cũng đã có thể xem là hào môn. Mà nhà nàng đâu? Phụ thân Tô Kiến Quốc là cái chính cống con bạn, cái giấm cũng không có, liền có bộ 30 năm trước phá dỡ vận khí cất chó phá dỡ phân đến phòng ở, 40-50 trước cái chủng loại kia. Bạn trai cũ phụ mẫu ghét bỏ nhà nàng là động không đấy chỉ sợ nàng gả đi sau hội liên lụy nhà bọn hắn, cho nên một mực phản đối bọn hắn cùng một chỗ. Nhưng bạn trai cũng là cái mẹ bảo nam cái gì đều nghe mẹ nhà hắn, cuối cùng vẫn là gánh không được trong nhà áp lực, đề cập với nàng ra chia tay. Chia tay ngày đó, bạn trai cũ khóc bù lu bù loa, nói hắn cũng là bất đắc dĩ, còn nói cái gì chúng ta mặc dù không thể làm vợ chồng, nhưng còn có thể làm bạn các loại nói nhảm. Tô Hiểu Mạt lúc đó thì cho hắn một cái tát, mắng hắn là cái hèn nhát, tiếp đó cũng không quay đầu lại đi. Nàng và bạn trai cũ cùng một chỗ 3 năm, ngoại trừ một bước cuối cùng, cái gì khác đều đã làm. Ta biết, ngươi đương nhiên không phải. Vũ Nhất Phàm cười vuốt vuốt tóc của nàng, đi thôi, chúng ta về nhà. Ân. Tô Hiểu Mạt khéo léo gật đầu một cái, giống một cái ôn thuận con mèo nhỏ, ngồi lên hot chờ 911. Hoa viên tiểu khu đến, Tô Hiểu Mạt nàng xa xa đã nhìn thấy cửa tiểu khu cái kia thân ảnh quen thuộc, Tô Kiến Quốc. Hắn như thế nào hội tại cửa ra vào? Chỉ thấy đối diện lại đi tới một người đàn ông tuổi trẻ. Chương 65, cho ta cái giảng giải. Chương 65, cho ta cái giảng giải. Chỉ thấy đối diện lại đi tới một người đàn ông tuổi trẻ, vóc dáng không cao, nhìn ra trên dưới 1m7, người mặc cổ lô Âu phục, tóc chải bóng loáng bóng lưỡng, còn mang theo một bộ kính đen, nhìn thế nào đều cùng xoáy chứ không dính lên nổi. Vũ Nhất Phàm biết đại khái, cái này đoán chừng chính là cái kia quốc sĩ đi làm tương thân nam. Hắn đem xe dừng ở bên đường, đối với Tô Hiểu mặt nói, và bảo, ta đem xe đậu ở chỗ này à, ta với ngươi cùng đi đi qua, nhà ngươi hành lang giao lộ có chút ít, rất khó ngừng.
Ừ, tốt.
Tô Hiểu mặt gật gật đầu, trong lòng nhưng có chút lo lắng bất an. Nàng không biết Tô Kiến Quốc nhìn thấy Vũ Nhất Phàm hội là phản ứng gì, cũng không biết làm như thế nào giới thiệu hắn. Tô Kiến Quốc xuống lầu, chính là tới đón tiếp xí nghiệp nhà nước Nam, Cao Hiển Gia. Ai ra, Tiểu Lượng, ngươi thật đúng là tuấn tú lịch sự, nhiều năm như vậy không gặp vẫn là tinh thần như vậy. Nghe ngươi Trương Thúc nói, ngươi bây giờ thế nhưng là khoa trưởng, tiền đồ vô lượng a. Tô Kiến Quốc nhiệt tình kêu gọi, con mắt đều cười trở thành một đường nhỏ. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Cao Hiển Gia, càng xem càng hài lòng, tiểu tử này, mặc dù dáng dấp đồng dạng, nhưng thắng ở việc làm ổn định, thu vào cũng không tệ, phối nữ nhi của hắn dư xài.
Thúc thúc,
không có không có, ta chính là cái công nhân viên bình thường, kiếm miếng cơm ăn thôi. Cao Hiển Gia khiêm tốn cười cười, ánh mắt cũng không tự giác hướng về cửa tiểu khu nghiêng mắt nhìn, dường như đang chờ mong cái gì. Vũ Nhất Phàm cùng Tô Hiểu Mạt cũng chậm chậm đến gần, Tô Kiến Quốc ngẩng đầu nhìn lên, nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn, hắn kéo qua Tô Hiểu Mạt, nha đầu, ngươi tổng tính toán trở về à, ngươi xem một chút, đây là Cao Hiển Gia, cao nhiều soái, tại xí nghiệp nhà nước đi làm đâu?
Có thể làm.
Lại cao lại soái. Hắn không nhìn lầm chứ? Vũ Nhất Phàm lau lau con mắt, kém chút không có cười ra tiếng. Cái này Tô Kiến Quốc là mắt mù sao? Liền cái này còn cao soái. Hắn thân cao 1m85, tướng mạo càng là không thể chê, cùng cái này Cao Hiển Gia so sánh, đơn giản chính là giảm chiều không gian đả kích. Cái này gọi Cao Lượng người tuyệt không cao, hơn 20 tuổi người mặc như cán bộ kỳ cựu, quê mùa của mình, cái kia thân nhăn nhúm Âu phục, đoán chừng hay là từ cái nào thân thích nơi đó mượn tới a giày da cũ, giày đầu đều mài đến trắng bệnh, xem xét chính là tại xí nghiệp nhà nước đi làm, kiếm sống. Cao Hiển Gia nhìn thấy Tô Hiểu Mạt, trợn cả mắt lên, hắn không nghĩ tới Tô Hiểu Mạt dáng dấp xinh đẹp như vậy, so với trên ảnh chụp còn dễ nhìn hơn gấp trăm lần. Trong lòng của hắn một hồi cũng hỉ, đây nếu là có thể lấy về nhà, vậy hắn ở đơn vị bên trong nhưng là có mặt mũi. Hắn vội vàng chỉnh sửa quần áo một chút, lộ ra một cái tự nhận là nụ cười mê người. Hiểu Mạn, ngươi tốt, ta là Cao Hiển Gia, rất hân hạnh được biết ngươi. Tô Hiểu Mạn xấu hổ mà cười cười, không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng lén lén liếc Vũ Nhất Phàm một cái, phát hiện hắn đang cười như không cười nhìn mình, trong lòng càng luống cuống. Vũ Nhất Phàm nhìn xem Cao Hiển Gia bộ kia chư ca dạng, trong lòng một hồi buồn cười. Liên cái này còn nghĩ truy Tô Hiểu Mạn, thực sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Hắn tiến lên một bước, ôm Tô Hiểu Mạn hông, biểu thị công khai chủ quyền giống như nói, ngươi tốt, ta là Tô Hiểu Mạn bạn trai, Vũ Nhất Phàm. Cao Hiển Gia gương mặt kia trong nháy mắt sụp xuống, giống xương đánh quả cà. Vốn là còn tính toán đoan chính ngũ quan vặn bẹo thành một đoàn, hắn đẩy bộ kia vừa dày vừa nặng kính đen, thấu kính sau mắt tam giác nhìn chằm chằm Tô Kiến Quốc, âm thanh cũng thay đổi điệu, thúc thúc, ngươi không phải nói Hiểu Mạt đã chia tay sao? Tiểu tử này, hắn lời này là có ý gì? Ngươi phải cho ta cái giảng giải. Tô Kiến Quốc cũng không ngờ tới cái này ra, hắn muốn cho là năm chắc thắng lợi trong tay, lần này toàn bộ lộn xộn. Hắn lén lén liếc một mắt Vũ Nhất Phàm một thân giá rẻ trang phục bình thường, trên chân cặp kia giày trắng nhỏ đều tắm đến hiện hoàng, dây giày cũng tùng tùng khoa khoa, xem xét chính là một cái quỷ nghèo. Nhìn lại một chút Cao Hiển Gia, mặc dù dáng dấp không gì đáng nói, nhưng tốt xấu là xí nghiệp nhà nước chính thức làm việc, có phòng có xe, đây mới là kim quy tế tiêu chuẩn thấp nhất à. Trong lòng của hắn cái kia cân đòn trong nháy mắt nghiêng về Cao Hiển Gia, trên mặt chất lên lấy lòng cười, tiểu lượng à, ngươi đừng nghe nha đầu này nói mỏ, nàng chính là cùng ta đùa giỡn đâu. Nói xong, hắn đột nhiên xoay người, thay đổi một bộ hung thần ác sát gương mặt, hạ giọng đối với Tô Hiểu Mạt quát, Hiểu Mạt, ngươi cái nha đầu chết tiệt, lại phạm cái gì mơ hồ, nhanh chóng tới đây cho ta, cùng Cao Hiển Gia thật tốt nói một chút. Tô Hiểu Mạt bị hắn giống đến khẽ run rẩy, nước mắt tại trong hốc mắt quay tròn, nàng cẩn thận kéo Vũ Nhất Phàm cánh tay, giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, nói cái gì cũng không chịu buông tay. Vũ Nhất Phàm nhìn xem Tô Hiểu Mạt bộ kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, trong lòng một hồi buồn cười, cô gái nhỏ này vẫn rất hội diễn kịch. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Hiểu Mạt tay, ra hiệu nàng đừng sợ, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Tô Kiến Quốc, đúng mực nói, thúc thúc, ta cùng Hiểu Mạt là thật tâm yêu nhau, hy vọng ngài có thể thành toàn chúng ta. Yêu thật lòng. Tô Kiến Quốc cười nhạo một tiếng, nhìn từ trên xuống dưới Vũ Nhất Phàm trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, liền ngươi một cái tiểu tử nghèo, lấy cái gì giao cho nữ nhi của ta hạnh phúc? Ngươi có biết hay không, Cao Hiển Gia thế nhưng là xí nghiệp nhà nước chính thức làm việc, có phòng có xe, ngươi có cái gì? Ngươi có năng lực nuôi sống Hiểu Mạt sao?
Cha,
ngươi sao có thể nói như vậy? Tô Hiểu Mạt gấp, nàng không nghĩ tới Tô Kiến Quốc vậy mà hội ngay trước mặt Vũ Nhất Phàm nói ra những lời này, cái này khiến nàng làm sao chịu nổi.
Ta nói thế nào?
Ta nói cũng là lời nói thật. Tô Kiến Quốc trừng nàng một mắt, ngươi câm miệng cho ta. Ở đây không có ngươi nói chuyện phần. Hắn quay đầu lại đối Cao Hiển Gia cười xòa nói, tiểu lượng à, ngươi đừng nóng giận, nha đầu này chính là bị ta làm hư, không hiểu chuyện, ngươi yên tâm, ta nhất định phải nàng hồi tâm chuyển ý. Cao Hiển Gia nghe xong lời này, sắc mặt mới hơi hòa hoãn một chút, hắn gắp ý liếc Vũ Nhất Phàm một cái, ánh mắt kia phảng phất tại nói, cùng ta đấu, ngươi còn non lắm. Vũ Nhất Phàm tâm bên trong cười lạnh, liền món hàng này cũng xứng cùng ta cướp nữ nhân. Hắn đang muốn mở miệng phản kích, Tô Hiểu Mạt lại vượt lên trước một bước nói, cha, ta lặp lại lần nữa, người ta thích là Vũ Nhất Phàm, ta không biết gả cho Cao Lượng.
Ngươi
cái nha đầu chết tiệt, ngươi là muốn tức chết ta à? Tô Kiến Quốc tức giận đến toàn thân phát run, hắn chỉ vào Tô Hiểu Mạt cái mũi mắng, ta cho ngươi biết, việc này không phải do ngươi. Ngươi nhất thiết phải cho ta gả cho Cao Hiển Gia.
Ta không gả.
Ta chết cũng không gả. Tô Hiểu Mạt cũng không đếm xỉa đến, nàng cứng cổ, la lớn:
"Ngươi,
ngươi cái bất hiếu nữ, nhìn ta đánh không chết ngươi." Tô Kiến Quốc khí cấp bại phôi, giơ tay lên liền muốn đánh Tô Hiểu Mạt. Vũ Nhất Phàm tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được Tô Kiến Quốc cổ tay, lạnh lùng nói: "Thúc thúc, có chuyện thật tốt nói, động thủ nhưng là không đúng." Trên tay hắn hơi hơi dùng sức, Tô Kiến Quốc lập tức đau đến nghe răng trợn mắt, cảm giác cổ tay của mình đều muốn bị bóp nát.
"Cha, ngươi làm gì vậy đây là?
Ngươi động thủ lần nữa ta liền báo cảnh sát." Tô Hiểu Mạt thét lên, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng phẫn nộ, nàng một bên trốn tránh, một bên la lớn: "Ta hôm nay liền nói thẳng a, ta coi như làm Vũ ca ca tiểu tình nhân cũng không biết cùng Cao Hiện ra kết hôn." Chương 66, ngươi là cái thá gì? Chương 66, ngươi là cái thá gì? Lời này vừa ra, Tô Kiến Quốc kém chút không tức giận phải cong hết thời đi, hắn giơ tay lên, chỉ vào Tô Hiểu Mạt cái mũi, bờ môi run rẩy, nửa ngày nói không ra lời. Trực tiếp lên quốc túy, ngay trước mặt Cao Lượng, chửi ầm lên: "Ngươi là đồ vật gì, dám đùa bỡn nữ nhi của ta? Như ngươi loại này mặt hàng cũng xứng." "Tô Hiểu Mạt, ngươi ngươi ngươi, nhà chúng ta như thế nào ra ngươi như thế cái không biết xấu hổ đồ chơi, ngươi cái tiện cốt đầu, khi tiểu tình nhân, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi, ngươi đơn giản mất hết Tô gia chúng ta khuôn mặt. Lão tử dưỡng ngươi lớn như vậy, ngươi cứ như vậy báo đáp lão tử. Hôm nay không đánh chết ngươi không thể." Hắn càng nói càng tức, nước bọt bay loạn. Cao Hiện ra đứng ở một bên, vốn là còn tính toán đoan chính ngũ quan vặn vẹo thành một đoàn, như cái điều sắc bàn đặc sắc, lúc trắng lúc xanh. Hắn nguyên bản cho là mình là tới trích quả đảo, không nghĩ tới lại đã thành một cái chê cười. "Cái này Tô Hiểu Mạt, nhìn xem rất thanh thuần, không nghĩ tới lại là một tùy tiện như vậy nữ nhân. Con tưởng là tiểu tình nhân, thực sự là mất mặt xấu hổ." Hắn tại xí nghiệp nhà nước những năm này, tiểu nữ nhân gì chưa thấy qua, nhưng giống Tô Hiểu Mạt không biết liêm sỉ như vậy, thật đúng là lần đầu thấy. Trong lòng của hắn một trận ác tâm, nguyên bản đối với Tô Hiểu Mạt điểm này hảo cảm cũng không còn sót lại chút gì. Hắn bây giờ chỉ muốn mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này, miễn cho ô uế ánh mắt của mình. Hắn đẩy bộ kia vừa dày vừa nặng kính đen, thấu kính sau mắt tam giác thoáng qua một tia âm tàn, hắn nói: "Thúc thúc, ta xem chuyện này coi như xong đi, giữa hái xanh không ngọt, Hiểu Mạt nàng, nàng đã có người mình thích, ta vẫn không đoạt người yêu." Cao Hiện ra cắn răng nghiến lợi nói, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Hắn bây giờ chỉ muốn mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này, một giây cũng không muốn chờ lâu. Hắn cảm thấy mặt mình đều bị ném hết, về sau ở đơn vị còn thế nào dơ lên nổi đầu tới. Tô Kiến Quốc nghe lời này một cái, lập tức gấp, cái này con vịt đã đun sôi còn có thể để cho hắn bay. Hắn kéo lại Cao Hiện ra, vội vàng nói: "Tiểu Lượng à, ngươi đừng nghe nha đầu chết tiệt này nói hiệu nói vượng, nàng chính là nhất thời hồ đồ, ngươi yên tâm, ta nhất định phải nàng hồi tâm chuyển ý."
"Cha,
ngươi đừng có lại bức ta." Tô Hiểu Mạt tiêu khóc, nàng ôm thật chặt Vũ Nhất Phàm cánh tay, giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng. Vũ Nhất Phàm nhìn xem trước mắt cái này ra nháo kịch, trong lòng một hồi buồn cười. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Hiểu Mạt tay, ra hiệu nàng đừng sợ, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Cao Hiện ra, cười như không cười nói: "Vị này, Cao tiên sinh đúng không? Đã ngươi đại độ như vậy, vậy ta sẽ không khách khí, Hiểu Mạt ta liền mang đi, mời ngài liền." Cao Hiện ra bị Vũ Nhất Phàm cái này hời hợt một câu nói nghẹn phải kém chút xui xẻo hết thời đi, hắn chỉ vào Vũ Nhất Phàm ngươi nửa ngày, cũng không nói ra một cái như thế về sau. Hắn bây giờ chỉ muốn mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này, một giây cũng không muốn chờ lâu. Hắn cảm thấy mặt mình đều bị ném hết, về sau ở đơn vị còn thế nào dơ lên nổi đầu tới. Hắn hung hăng trừng Tô Kiến Quốc một mắt, xoay người rời đi, tấm lưng kia rất giống một cái đấu bại gà trống. "Tiểu Lượng, Tiểu Lượng ngươi đừng đi a." Tô Kiến Quốc còn nghĩ đuổi theo, lại bị Cao Hiện ra đẩy ra, kém chút lảo đảo một cái ngã xuống đất. Hắn âm dương quái khí nói trầm trọng: "Thúc thúc, ngài hay là trước quản tốt nữ nhi của mình a, đừng để nàng trở ra mất mặt xấu hổ. Lại nói, các ngươi cũng là nghèo kết hủ lậu phối nghèo kết hủ lậu, một đôi trời sinh. Ta cái này miếu nhỏ, không thể chứa nổi các ngươi tôn này đại phật." Nói xong, hắn ra tăng cước bộ đi. "Ngươi, ngươi!" Tô Kiến Quốc tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Cao Lượng bóng lưng, nửa ngày nói không ra lời. Hắn vốn cho là hôm nay có thể leo lên cành cây cao, không nghĩ tới cuối cùng lại rơi phải cái gà bay trứng vỡ hạ tràng, còn bị Cao Hiện ra như thế một trận nhục nhã, hắn nét mặt giàn mua này để nơi nào. "Cha, ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt." Tô Hiểu Mạt khóc đến nước mắt như mưa, nàng không nghĩ tới sự tình hội nháo đến tình trạng này, nàng bây giờ chỉ muốn mau chóng rời đi nơi thị phi này. "Ngươi còn có mặt mũi nói ta?" Tô Kiến Quốc đem nổi giận trong bụng đều rơi tại trên thân Tô Hiểu Mạt, nếu không phải là ngươi nha đầu chết tiệt này, ta có thể xấu hổ mất mặt như vậy sao? "Ngươi chờ ta, nhìn ta trở về như thế nào thu thập ngươi." Vũ Nhất Phàm nhìn xem trước mắt cái này ra nháo kịch, trong lòng một hồi buồn cười. Hắn nguyên bản còn muốn ra tay dạy dỗ một chút cái này không biết trời cao đất rộng Cao Hiện ra, không nghĩ tới chính hắn liền ảo não chạy. Cũng không phải vì Tô Hiểu Mạt, liền thuần túy không quen nhìn loại người này. Bất quá, cái này Tô Kiến Quốc cũng không phải vật gì tốt, vậy mà muốn đem mình nữ nhi xem như hàng hóa một dạng bán đi, thực sự là hưởng làm người cha. "Thúc thúc, ngài bất giận, chớ cùng hài tử chấp nhận." Vũ Nhất Phàm giả mù sa mưa mà khuyên đủ: "Hiểu Mạt con nhỏ, không hiểu chuyện, ngài nhiều tha thứ điểm." "Ngươi câm miệng cho ta." Tô Kiến Quốc đang bực bội, nơi nào nghe lọt Vũ Nhất Phàm lời nói, ở đây không có ngươi nói chuyện phần. "Ngươi một cái tiểu tử nghèo, có tư cách gì lẫn vào nhà chúng ta chuyện?" "Cha, ngươi sao có thể nói như vậy một phàm đâu?" Tô Hiểu Mạt gấp, nàng không nghĩ tới Tô Kiến Quốc vậy mà hội ngay trước mặt Vũ Nhất Phàm nói ra những lời này, cái này khiến nàng làm sao chịu nổi. "Ta nói thế nào? Ta nói cũng là lời nói thật." Tô Kiến Quốc trừng nàng một mắt: "Ngươi câm miệng cho ta. Còn dám nói nhiều một câu, nhìn ta không đánh gãy chân của ngươi." Tô Hiểu Mạt bị hắn giống đến khẽ run rẩy, nước mắt tại trong hốc mắt quay tròn, nàng cẩn thận kéo Vũ Nhất Phàm cánh tay, giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, nói cái gì cũng không chịu buông tay. Vũ Nhất Phàm nhìn xem Tô Hiểu Mạt bộ kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, trong lòng một hồi buồn cười, cô gái nhỏ này vẫn rất hội diễn kịch. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Hiểu Mạt tay, ra hiệu nàng đừng sợ, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Tô Kiến Quốc, đúng lúc nói, thúc thúc, chuyện tình cảm không phải dùng tiền tài để cân nhắc, con gái ngài nếu như có thể tìm được một cái yêu thật lòng, về sau cũng hy vọng ngài thành toàn. Hắn nói cũng không phải hắn Vũ Nhất Phàm Tô Kiến Quốc cũng rất hội đối với hảo nhập tọa. Yêu thật lòng. Tô Kiến Quốc cười nhạo một tiếng, nhìn từ trên xuống dưới Vũ Nhất Phàm trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, liền ngươi, một cái tiểu tử nghèo, lấy cái gì giao cho nữ nhi của ta hạnh phúc? Ngươi có biết hay không, cao hiện ra thế nhưng là xí nghiệp nhà nước chính thức làm việc, có phòng có xe, ngươi có cái gì? Ngươi có năng lực nuôi sống Hiểu Mạt sao? Vũ Nhất Phàm không thèm để ý, chỉ là cười cười. Cha, ngươi sao có thể nói như vậy? Tô Hiểu Mạt gấp, nàng không nghĩ tới Tô Kiến Quốc vậy mà hội ngay trước mặt Vũ Nhất Phàm nói ra những lời này. Cái này khiến nàng làm sao chịu nổi? Ta nói thế nào? Ta nói cũng là lời nói thật. Tô Kiến Quốc trừng nàng một mắt, ngươi câm miệng cho ta. Ở đây không có ngươi nói chuyện phần. Hắn quay đầu lại đối Vũ Nhất Phàm nói, tiểu tử, ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng dung mạo ngươi xoáy liền có thể muốn làm gì thì làm. Thời đại này, dáng dấp xoáy có thể làm cơm ăn không? Ngươi vẫn là sớm làm bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Hiểu Mạt ta là không biết nhường ngươi cưới đi. Vũ Nhất Phàm hôm nay trải qua có thể nói là thay đổi rất nhanh, tối hôm qua mưa sơ gió đột nhiên, hôm nay mưa to gió lớn, chuyện này là sao à? Chỉnh giống như rồ mà cùng Juliet. Chương 67, là tình yêu chương 67, là tình yêu hắn vốn là còn tính toán đi tìm Trần Băng Thanh nói một chút, hiện tại xem ra, vẫn là ngày mai bàn lại à, hôm nay cái này xuất diễn đã quá loạn. Hắn nhất thời lại cười ra tiếng, nghĩ thầm cái này Tô Kiến Quốc cũng thật là một cái nhân tài, vì tiền có thể đem con gái ruột hướng về ép duyên bên trong đấy. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mình bây giờ mặc dù khóa lại hệ thống, nhưng thật muốn cưới Tô Hiểu Mạt, vậy cũng phải suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, dù sao kết hôn cũng không phải như trò đùa của trẻ con. Cái kia, kỳ thực, có cưới hay không bàn lại, hơi quá sớm. Hắn háng giọng một cái, tính toán hòa hoãn một cái bầu không khí, Hiểu Mạt, ngươi cùng thúc thúc cũng không cần khiến cho cương như vậy, chúng ta là bạn tốt đi, các ngươi cố gắng cầu thông phía dưới. Tô Hiểu Mạt không thể tin nhìn xem Vũ Nhất Phàm nước mắt còn tại trong hốc mắt quay tròn, nàng đây là muốn mất đi cái này chỉ tới miệng vì sao? Nàng hít mũi một cái, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, Vũ ca ca, chúng ta chỉ là bằng hữu sao? Người nào nói là bạn tốt? Vũ Nhất Phàm nhanh chóng nói bổ sung, hắn cũng không muốn bây giờ liền bị nha đầu này cho cuốn lên. Hắn nhìn một chút Tô Kiến Quốc, lại nhìn một chút Tô Hiểu Mạt, nghĩ thầm cái này hai cha con thật đúng là tuyệt phối, một cái so một cái có thể diễn. Các ngươi trước tiên tỉnh táo lại a, ta trở về, có việc điện thoại liên lạc. Nói xong, hắn xoay người rời đi, chỉ sợ lại bị cuốn vào cuộc nháo kịch này. Vũ ca ca, Tô Hiểu Mạt còn nghĩ đuổi theo, lại bị Tô Kiến Quốc kéo lại, ngươi đứng lại đó cho ta. Còn lại không đủ mất mặt sao? Cha, ngươi thả ta ra. Tô Hiểu Mạt giãy giụa, làm thế nào cũng không tránh thoát Tô Kiến Quốc tay. Vũ Nhất Phàm cũng không quay đầu lại đi xa, sau lưng còn mơ hồ truyền đến Tô Hiểu Mạt tiếng la khóc cùng Tô Kiến Quốc tiếng mắng chửi. Hắn lắc đầu, nghĩ thầm cái này đều chuyện gì a? Hắn bây giờ chỉ muốn mau về nhà, thật tốt bổ túc một giấc, lại đi quan tâm hắn giao giao bảo bối đến nỗi Tô Hiểu Mạt cùng Tô Kiến Quốc này đối kỳ hoa cha con, liền để chính bọn hắn giày vò đi thôi. Trở lại Long Tỷ Thiên Huyền Đại Bình Tầng, Vũ Nhất Phàm tay nâng ly rượu đỏ, đứng tại trong đại hoa biên, liền một chữ, sảng khoái. Đây mới là nhân sinh a, đây mới là sinh hoạt. Nào giống Tô Kiến Quốc như thế, sống được giống đầu chó sủ, vì một chút tiền bẩn, liền con gái ruột đều có thể bán, đơn giản mất hết khuôn mặt nam nhân. Phi, cho hắn sách giày cũng không xứng. Nghĩ tới đây, Vũ Nhất Phàm lại đắc ý mà nhấp một miếng rượu đỏ, đúng là mẹ nó thoải mái. Người có tiền này sinh hoạt, chính là thoải mái. Trước đó hắn nào dám nghĩ à, đừng nói ở đây sao lớn phòng ốc, chính là mướn một phòng đơn đều phải tính toán tỉ mỉ, chỉ sợ cái nào nguyện không đóng nổi tiền thuê nhà bị đuổi đi ra. Bây giờ tốt, cái này lớn bình tầng, muốn làm sao nổi liền như thế nào ở, muốn làm sao bồi dưỡng như thế nào tạo. Ai, nghĩ lâm động. Trước đó hắn từ đầu đến cuối không cách nào hiểu thấu đáo một ngày không gặp như là 3 năm chân lý, bây giờ tổng xem như hiểu rồi, cái này tiểu biệt thắng tân hôn, cổ nhân thật không lừa ta. Lúc này mới tách ra mấy giờ à, hắn cũng cảm giác giống như qua mấy cái thế kỷ, khó chịu mà nghĩ. Vũ Nhất Phàm lấy ra điện thoại di động, thuần thục mở ra hệ chat, tìm được đưa lên cao nhất giao giao bảo bối khỏe miệng không tự chủ dương lên. Ta là người tốt, giao giao bảo bối, ăn cơm tối trưa. Đang ngồi A-Z xem phim. Thân thể nàng như thế nào? Ngươi cũng không muốn lao công ta sao? Vừa gửi tới, bên kia liền lập tức trở lại. Giao A Giao. Ừ, vừa mới rửa sạch bát đũa, ngươi thế nào biết ta cùng mụ mụ đang đuổi kịch đâu? Ta là người tốt, đó là, ta thế nhưng là thần toán từ đâu? Mau nói, ngươi có muốn hay không ta? Ta là người tốt, một cái thân thân bao biểu tình. Giao A Giao, chán ghét đương nhiên muốn rồi, ngươi đây. Ta là người tốt, nhất định phải nghĩ a, muốn nhớ ngươi ta xương cốt đều mềm. Hẳn không thể bây giờ liền bay đến bên cạnh ngươi, đem ngươi ôm vào trong ngực, hung hăng đích thân lên mấy ngụm. Ta là người tốt, một cái chảy nước miếng bao biểu tình. Giao A Giao, bại hoại, chỉ biết khi dễ người nhà. Ta là người tốt. Ta liền khi dễ ngươi, ai bảo ngươi đáng yêu như thế, mê người như vậy đâu. Ta là người tốt, một cái cười đều bao biểu tình. Đinh. Kiểm chắc đến thời khắc này túc chủ thể sắc tinh thần sảng khoái, lại lần nữa thể nghiệm được trong nhân thế thuần chân nhất tình, cùng Lâm Mộng Giao ngọt ngào tương tác, do đó ban thưởng, tiền mặt 200 vạn nguyên, đã đi vào túc chủ thẻ ngân hàng, xin chú ý kiểm tra và nhận, Vũ Nhất Phàm nhếch miệng nở nụ cười, 200 vạn. Hệ thống này, thực sự là càng ngày càng hiểu ta. Hắn đắc ý mà suy nghĩ, tiền này tới, so nhặt tiền còn dễ dàng. Hắn đã tập mãi thành thói quen, thuần thục hồi phục hệ thống, thu đến, thống tử ca, tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa. Hắn tiếp tục gửi tin tức cho Lâm Mộng Giao, đầu ngón tay ở trên màn ảnh bay múa, phản phất khệ một khúc yêu chương nhạc. Ta là người tốt, ta không ở bên người ngươi thời gian, ngươi phải chiếu cố tốt chính mình, tới, cho ngươi phát điểm hưởng bao, đi mua một ít ăn ngon, bồi bổ thân thể. Qua mấy ngày chờ ta làm xong, tới đón ngươi trở về. Giao a Giao, ừ, không cần, Nhất Phàm ca, chính ta có tiền, ngươi không cần cho ta. Ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng, muốn tiết kiệm một chút hoa. Vũ Nhất Phàm nhìn xem Lâm Mộng Giao hồi phục, trong lòng ấm dương dương, nha đầu này, tổng lại như thế vì hắn suy nghĩ. Đơn thuần Lâm Mộng Giao nơi nào hội biết, hắn bây giờ thế nhưng là tài sản hơn ức nam nhân, còn kém chút tiền đấy. Bất quá, Giao Giao bảo bối quan tâm như vậy, hắn càng tốt đau quá nàng. Ta là người tốt, không cho phép khách khí như vậy, tiền của ta chính là tiền của ngươi, tùy tiện xài. Ngoan, nghe lời, nhận lấy. Hắn trực tiếp chuyển 5200 đi qua, đằng sau còn theo một cái yêu thương ngươi bao biểu tình. Giao a Giao, nha. Nhiều như vậy. Nhất Phàm ca, ngươi làm gì cho ta chuyển nhiều tiền như vậy? Ta không thể nhận. Ta là người tốt, nha đồng đốc, đây là mua cho ngươi đồ ăn vặt. Cầm hoa, không đủ lại cùng ta mướn. Giao a Giao, thế nhưng là. Đây cũng quá nhiều. Ta là người tốt, không nhiều không nhiều, không có chút nào nhiều. Ngươi quên. Ta bây giờ thế nhưng là đại lão bản. Chút tiền ấy với ta mà nói, chín châu mất sợi lông. Giao a Giao, thế nhưng là. Ta là người tốt, đừng thế nhưng là. Lại thế nhưng là, ta liền tức giận. Vũ Nhất Phàm cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, phát một cái tức giận bao biểu tình. Giao a Giao, tốt a. Cái kia Nhất Phàm ca, ngươi cũng muốn chiếu cố tốt chính mình, không cần quá mệt mỏi. Ta là người tốt, tuân mệnh, lao bà đại nhân. Vũ Nhất Phàm cười hắc hắc, tiểu nha đầu này vẫn rất dễ dụ. Hắn nhìn màn hình điện thoại di động, tưởng tượng thấy Lâm Mộng Giao thời khắc này biểu lộ, nhất định là vừa thẹn vừa mừng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, như cái chín quả táo, mẹ nó khả ái chết. Ai nha, này đáng chết tình yêu, thật là khiến người ta muốn ngừng mà không được. Vũ Nhất Phàm cảm giác mình tựa như là ăn mật đường, từ đầu ngọt đến chân. Hắn bây giờ chỉ muốn nhanh chóng xử lý xong trên đầu sự tình, kỳ thực là vội vàng ứng phó mấy cái các tiểu khả ái rồi, tiếp đó chạy như bay đến Lâm Mộng Giao. Lâm Mộng Giao đem nàng cẩn thận ôm vào trong ngực, hảo hảo mà yêu thương một phen. Đối với Lâm Mộng Giao thật tốt dặn dò một phen, Vũ Nhất Phàm tắm rửa một cái, ngon lành là bù đắp lại cảm giác. Giấc ngủ này gọi là một cái thơ ngọt, trong mộng cũng là cùng Giao Giao bảo bối ngọt ngào thời gian, khoe miệng đều nhanh liệt đến lỗ tai gốc. Đinh, chúc mừng túc chủ, kiểm tra đến túc chủ ngũ giác lại thăng một cấp, do đó ban phát một hạng dị năng, đã gặp qua là không quên được. Chương 68, bể tan cảnh ký ức. Chương 68, bể tan cảnh ký ức, đã gặp qua là không quên được. Vũ Nhất Phàm trở mình một cái từ trên giường đứng lên, con mắt trợn lên giống trung đồng. Ta dựa vào, thống tử ca, ngươi đây là muốn để ta trở thành hình người máy của ta. Hắn bắt đầu soát điện thoại di động đủ loại bình đài, còn có lật vài tờ sách, tiếp đó thả xuống, nhắm mắt lại. Chuyện thần kỳ xảy ra. Vừa mới thấy qua video điện thoại di động nội dung, vậy mà giống cao thanh điện ảnh, ở trong đầu hắn 360 độ không góc chết tuần hoàn phát ra, mỗi một chữ, mỗi một cái dấu chấm câu đều biết, thậm chí ngay cả trên sách mực in mùi thơm hắn đều có thể hồi ức. Ta mẹ nó, đây cũng quá như ca. Vũ Nhất Phàm hưng phấn mà đập thẳng đùi, thống tử ca, ngươi cái này đã gặp qua là không quên được đơn giản so tân tiến nhất trí tuệ nhân tạo còn trí năng a. Để cho ta tới đoán xem, nó hẳn là không đơn giản như vậy a. Có phải hay không còn có khác gần tàng công năng, như cái gì siêu cấp đại não, thu lượng thông tin các loại. Đinh, túc chủ, ngài thực sự là thông minh, cái này đều bị ngài đoán được. Cái này đã gặp qua là không quên được tuyệt không phải phổ thông dị năng, nó thậm chí có thể truy tố đến ngài cả cuộc đời trong quá trình trưởng thành cái nào đó chẳng cảnh, nào đó đoạn đối thoại, thậm chí cái nào đó chợt lóe lên ý niệm. Chỉ cần ngài nghĩ, toàn bộ thế giới đều sẽ là ngài cơ sở dữ liệu, toàn bộ thế giới đều là của ta cơ sở dữ liệu. Vũ Nhất Phàm hít sâu một hơi, đây không phải là trong truyền thuyết tối cường đại não sao? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái điểm, nhãn tình sáng lên, vội vàng nói, thống tử ca, ta muốn thử xem. Ta muốn tìm về chính mình trước lúc 5 tuổi hồi ức. Nhà ta không có thời điểm đó ảnh chụp, mỗi lần hỏi ta mẹ, nàng cũng ấp há ấp úng, giống như có cái gì bí mật giấu giếm ta. Ta hoài nghi, ta 5 tuổi phía trước, chắc chắn trải qua chuyện quan trọng gì. Đinh. Tốt, túc chủ, xin ngài nhắm mắt lại, buông lòng thể xác tinh thần, ta hội dẫn đạo ngài tiến vào chiều sâu hồi ức hình thức. Vũ Nhất Phàm nhắm mắt lại, cảm giác chính mình phảng phất đưa thân vào một mảnh trong hỗn độn, bốn phía đều là hắc ám, chỉ có yếu ớt điểm sáng đang lóe lên. Chờ đã, giống như có người giắt tay của hắn, cái tay kia rất nhỏ, thật ấm áp, là ai tay? Là ai giắt tay của hắn? Một thân ảnh mơ hồ dần dần rõ ràng, đó là một đứa bé trai, nhìn cùng hắn hồi nhỏ rất giống, trên mặt còn mang theo nước mắt. Là trước lúc 5 tuổi hắn sao? Hắn đang khóc cái gì? Vì cái gì khóc đến thương tâm như vậy? Là ai? Vũ Nhất Phàm theo bản năng hỏi lên, hắn cố gắng muốn nhìn rõ cái kia tiểu nam hải, muốn biết hắn vì cái gì thúc thiết. Đột nhiên, một cú kịch liệt đau nhức đánh tới, phản phất có đồ vật gì muốn từ trong đầu của hắn tránh ra, ngài ta, ta. Đầu ta rất đau, thống tử ca, mau dừng lại, ta lại không thể. A. Vũ Nhất Phàm đột nhiên mở mắt ra, miệng lớn thở hổn hển, lồng ngực chập trùng kịch liệt, mồ hôi lạnh thấm ướt sau lưng, sền sệt khó chịu. Hắn cảm giác đầu như bị vô số cây kim đâm, đau đến hắn muốn ôm đầu lăn lộn. Vừa mới loại kiếp như tê liệt đau đớn, phản phất muốn đem hắn linh hồn đều rút ra ngoài, thật là đáng sợ. Hắn dây rùa ngồi dậy, tựa ở đầu giường, xoa huyệt thái dương, tính toán hòa dịu loại kia làm cho người hít thở không thông đau đớn. Trong phòng yên tĩnh, chỉ có hắn thô trọng tiếng hít thở. Hắn ngắm nhìn bốn phía, quen thuộc gian phòng, quen thuộc bài trí, hết thảy đều nói cho hắn biết, hắn còn tại trong phòng của mình, vừa rồi hết thảy chỉ là hồi ức mang tới hậu di chứng. Thống tử ca, ngươi vẫn còn chứ? Vũ Nhất Phàm âm thanh có chút suy yếu, mang theo vẻ run rẩy. Túc chủ âm thanh của hệ thống bình tĩnh như trước, nghe không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Vì cái gì hội dạng này? Vì cái gì ta hồi tưởng một lần 5 tuổi chuyện lúc trước, đầu liền đau đến muốn nổ tung. Chẳng lẽ ta 5 tuổi phía trước thật sự xảy ra chuyện gì chuyện khó lường sao? Vũ Nhất Phàm cau mày, giọng nói mang vẻ một tia sốt ruột, còn có một tia sợ hãi. Túc chủ, căn cứ vào hệ thống kiểm tra, ngài não vực đang nhớ lại tầng sâu ký ức lúc, nhận lấy một loại nào đó không biết trở ngại, dẫn đến hồi ức không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu không biết trở ngại. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ là có người ở trong trí nhớ của ta động tay chân? Vũ Nhất Phàm tâm đầu cả kinh, đáp án này để cho hắn có chút dùng mình. Hắn vẫn cho là chính mình chỉ là một cái người bình thường, hiện tại xem ra, hắn tựa hồ cũng không phổ thông. Hệ thống vô pháp đưa ra câu trả lời chính xác, nhưng có thể khẳng định là, ngài 5 tuổi trí nhớ lúc trước, có thể cất giấu một ít bí mật này đối với ngài tới nói phi thường trọng yếu, có thể có bao nhiêu trọng yếu. Vũ Nhất Phàm cười khổ một tiếng, hắn bây giờ chỉ muốn biết, đến cùng là bí mật gì, để cho hắn đau đầu muốn nức, thậm chí ngay cả dị năng đều không thể xâm nhập. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Bây giờ không phải là xoắn suýt điều này thời điểm, việc cấp bách là trước tiên làm rõ ràng, rốt cuộc là thứ gì tại trở ngại hắn hồi ức. Thống tử ca, ngươi có biện pháp gì hay không, có thể giúp ta đột phá cái trở ngại này? Ta không muốn lại dạng này không minh bạch đi xuống. Vũ Nhất Phàm ngữ khí kiên định, hắn nhất thiết phải làm rõ ràng quá khứ của mình, hắn có loại dự cảm mãnh liệt, bí mật này liên quan đến hết thảy của hắn. Túc chủ, hệ thống đang phân tích, xin ngài chờ một chút. Vũ Nhất Phàm tựa ở đầu giường, nhắm mắt lại, chờ đợi hệ thống hồi phục. Hắn nắm nuốt mi tâm, huyệt thái dương thình thịch trực nhảy, cái kia cố như tê liệt đau đớn tựa hồ còn lưu lại tại chỗ sâu trong óc, vùng đi không được. Hắn cảm giác chính mình như cái bị vận mệnh tùy ý tay máy con rối, thật vất vả có một chút siêu năng lực, lại phát hiện ngay cả mình quá khứ đều làm không rõ ràng, tư vị này thực sự là thao đản. Đây coi là cái gì? Lao thiên gia mở cho ta cái kim thủ chỉ, lại cho ta đào hố. Hắn tự giễu lẩm bẩm, giọng nói mang vẻ một tia không cam lòng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng an tĩnh phảng phất có thể nghe được tiếng tim mình đập. Hắn cảm giác chính mình như cái bị hình phạt phạm nhân, chờ đợi tuyên phán vận mạng. Loại cảm giác này để cho hắn sốt ruột bất an. Hắn nhịn không được mở mắt ra, cầm điện thoại di động lên, chẳng có mục đích mà soát lấy đủ loại video ngắn. Những cái kia nhàm chán tiết mục ngắn cùng khoa trương biểu diễn, không chút nào có thể hòa dịu hắn tâm bên trong phiền muộn. Hắn cảm thấy chính mình như cái người chết chìm, liều mạng muốn tóm lấy một cọng cỏ cứu mạng, lại phát hiện trùng quanh cũng là hư vô. Thống tử ca, ngươi đã khỏe không có? Không còn ra, ta liền muốn hoài nghi ngươi có phải hay không đang lười biếng. Hắn tức giận hướng về phía không khí nói, giọng nói mang vẻ một tia bất đắc dĩ cùng trêu chọc. Túc chủ, kết quả phân tích đi ra âm thanh của hệ thống vang lên, mang theo một tia máy móc bình tĩnh. Mau nói, đừng thừa nước đục thả câu. Vũ Nhất Phàm vội vàng nói, hắn cảm giác buồng tim của mình đều nhanh nhảy ra ngoài. Căn cứ vào hệ thống phân tích, trở ngại ngài kỷ niệm là một loại tinh thần lực phong ấn tinh thần lực phong ấn. Đây là cái quỷ gì? Vũ Nhất Phàm cau mày, hắn cảm giác mình tựa như đang nghe thiên thư. Đơn giản tới nói, chính là có người dùng một loại đặc thù nào đó phương pháp phong ấn ngài 5 tuổi trí nhớ lúc trước. Ai sẽ làm như vậy? Tại sao muốn phong ấn ta ký ức? Vũ Nhất Phàm cảm giác chính mình đầu óc đều nhanh nổ. Nội dung cốt truyện này cũng quá cầu huyết à? Hắn cảm giác chính mình giống như sống ở trong một bộ huyền nghi kịch, mà hắn chính là cái kia bị mơ mơ màng màng nhân vật chính. Hệ thống vô pháp đưa ra cụ thể đáp án, nhưng có thể khẳng định là cái này phong ấn phi thường cường đại, muốn phá giải cần đánh đổi khá nhiều đại giới. Giá tiền gì? Không muốn ta lấy mạng đi đổi à? Vũ Nhất Phàm có chút khẩn trương hỏi, hắn cũng không muốn vừa nhận được dị năng liền tráng niên mất sớm. Chương 69, là lần đầu tiên sao ta hoài nghi. Chương 69, là lần đầu tiên sao ta hoài nghi. Túc chủ không cần phải lo lắng, cái này hẳn là ngài 5 tuổi trí nhớ lúc trước tương đối thống khổ, cơ thể mang tính lựa chọn quên lãng à, như vậy sao? Vừa mới khiến cho đầu ta đau, rất không thoải mái, hôm nay vẫn là dừng ở đây à? Vũ Nhất Phàm xoa huyệt thái dương, quyết định trước tiên bỏ qua chính mình, bù ngon giấc lại nói. Vừa muốn nhắm mắt, điện thoại chấn động, Tô Hiểu Mạn phát tới mạch chat. Yêu yêu tương, Vũ ca ca, hôm nay là đời ta vui sướng nhất một ngày. Vũ Nhất Phàm nhìn xem cái tin này, nhếch miệng lên một tia ngoạn bị cười. Nữ nhân này vẫn rất hội diễn kịch. Ta là người tốt a, phải không? Ta hẳn không phải là nhường người thứ nhất vui sướng như vậy nam nhân a. Phát xong, Vũ Nhất Phàm liền để xuống điện thoại, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Tô Hiểu Mạt bên kia, tay cầm điện thoại di động chỉ một trận, trên mặt mị tiếu cứng lại. Nàng ngẩn người, chẳng lẽ bị hắn đã nhìn ra? Không có khả năng à, nàng rõ ràng ở trên giờ dạp giường làm chút tay chân, còn khóc nói chính mình đau đớn, diễn như vậy rất thật, Vũ ca ca là thế nào cảm thấy được đâu. Tô Hiểu Mạt tựa ở đầu giường, nguyên bản thẹn thùng khuôn mặt trong nháy mắt sụ xuống. Nàng cắn môi, cẩn thận hồi tưởng đến vừa rồi mỗi một chi tiết nhỏ, tính toán tìm được sơ hở. Chẳng lẽ là mình chỗ kia lộ ham sao? Không nên à, nàng thế nhưng là từ nhỏ đã luyện thành một thân diễn kỹ bình thường rồi, những nam nhân kia, cái nào không phải đối với nàng nói gì nghe đấy. Chẳng lẽ cái này Vũ Nhất Phàm thật cùng những nam nhân kia không giống nhau. Nàng cầm điện thoại di động lên, nhìn xem cùng Vũ Nhất Phàm nói chuyện phiếm ghi chép, cau mày, trong lòng một hồi bực bội. Nam nhân này, đơn giản có chơi, quá không theo sáo lộ ra bài. Nàng nguyên bản còn muốn thừa cơ bảo hộ hắn, không nghĩ tới lại bị hắn một câu ta hẳn không phải là người thứ nhất đã cho chẹn họng trở về, một quân phản tướng. thực sự là tức chết nàng. Tô Hiểu Mạt liếc mắt, nói lẩm bẩm, thử, giả trang cái gì thành cao, nam nhân không có một cái đồ tốt. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Nàng làm dẫn chương trình những năm gần đây, người nam nhân nào không phải là bị nàng mê thần hồn điên đảo, có nghĩ nát óc cũng không thể tin được mình, còn kém quỳ xuống gọi nàng nữ vương đại nhân. Cái nào không phải là vì nàng vùng tiền như rác, soát lễ vật soát đến táng ra bại sản. Nàng liêu hàn thủ đoạn, đây chính là lô hỏa thuần thanh, có lý, liền ngay cả những thứ kia kiến thức rộng kẻ ra đời, cũng như cũng ở trước mặt nàng đánh tơi bời. Nàng tự tin, chỉ cần nàng nghĩ, không có lây không giới nam nhân, thế nhưng là, cái này Vũ Nhất Phàm lại vẫn cứ là một ngoại lệ. Tôi hiểu mặt hồi tưởng lại cùng bạn trai cũ cái kia đoạn thuần chân yêu nhau, nhịn không được nhếch miệng, vấn đề gì còn bảo lưu lấy thuần túy chính là một chuyện cười. Cái kia bạn trai cũ đơn giản ném khuôn mặt nam nhân. Chuyện này nói ra đều ngại mất mặt, thực sự là nàng Tô Hiểu Mặt trong đời một đại bại bút. Nàng thế nhưng là Tô Hiểu Mặt à, a bốn eo, đôi chân dài, muốn ngực có ngực, muốn cái mông có bờ mông, tùy tiện một ánh mắt đều có thể câu đi nam nhân hồn bóc người đẹp đến để cho những nữ minh tinh kia đều mặc cảm. Nàng cũng không tin, nàng cực phẩm như vậy bưu vật, còn không giải quyết được một cái Vũ Nhất Phàm. Nàng hít sâu một hơi, vuốt lên ngực lửa giận, khóe miệng lần nữa câu lên một vòng nụ cười quyến rũ, nàng cũng không thể cứ như vậy dễ dàng buông tha, nàng cũng không tin bắt không được nam nhân này, nàng nhất định phải làm cho Vũ Nhất Phàm quỳ dưới gấu quần của nàng. Đến lúc đó, nàng nhất định phải thật tốt địa thu thập hắn. Hừ, nam nhân đều là móng heo lớn, không ăn chút đau khổ là không biết nàng Tô Hiểu Mạt lợi hại. Nàng chờ mình, nhắm mắt lại, trong đầu bắt đầu tính toán kế hoạch bước kế tiếp, nàng cũng không tin, nàng Tô Hiểu Mạt hội bại bởi một cái xú nam nhân. Thế là, nàng lại trở về phục Vũ Nhất Phàm. Yêu yêu tương, Vũ ca ca, ngươi thật là thích nói giỡn đâu, hì hì, ngươi nên không biết là quên ta tối hôm qua đau thành như thế, thẹn thùng che mặt, ta là người tốt, nha, còn biết đau à. Ta còn tưởng rằng ngươi trời sinh thần lực, kim cương bất hoại đâu. Khóe miệng khẽ nhếch, mang theo một tia trêu tức, Tô Hiểu Mạt nhìn thấy cái tin này, nụ cười trên mặt cứng lại, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nam nhân này, nói chuyện như thế nào âm dương quái khí, thật chẳng lẽ bị hắn xem thấu. Nàng cắn răng, nghĩ thầm chính mình đường đường một cái tình trường cao thủ, sao có thể tại trước mặt một nam nhân thất bại. Nàng không cam lòng đánh chữ hồi phục. Yêu yêu tương, ai nha, Vũ ca ca, ngươi chán ghét lạc, nhân gia đùa giỡn với ngươi đâu, tối hôm qua nhân gia lần thứ nhất, đương nhiên hội đau rồi, tội nghiệp. Vũ Nhất Phàm nhìn chằm chằm màn hình, cười lạnh một tiếng. Còn lần thứ nhất, nữ nhân này thật có thể trang, tối hôm qua diễn kỹ có thể so với Oscar ảnh hậu. Hắn lười nhác vạch trần, ngược lại muốn xem nàng còn có thể diễn tới khi nào. Ta là người tốt, a, phải không? Vậy thật đúng là hủy quất ngươi. Hắn trực tiếp đưa di động ném qua một bên, xoay người ngủ, không còn để ý hội Tô Hiểu Mạt. Tô Hiểu Mạt nhìn xem đầu này hồi phục, tức bực dậm chân, nam nhân này như thế nào mềm không được cứng không xong. Nàng hừ một tiếng, nghĩ thầm mình nhất định muốn để hắn nếm thử sự lợi hại của mình. Nàng lại phát một cái tin tức đi qua. Yêu yêu thương, Vũ ca ca, ngươi hôm nay có phải hay không bể bội nhiều việc nha? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không đấm bóp một chút, tay người ta pháp khá tốt, hoặc bắt trước mắt, Vũ Nhất Phàm nhắm mắt lại, nên miệng lên một vòng cười lạnh. Còn xoa bóp. Nữ nhân này thật có thể khuất có thể dối, vì câu được kim y tế, thật đúng là hao tổn tâm huyết. Hắn lười nhác hồi phục, trực tiếp tắt điện thoại. Tô Hiểu Mạt đợi đường này, cũng không đợi đến Vũ Nhất Phàm hồi phục, tức giận đến đưa di động ba một tiếng ngã tại trên giường. Nàng lẩm bẩm, thử, nam nhân, cũng là một cái đứa hoại. Sáng sớm còn gọi bảo ta, dấu ngon dấu ngọt dấu dành, hiện tại thế nào? Ăn xong lau sạch liền trở mặt không nhận người, cùng nổ ít vô tình khác nhau ở chỗ nào. Nàng càng nghĩ càng giận, lực chập trùng kịch liệt, tinh xảo trang dung cũng không che giấu được nàng thời khắc này tức giận. Lúc này, cửa phòng kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra, Tô Kiến Quốc cái kia trương béo khuôn mặt mò vào, hắn xoa xoa tay, một mặt nụ cười xu định, "Ôi, tiểu tổ tông của ta, cùng ai sinh khí đâu? Đừng tức giận hỏng thân thể, nhanh để cho lão ba xem, ai chọc chúng ta nhà Hiểu Mạt mất hứng." Tô Hiểu Mạt vừa nhìn thấy Tô Kiến Quốc, khí liền không đánh một chỗ tới, nàng tức giận lườm hắn một cái, "Ngươi tới làm gì? Lại nghĩ đến đòi tiền?" Tô Kiến Quốc cười hắc hắc, đi thẳng tới bên giường ngồi xuống, con mắt nhìn chằm chằm Tô Hiểu Mạt điện thoại, "Ôi, nhìn ngươi nói, lão ba đây không phải quan tâm ngươi đi. Cái kia, ngươi không phải nói muốn làm cái kia kẻ có tiền tiểu tình nhân sao? Thế nào? Hắn cho ngươi bao nhiêu tiền? Nhanh cho lão ba xem, để cho lão ba cũng mở mắt một chút." Tô Hiểu Mạt nghe vậy, càng là giận không chỗ phát tiết, nàng đoạt lấy điện thoại, lạnh lùng nói, "Tiền? Tiền không tới tay người ngược lại là bị chơi. Nhân gia hiện tại cũng không để ý ta." Tô Kiến Quốc nghe lời này một cái, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, hắn bỗng nhiên đứng lên, chỉ vào Tô Hiểu Mạt cái mũi mắng, "Cái gì? Không để ý ngươi? Ngươi cái nha đầu chết tiệt, không phải nói ngươi mị lực vô địch sao? Như thế nào ngay cả một cái nam nhân đều không giải quyết được? Ta cho ngươi biết, ngươi cũng đừng cho ta mất mặt xấu hổ. Mau đưa tiền cho ta. Ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ liền cho ta đi đem hắn dỗ trở về, không cầm tới tiền, ngươi cũng đừng nghĩ về nhà." Tô Hiểu Mạt bị Tô Kiến Quốc giống đến tê cả da đầu, nàng bực bội mà nắm tóc, ngựa khí không kiên nhẫn nói, "Ta dỗ? Ta như thế nào dỗ? Nhân gia căn bản cũng không để ý đến ta. Ngươi cho rằng ta không muốn cầm tới tiền sao? Ta phí hết lớn như vậy kình, kết quả ngay cả một cái giấm đều không mò lấy. Bây giờ còn bị hắn xem như đồ đần buồng địch." Chương 70, vậy thì phụng bồi tới cùng chương 70, vậy thì phụng bồi tới cùng Tô Kiến Quốc nghe xong, lập tức gấp, hắn một phát bắt được Tô Hiểu Mạt cánh tay, ngựa khí hung hăng nói, "Không được, ngươi nhất thiết phải đem tiền làm cho ta trở về. Ta cho ngươi biết, ngươi là ta Tô Kiến Quốc nữ nhi, liền phải cho ta kiếm tiền. Ngươi nếu là lấy không được tiền, ta liền đem ngươi đuổi đi ra, nhường ngươi ngủ ngoài đường." Tô Hiểu Mạt nhìn chằm chằm Tô Kiến Quốc cái kia trương viết đầy tham lam khuôn mặt, trong lồng ngực lửa giận cũng lại ép không được, giống núi lửa phun ra tới. Nàng đột nhiên hất ra Tô Kiến Quốc tay, chỉ vào cái mũi của hắn, thanh âm the thé phải gần như gào thét, ngươi ngoại trừ tiền còn cái gì? Trong mắt ngươi chỉ có tiền. Ta con mẹ nó trong mắt ngươi tính là gì? Cây rút tiền, máy rút tiền, vẫn là ngươi phát tài công cụ. Ta cho ngươi biết, ta chịu đủ rồi. Lão nương cũng không tiếp tục muốn cho ngươi rẽ một phân tiền. Tô Kiến Quốc bị Tô Hiểu Mạt đột nhiên xuất hiện bộ phát sợ hết hồn, sững sờ tại chỗ, trên mặt định nọt nụ cười trong nháy mắt ngưng kết. Hắn lấy lại tinh thần, thẹn quá hóa giận, chỉ vào Tô Hiểu Mạt cái mũi, quắc, ngươi cái nha đầu chết tiệt, phản thiên. Lão tử dưỡng ngươi lớn như vậy, ngươi kiếm chút tiền hiếu kính lão tử thế nào? Ta hôm nay còn không phải là vì phối hợp ngươi, mới tại cái kia họ Vũ diễn kịch. Ngươi thiếu cùng ta giả vờ đáng thương. Nhanh lên, đem tiền mẹ chặt chuyển cho ta, lão tử muốn đi mua rượu uống. Tô Hiểu Mạt nghe Tô Kiến Quốc chuyện đương nhiên ngữ khí, đáy lòng thất vọng giống như là thủy triều vào tới, triệt để đem nàng bao phủ. Nàng cười lạnh một tiếng, từ trong bọc lấy điện thoại cầm tay ra, không chút do dự mở ra mẹ chặt, tìm được Tô Kiến Quốc ảnh chân dung, trực tiếp chuyển 5000 khối tiền đi qua. Nàng đưa di động ném lên giường, ngữ khí lạnh như băng nói, cho ngươi, uống chết ngươi tính toán. Uống ngon nhất đến chúng độc rượu cồn, xong hết mọi chuyện. Tô Kiến Quốc nhìn thấy trên điện thoại di động tới sổ nhắc nhở, con mắt đều sáng lên, một bà nhấc lên điện thoại, trên mặt lại chất đầy nụ cười, định hót nói, ôi, ta nữ nhi ngoan, vẫn là ngươi hiếu thuận, lao ba không có phí công thương ngươi. Yên tâm, chờ lao ba uống say gừng, nhất định cho ngươi giới thiệu cái càng có tiền hơn, cam đoan nhường ngươi toàn được nhậu nhẹ tan ngon. Hắn vừa nói, một bên không kịp chờ đợi đi ra ngoài, chỉ sợ Tô Hiểu Mạt đổi ý lăn. Tô Hiểu Mạt hướng về phía Tô Kiến Quốc bóng lưng, nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh mang theo một tia tuyệt vọng. Nàng xem thấy Tô Kiến Quốc bóng lưng rời đi, trong lòng bấn vẻ, giống như là bị móc giống. Nàng bụm mặt, nước mắt cũng nhịn không được nữa tràn mi mà ra. Nàng vẫn cho là, chỉ cần mình cố gắng, liền có thể nhận được tán thành, liền có thể thoát khỏi cái này quỷ hút máu một dạng phụ thân. Thế nhưng là, thực tế cho nàng hung hăng một cái tát, để cho nàng biết rõ, có nhiều thứ là vĩnh viễn không cách nào thay đổi. Tô Hiểu Mạt biết rõ, chính mình sở dĩ đến nay tổn không được bao nhiêu tiền, Tô Kiến Quốc ngoại trừ uống rượu hút thuốc còn lớn mà, về sau lão già chết tiệt lại đi học nhân ra lưới bay, càng sốt ruột chính là, hắn vậy mà dùng thân phận chân thật của nàng chứng nhận tin tức. Những cái kia lưới bay công ty, thường thường liền gọi điện thoại cho nàng, đòi nợ ngắn càng là phô thiên cái địa, điện thoại đều sắp bị hoành tạc thành chấn động động. Tô Hiểu Mạt nghĩ tới báo cảnh sát, nhưng người ta lại là đứng đắn cho vay công ty, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Ai? Nàng giống như một cái bị vây ở trong vũng bùn côn thú, giấy rủa lại càng lún càng sâu, bùn nhau dán đầy toàn thân, để cho nàng thở không hết thời. Dòng giá 100 vạn a, cái này trời đánh. Nàng mỗi ngày mặc chỉ đen khiêu vũ trực tiếp, những người đại ca kia soát lấy bật, khấu trừ bình đại chia, đến trong tay nàng có thể có bao nhiêu? Tô Hiểu Mạt một ngày một đêm mở trực tiếp, mỗi ngày miễn cưỡng vui cười, đóng vai lấy đủ loại nhân vật, ca hát khiêu vũ, giảng tiết mục ngắn, đóng vai khả ái, còn kém không đem chính mình bán. Nàng còn phải thỉnh thoảng ứng phó những cái kia sắc mị mị phan nam, bị bọn hắn ngôn ngữ đùa giỡn, còn phải giả vờ điềm nhiên như không có việc gì, khuôn mặt tươi cười chào đón. Nàng liều sống liều chết một tháng, có thể kiếm lời 2-3 vạn cũng không tệ rồi, còn chưa đủ còn lợi tức. Tô Hiểu Mạt nhìn xem trên điện thoại di động những cái kia đòi nợ tin tức, đau đầu muốn nức. Nàng biết, mình không thể lại tiếp tục như vậy nữa, tiếp tục như vậy nữa, nàng sớm muộn hội bị đè sợ. Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm tiền, mau chóng đem món nợ này trả hết nợ. Nhưng nàng lại có thể phải làm gì đây? Nàng bất quá là một cái nho nhỏ nữ MC, ngoại trừ trực tiếp khiêu vũ cái này văn nghệ việc làm, nàng cái gì cũng không hội. Bất quá may mắn những năm này luyện thành một thân bản lĩnh. Tô Hiểu Mạt lau khô nước mắt, từ trên giường đứng lên, đi đến trước bàn trang điểm, hướng về phía tấm gương, gạt ra một nụ cười. Nàng không thể bị đánh bại, nàng phải kiên cường, nàng muốn kiếm tiền, nàng muốn để Tô Kiến Quốc cái kia lao không biết, nàng Tô Hiểu Mạt không phải hắn có thể tùy ý nắm quả mềm. Tô Hiểu Mạt hướng về phía tấm gương, cho mình vẽ lên một cái tinh xảo tiểu mỹ trang dùng, tiếp đó mở ra trực tiếp phần mềm, bắt đầu nàng mới một ngày biểu diễn. Nàng hướng về phía ống kính, lộ ra nụ cười ngọt ngào, âm thanh cũng biến thành ôn nhu, khéo đồ, các bảo bảo, hôm nay các ngươi yêu yêu tương lại tới rồi. Hôm nay cho đại gia mang đến một bài mới học múa a, hy vọng đại gia ưa thích. Dáng người nhẹ nhàng, theo âm nhạc và mẹo, ánh mắt cũng không ngừng đảo qua màn hình, lưu ý lấy mưa đạn nhấp đô. Trong lòng tính toán, hôm nay nhất định muốn kiếm nhiều một chút, dù là nhiều còn một điểm lợi tức cũng tốt. Tô Hiểu Mạt không biết, tại nàng ra sức biểu diễn thời điểm, Vũ Nhất Phàm đang nằm trên giường, một tay chống đỡ đầu, xoát điện thoại di động, nhìn xem nàng trực tiếp, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường cười. Trong nụ cười kia mang theo một tia nghiền ngẫm, lại dẫn một tia hiểu rõ. Đến nỗi là thế nào nhìn ra Tô Hiểu Mạt cũng không phải là thuần chỗ đâu, là bởi vì nàng cái kia thuần thục kỹ xảo, cùng với sau đó cái kia hơi có vẻ khoa trương đau đớn phản ứng, đều lộ ra một tia mất tự nhiên. Một cái chân chính lần thứ nhất, không hội nhanh như vậy liền tiến vào trạng thái, lại càng không biết giống nàng như thế, giống như là diễn luyện qua vô số lần. Vũ Nhất Phàm mặc dù không có trải qua bao nhiêu, nhưng cũng không phải đồ đần, điểm ấy vấn đề vẫn có thể nhìn ra được. Không có được vĩnh viễn tại bạo động, quả nhiên là chân lý. Vũ Nhất Phàm thấp giọng tự nói. Trong đầu hắn lại hiện lên Trương Đình Đình cái kia Trương Vân Đạm Phong khinh khuôn mặt, cái kia Vũ Nương tiểu yêu tinh thật chẳng lẽ không phải Trương Đình Đình. Đến bây giờ đều không thông qua bạn tốt của hắn thỉnh cầu, thật là một cái cao lãnh không hiểu do nữ nhân. Hoặc là Tô Hiểu Mạt chính là vớ vẫn mấy cái kéo, vì dẫn hắn chú ý Vũ Nhất Phàm trở mình, có chút bực bội. Nữ nhân này vẫn rất có ý tứ. Vũ Nhất Phàm lẩm bẩm một câu, lại nghĩ tới Tô Hiểu Mạt cái kia nũng nịu bộ dáng, trong lòng một hồi phản cảm. Bất quá đi, hắn cũng không nóng nảy. Tất nhiên người nguyện mắc câu, vậy thì phụng bồi tới cùng, dù huyết phấn chiến A Vũ Nhất Phàm tắt điện thoại di động, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm tối đen. Hắn cảm thấy có chút ngủ không được, trong lòng như bị vớt mèo cào tựa như, ngứa một chút. Quyết định đến dưới lầu đi một chút, thuận tiện xem có thể hay không ngẫu nhiên gặp một chút cái kia Trương Đình Đình. Nói không chừng, hội tới cái ngẫu nhiên gặp đâu. Nghĩ tới đây, Vũ Nhất Phàm khỏe miệng hơi hơi dương lên, đổi lại một kiện áo khoác, đi ra khỏi phòng đi xuống lầu. Chương 71, đêm gặp Trương Đình Đình chương 71, đêm gặp Trương Đình Đình hắn đi xuống lầu, đi tới trong khu cư xá Hưu Nhàn Đình, cảm thấy một hồi vắng vẻ, lấy ra khói gọi lên, khói mù lượn lờ bên trong, hắn ngâm nga bài hát cũ. Hoa hồng đương nhiên phối lá xanh, cả đời này ai tới cùng. Yêu Giang Sơn càng yêu mỹ nhân, cái nào anh hùng hảo hán Vũ Nhất Phàm hồi nhỏ cảm thấy bài hát này đất bỏ đi, bây giờ lại cảm thấy nó hát ra trong nam nhân tâm chỗ sâu đối với công thành danh toại cùng mỹ nhân làm bạn khát vọng, hắn hiện tại, Giang Sơn cùng mỹ nhân, tựa hồ cũng có thể đụng tay đến. Không phải tựa hồ, là đã thực hiện tài phú tự do. Nhân sinh a, vội vàng mấy năm, cả một đời có thể có mấy lần tuổi trẻ khinh cuồng. Hắn nhớ tới chính mình đã từng vì mấy trăm đồng tiền thuê nhà, cùng chủ thuê nhà quấy giày đòi hỏi, vì tỉnh mấy đồng tiền cơm, liên tục ăn một tháng mì tôm. Thời điểm đó hắn, hèn mọn như bụi bay, tại sinh hoạt trọng áp phía dưới thở không hết thời. Mà bây giờ, hắn có thể tiện tay mua xuống giá trị trăm vạn xe sang trọng, có thể ở tiến hào hoa hơn nước biệt thự, có thể hưởng thụ trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ sinh hoạt. Loại cảm giác này, giống như nằm mơ giữa ban ngày, để cho hắn có chút không chân thực. Đồng nhiên, một cỗ nhàn nhạt tú hương bay vào chóp mũi. Hắn bỗng nhiên quay đầu, lại là Trương Đình Đình. Nàng đêm nay tháo xuống thời điểm làm việc nghiêm túc, đổi lại một kiện thả lỏng màu trắng tê sợi cùng quần short jean, tùy ý ghim lên đôi ngựa cũng lộ ra phá lệ hoa bát, nhiều hơn mấy phần nhà bên nữ hải cảm giác thân thiết. Nàng không còn là ban ngày cái kia cẩn thận tỉ mỉ vật nghiệp quản lý, mà là cái tràn ngập sức sống cô gái trẻ tuổi. Trương Đình Đình đến gần, Vũ Nhất Phàm sững sờ tại chỗ, trong miệng khói còn ngậm. Vũ tiên sinh, không ngại ta nếm thử. Giọng nói của nàng mang theo một tia trêu tức, lời còn chưa dứt, liền cúi người xích lại gần, môi đỏ nhẹ nhàng tha đi trong miệng hắn khói. Bất thình lình cử động, để cho Vũ Nhất Phàm trong nháy mắt đầu góc trống rỗng, trái tim phảng phất lỗ hổng nhảy bố, đợt thao tác này cho hắn cảm động. Hắn nhìn xem nàng, nhất thời nói không ra lời, mùi thuốc lá dư vị còn lưu lại tại giữa răng môi, mang theo một tia khí tức của nàng, có chút ngọt. Trương Đình Đình phun ra một điếu thuốc sương mù ở trước mắt nàng lượn lờ, nàng hít mắt, khỏe miệng mang theo một tia ngoạn vị ý cười, hương vị cũng không tệ lắm, rất cấp trên. Vũ Nhất Phàm lúc này mới lấy lại tinh thần, có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái, trong lòng lại như bị vớt mèo cào tựa như, ngứa một chút. Hắn nhịn không được hỏi, ngươi như thế nào hội tại cái này? Trương Đình Đình nhún nhún vai, giọng nói nhẹ nhàng nói, "Ta việc, đi ra hít thở không khí. Ngược lại là ngươi, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, tại cái này rút một gói, có tâm sự gì?" "Không có gì, chính là ngủ không được, đi ra đi một chút." Vũ Nhất Phàm hàm hồ suy đoán, hắn tổng không thể nói mình là muốn nhìn một chút có thể hay không ngẫu nhiên gặp nàng a. "A, phải không?" Trương Đình Đình nhíu mày, trong đôi mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, "Ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như đang chờ người nào?" Vũ Nhất Phàm tâm đầu nhảy một cái, vội vàng phủ nhận, "Làm sao có thể, ta chỉ là tùy tiện đi một chút." Trương Đình Đình cười cười, không có tiếp tục truy vấn, nàng đem hít vài hơi khói lại dùng môi đỏ đưa trả lại cho Vũ Nhất Phàm, tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Nhất Phàm, "Ngươi rất ưa thích bài hát này." Dựa vào, đợt thao tác này quá kích động rồi, Vũ Nhất Phàm cảm giác mình bị Trương Đình Đình trêu chọc đến tâm viên ý mã, một cỗ dòng điện từ lòng bàn chân thẳng vọt đỉnh đầu, cảm giác tê dại để cho hắn có chút đứng không vững. Hắn nhận lấy điếu thuốc, đầu ngón tay lơ đãng chạm đến nàng bờ môi mềm mại, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt quanh quẩn tại chóp mũi, để cho hắn nhịp tim gia tốc. Hắn hút mạnh một ngụm, khói mù lờ lờ, tính toán che giấu chính mình bối rối, lại phát hiện cổ họng có chút khô khốc. Tạm được, hồi nhỏ nghe, rất có cảm giác. Vũ Nhất Phàm ra vẻ trấn định, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng Trương Đình Đình, hắn sợ chính mình trong mắt điểm tiểu tâm tư kia bị nàng xem thấu. Trương Đình Đình khép cười một tiếng, ánh mắt đung đưa lưu chuyển, phản phất có thể xem thấu ngụy trang của hắn. "Phải không? Ta thế nào cảm giác ngươi như cái cán bộ kỳ cựu, ưa thích hoài cựu." Nàng trêu chọc nói, ngữ khí mềm nu, ánh mắt đung đưa lưu chuyển. Vũ Nhất Phàm bị nàng chẹn họng một chút, nhất thời nghẹn lời, cũng không biết như thế nào phản bác. Hắn tổng không thể nói mình là cảm thấy cái này ca từ hát ra sâu trong nội tâm hắn khát vọng a. Đó cũng quá đàn bà. Ngươi đây, như thế nào đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, cũng chạy đến hóng gió. Vũ Nhất Phàm đội vàng nói sang chuyện khác, nên tiếp ánh mắt của nàng. Trương Đình Đình nhún nhún vai, hai tay cắm vào túi, thờ ơ nói, ngủ không được thôi, gần nhất việc làm có chút phiền, đi ra hít thở không khí. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nguyệt quang vẩy vào trên mặt nàng, lộ ra phá lệ nhu hòa. Việc làm phiền. Vũ Nhất Phàm có chút hiếu kỳ, hắn biết Trương Đình Đình là vật nghiệp quản lý, nhìn xem bộ dáng rất lợi hại, uy nghiêm mười phần nữ quan phương dạng, nhưng không nghĩ tới nàng cũng hội có phiền não. Đúng vậy à, mỗi ngày xử lý nghiệp chủ mấy con gà kia mao vỏ tỏi việc nhỏ, phiền đều phiền chết. Trương Đình Đình thở dài, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Vậy ngươi vẫn rất cực khổ. Vũ Nhất Phàm thốt ra, ý hắn biết đến mình nói cái gì, đội vàng nói bổ sung, ta không phải là nói ngươi việc làm khổ cực, ta nói là, ân, rất không dễ dàng. Trương Đình Đình bị hắn chọc cười, tiếng cười thanh thúy êm tai, như gió linh giống như dễ nghe. Ngươi người này vẫn rất có ý tứ, nói chuyện bừa bãi. Vũ Nhất Phàm gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng cười cười, hắn phát hiện mình cùng Trương Đình Đình lúc nói chuyện, luôn là hội trở nên có chút vụ bè. Nếu không thì ta mời ngươi uống một chén. Vũ Nhất Phàm đề nghị, hắn cảm thấy cùng Trương Đình Đình trò chuyện thật vui vẻ, không nghĩ là nhanh như thế kết thúc. Trương Đình Đình nhíu mày, nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, "Tốt, bất quá, chờ sau này rồi nói sau." Nói xong, thân thể lại không nhúc nhích vẫn là cúi đầu, chưa thức dậy ý tứ. Vũ Nhất Phàm tâm linh thần hội nữ nhân này, là đang chờ hắn chủ động đâu. Hắn háng giọng một cái, giả vờ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, "A, ta giống như bỗng nhiên quên ngươi họ gì?" "Ta họ Trương nha, Vũ tiên sinh thật là quý nhân nhiều chuyện quên đâu." Trương Đình Đình vẫn như cũ cúi đầu, âm thanh nhuyễn nhuyễn nu nu, giống con mèo nhỏ ôn thuận. "Ân, cái gì? Họ Lãng?" Vũ Nhất Phàm cố ý đùa nàng, ánh mắt lại chăm chú nhìn nàng, muốn nhìn một chút nàng hội có phản ứng gì. Cúi đầu Trương Đình Đình lúc này mới ngẩng đầu, xấu hổ mang e sợ mà đem chính mình tóc tán loạn áp thai Lý Hảo, động tác kia không nói ra được quyến rũ động lòng người. Nàng trắng Vũ Nhất Phàm một mắt, giận trách, "Vũ tiên sinh tuổi không lớn lắm, thính lực lại là không được." Vũ Nhất Phàm một mực cười, lại thuận thế một phát bắt được Trương Đình Đình thủ hướng về bên môi thân, động tác kia nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Trương Đình Đình, nét miệng lên một vòng cười xấu xa, chậm rãi hô lên, "Múa nương tiểu yêu tinh, lần đầu gặp mặt, xin nhiều chỉ giáo." Trương Đình Đình đầu tiên là hơi sững sờ, rõ ràng không nghĩ tới Vũ Nhất Phàm hội đột nhiên tới một chiêu như thế. Nhưng nàng rất nhanh phản ứng lại, trên mặt phóng ra nụ cười sán lạ, giống một đóa hoa đào nở rộ, đẹp để cho người ta mắt long long. "Không tệ, chính là bản tiểu nữ tử, chuyên môn dạy dỗ như ngươi loại này không nghe lời chó săn nhỏ." Nàng mị nhãn như tơ, trong thanh âm mang theo một tia trêu chọc, "Chờ chút nhi ta muốn dạng đường chỉ bên trên dạy học hóa, dám đến xem sao?" Vũ Nhất Phàm bị nàng mê thần hồn điên đảo, nét miệng nở nụ cười, lộ ra hai hàng hàm răng trắng loãng, "Có gì không dám, cầu còn không được." Hắn bây giờ giống như một cái bị thuần phục giá thú, cam tâm tình nguyện quỳ Trương Đình Đình dưới gấu quần. Hắn biết mình lần này là thật sự lại cắm, thua bởi cái này thần bí lại mê người nữ nhân trong tay. Chương 72, khuê phòng của ngươi. Chương 72, khuê phòng của ngươi bất quá. Vũ Nhất Phàm lời nói xoay chuyển, mang theo vài phần trêu tức, "Khuê phòng của ngươi ta nam nhân này có thể tùy tiện đi vào sao? Dạng này không tốt lắm đâu." Trương Đình Đình tiểu mị nở nụ cười, ánh mắt đung đưa lưu chuyển, giống một cái giảo hoạt con mèo, "Chúng ta luyện múa người, xem trọng chính là một cái phóng chữ, thoải mái mới có thể nhảy hảo. Lại nói, ta cái này khuê phòng cũng không phải ngươi nghĩ loại kia khuê phòng." Nàng cố ý dừng lại một chút, treo đủ Vũ Nhất Phàm khẩu vị, mới nói tiếp đi, "Ta cái này online dạy học, thế nhưng là tại phòng phát sóng trực tiếp, hàng ngàn hàng vạn fan hâm mộ nhìn xem đâu, ngươi nhất định phải tới." Vũ Nhất Phàm sững sờ, lập tức cười ha ha, "Nữ nhân này, thật đúng là một cái tiểu yêu tinh, khắp nơi cho hắn gài bẫy." Bất quá, hắn Vũ Nhất Phàm cũng không phải ăn chay, tất nhiên nàng dám mời, hắn liền dám tiếp chiêu. "Trực tiếp gian? Vậy thì có cái gì ý tứ, ta muốn đi ngươi chân chính quê phòng, xem ngươi tiểu yêu tinh này hang ổ dáng dấp ra sao." Vũ Nhất Phàm cố ý đem hang ổ hai chữ cắn rất nặng, mang theo vài phần trêu đùa ý vị. Trương Đình Đình bị hắn chọc cho khanh khách cười không ngừng, nhánh hoa run rẩy, "Ngươi người này, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ." Nàng giận trách mà trừng Vũ Nhất Phàm một mắt, phong tình vạn trùng, "Được à, đã ngươi muốn như vậy đi, cái kia liền đến thôi, bất quá, đến lúc đó chớ để cho ta cật phải xương cốt đều không thừa." "A ta." Vũ Nhất Phàm cố ý giả vờ sợ dáng vẻ, "Ta thật là đáng sợ à, bất quá, chết dưới hoa mẫu đơn, làm vị cung phong lưu, có thể bị ngươi dạng này mỹ nữ cật lòng ta cam tình nguyện." "Ba hoa." Trương Đình Đình cười mắng một câu, trong lòng lại ngọt ngào. Nàng phát hiện mình càng ngày càng thích cùng Vũ Nhất Phàm đấu võ mồm, loại cảm giác này giống như về tới thời còn học sinh, vô ưu vô lự, tràn đầy sức sống thanh xuân. "Đi thôi, dẫn ngươi đi kiến thức một chút ta khuê phòng." Trương Đình Đình nói, kéo Vũ Nhất Phàm tay, hướng chỗ ở của mình đi đến. Vũ Nhất Phàm tùy ý nàng lôi kéo, trong lòng lại giống suy một cái con thỏ nhỏ, bịch bịch nhảy không ngừng. Xem ra đêm nay nhất định là một đêm không ngủ. Hắn chờ mong, cũng thấp thỏm, không biết kế tiếp hội phát sinh cái gì, nhưng hắn biết mình đã thật sâu rơi vào Trương Đình Đình cái này tiểu yêu tinh ôn nhu trong cả bẫy, không cách nào tự kiềm chế. Hai người một trước một sau đi ở tiểu khu trên đường nhỏ, nguyệt quang vẩy vào trên người bọn họ, lôi ra cái bóng thật dài, mập mờ bầu không khí tràn ngập trong không khí, làm tim người ta đập nhanh hơn gia tốc. Đi một hồi nhi, Vũ Nhất Phàm mới phát hiện Trương Đình Đình chỗ ở Ly Long Tỷ Thiên Luyện không xa, ngay tại phụ cận tới gần đại học thành một cái so sánh mới tiểu khu. Đây thật là Vũ Nhất Phàm tâm bên trong bụng nở hoa, khoảng cách này về sau nếu là có chút gì nhu cầu đó thật đúng là thuận tiện cực kỳ. Hắn thậm chí đã bắt đầu não bổ đủ loại ngẫu nhiên gặp chẳng cảnh, khóe miệng không tự chủ dương lên. Trương Đình Đình ở là lầu 2, nàng lấy chìa khóa ra bên cạnh mở cửa, bên cạnh đối với Vũ Nhất Phàm nói, "Ngươi nhìn, chúng ta tản bộ đã đến, về sau nghĩ luận bản vũ khí tùy thời hoan nghênh a." Nàng cố ý đem luận bản vũ khí bốn chữ cắn rất nặng. Vũ Nhất Phàm sao có thể nghe không ra trong lời nói của nàng ý tứ, cười hắc hắc, xích lại gần bên tai nàng, thấp giọng nói, "Vậy thì tốt, ta người này thích nhất xâm nhập trao đổi, nhất là cùng mỹ nữ lao sư." Trương Đình Đình bị hắn vẩy tới bên thai nóng lên, hờn dỗi mà lườm hắn một cái, "Ba hoa, còn không có vào cửa đâu, liền nghĩ được voi đòi tiên. Hắc hắc, đây không phải sớm chuẩn bị bài một chút đi." Vũ Nhất Phàm mặt dạn mày dày nói, ánh mắt lại chăm chú nhìn Trương Đình Đình, muốn nhìn một chút nàng hội có phản ứng gì. Trương Đình Đình bị hắn thấy có chút xấu hổ, vội vàng mở cửa, "Vào nhà à, đừng tại cửa ra vào đùa nghịch lưu manh." Vũ Nhất Phàm đi theo nàng vào phòng, ngắm nhìn một phía, phát hiện Trương Đình Đình nhà bố trí được rất ấm áp, giản lược mà không mất đi phong cách, cùng trong tưởng tượng của hắn Vũ Nương tiểu yêu tinh khuê phòng không giống nhau lắm. "Như thế nào, cùng ta trực tiếp gian phong cách không giống nhau?" Trương Đình Đình nhìn ra hắn nghi hoặc, cười giảng giải, "Trực tiếp gian đó là vì tiết mục hiệu quả, bí mật ta vẫn ưa thích đơn giản một điểm." "Ân, dạng này rất tốt, nhìn xem thoải mái." Vũ Nhất Phàm gật gật đầu, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nữ nhân này thật đúng là khó lường, ban ngày thì nghiêm túc bật nghiệp quản lý, buổi tối là nhiệt tình bóng hồng chủ bá, bây giờ lại biến thành ở nhà tiểu nữ nhân, thật là khiến người ta nhìn không thấu. Muốn uống chút gì? Cà phê hay là trà? Trương Đình Đình một bên đổi giày một bên hỏi. Có rượu không? Vũ Nhất Phàm thốt ra, hắn bây giờ có chút hưng phấn, muốn uống chút rượu trợ trợ hứng.
Rượu?
Trương Đình Đình nhíu mày, ngươi thật đúng là.
Được chưa, ta đi lấy.
Nàng xoay người đi phòng bếp, Vũ Nhất Phàm thì thừa cơ đánh giá bóng lưng của nàng. Trương Đình Đình mặc thả lỏng quần áo ở nhà, nhưng vẫn như cũ không che giấu được nàng mỹ lệ dáng người, nhất là kia đôi thon dài chân, tại ánh đèn chiếu rọi, lộ ra phá lệ mê người. Vũ Nhất Phàm nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng như bị vớt mèo cào tựa như, ngứa một chút. Hắn cưỡng chế tâm bên trong sao động, dán chặt lấy Trương Đình Đình đường cong, cảm thụ được thân thể nàng mềm mại cùng nhiệt độ, chóp mũi quanh quẩn trên người nàng mùi thơm thoang thoảng, để cho hắn có chút tâm viên ý mã.
"Cho, rượu của ngươi."
Trương Đình Đình cầm một bình rượu đỏ cùng hai cái ly đế cao đi tới, đưa cho Vũ Nhất Phàm một cái chén, nếm thử, rượu này cũng không tệ lắm. Vũ Nhất Phàm tiếp nhận cái chén, nhìn xem trong chén đỏ tươi chất lỏng, chợt nhớ tới Trương Đình Đình cái kia mê người môi đỏ, hắn nhếch miệng nở nụ cười, "Rượu này, có môi của ngươi ngọt sao?" Trương Đình Đình bị hắn vẩy tới khuôn mặt đỏ lên, tức giận nói, "Uống quán ba của ngươi, cái nào nói nhảm nhiều như vậy?" Vũ Nhất Phàm cười ha ha một tiếng, giơ ly lên, "Tới, vì chúng ta xâm nhập giao lưu cạn ly."
"Cạn ly?"
Trương Đình Đình cũng giơ ly lên, cùng Vũ Nhất Phàm đụng một cái, hai người nhìn nhau nở nụ cười, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Mập mờ bầu không khí tràn ngập trong không khí, làm tim người ta đập nhanh hơn gia tốc. Vũ Nhất Phàm cảm giác mình đã có chút hơi say rượu, hắn nhìn xem Trương Đình Đình cái kia trương gò má đẹp đẽ, trong lòng chỉ có một cái ý niệm, đêm nay hắn muốn triệt để cầm xuống cái này tiểu yêu tinh. "Vũ tiên sinh, tất nhiên rượu cũng uống, mỹ nữ cũng nhìn, kế tiếp cùng ta luận bàn phía dưới tài mua a." Trương Đình Đình đặt chén rượu xuống, ánh mắt mê ly, khóe miệng mang theo một tia trêu đùa ý cười. Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến Vũ Nhất Phàm thân bên cạnh, thân thể mềm mại cơ hồ dính vào trên người hắn, một cỗ nhàn nhạt tú hương xông vào mũi, để cho Vũ Nhất Phàm tâm nhảy ra tốc. Vũ Nhất Phàm dừng lại uống rượu động tác, anh tuấn lông mày nhướng lên, "A, tốt, vô cùng vinh hạnh." Hắn đặt chén rượu xuống, ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Trương Đình Đình, trong lòng giống suy một cái con thỏ nhỏ, bịch bịch nhảy không ngừng. "Đến đây đi, ta chuẩn bị xong, luận bàn như thế nào? Hoan nên Vũ nương lão sư chỉ giáo." "Chỉ giáo phát âm nhất định phải tăng thêm, ân." Chương 73, Trương Đình Đình, cái kia tiểu đốt hàng chương 73, Trương Đình Đình, cái kia tiểu đốt hàng Trương Đình Đình, tiểu mỹ nở nụ cười, ánh mắt đung đưa lưu chuyển, giống một cái giảo hoạt con mèo, "Đừng nóng vội đi, dục tốc bất đạt." Nàng rũa ra ngón tay nhỏ nhắn, nhẹ nhàng gõ một chút Vũ Nhất Phàm lồng ngực, "Chúng ta trước tiên nóng người, hoạt động gân cốt một chút." Nói xong, nàng kéo Vũ Nhất Phàm tay, đem hắn dẫn tới trong phòng khách. "Làm nóng người?" Vũ Nhất Phàm hơi nghi hoặc một chút, hắn vốn cho rằng Trương Đình Đình hội trực tiếp bắt đầu khiêu vũ, không nghĩ tới còn có làm nóng người khâu. "Như thế nào nóng? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không ép một chút chân?" Hắn mặt ngoài nói đùa chê cười, ánh mắt lại chăm chú nhìn Trương Đình Đình kia đôi thon dài cặp đùi đẹp, trong lòng một hồi sao động. Trương Đình Đình đôi mắt đẹp nhất chuyển, "Có thể à, Vũ tiên sinh, trước ngươi có vũ đạo bản lĩnh sao?" Nàng lúc nói chuyện, thân thể vô tình hay cố ý gần sát chút, thổ khí như lan, mang theo rượu đỏ thuần hương, mập mờ lại trêu chọc. Vũ Nhất Phàm không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, "Ta có hay không bản lĩnh, ngươi đi thử một chút chẳng phải sẽ biết." Trương Đình Đình đầu ngón tay xẹt qua Vũ Nhất Phàm vài tuyến, đột nhiên dùng sức đem hắn đè xuống ghế salon. Nàng chân trần giẫm ở gỗ thật sàn nhà, trên mắt cá chân linh đang theo quay người phát ra nhỏ vụn tiếng vang, vậy thì từ kiến thức cơ bản bắt đầu. Nàng mở điện thoại di động lên truyền màn hình, trên mặt tường chợt sáng lên diêm dúa loẹt loẹt răng múa. Vũ Nhất Phàm vừa muốn đứng dậy liền bị giày cao gót nhạy bén chống đỡ đầu gối, học viên phải tuân thủ quy củ a. Mũi giày theo ống quần du tẩu, kim loại trang trí thổi qua làn da gây nên nhỏ bé run rẩy. Đây là đương đại múa kiến thức cơ bản, hô hấp khống chế. Nàng đột nhiên dạng chân tại Vũ Nhất Phàm trên đùi, hai tay nâng lên mặt của hắn, hấp khí lúc tưởng tượng chính mình là bánh trướng khí cầu. Ấm áp thổ tức phun tại sau hai hắn, hương hoa nhài hòa với rượu đỏ khí tức tại chóp mũi quần quần. Vũ Nhất Phàm hầu kết nhấp đô, phần gáy thấm ra mồ hôi mỏng. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống không đúng lúc vang lên, kiểm tra đến vui vẻ giá trị đột phá điểm tới hạn, phát động ẩn tàng ban thưởng, tứ chi hiệp điều năm không lão sư giáo đến nghiêm túc như vậy, hắn bỗng nhiên chế trụ Trương Đình Đình bằng eo, học sinh cũng nên nộp học phí. Lòng bàn tay cách tơ tằm váy ngủ chạm đến da thịt nhiệt độ, trên mặt tường hai cái cắt hình cơ hồ trùng điệp. Trương Đình Đình đột nhiên xoay người ra đời, lọn tóc đảo qua hắn nóng lên bên mặt, học phí muốn theo dài đoạn dao. Nàng mở ra thiết bị phát sóng trực tiếp, đem dự bị điện thoại ném qua đây, trước tiên giúp thỏ thỏ thích ăn thịt khống chàng 20 phút, nhớ kỹ dùng du khách hảo. Vũ Nhất Phàm nhìn lấy trong màn hình đang tại nhiệt vũ manh muội chủ bá, đột nhiên nhận ra cặp kia ký hiệu cặp mắt đào hoa. Trực tiếp gian mưa đạn điên cuồng nhấp nô lão bà giống ta, hắn quay đầu nhìn về phía đang tại giãn ra vòng eo Trương Đình Đình, thì ra đồ đệ ngươi đều như thế.
Cái gì như vậy?
Trương Đình Đình đem chân gác ở đệm cán bên trên đệ chân, váy ngủ trượt đến mẹ đùi, trước kia ta giáo nàng, ngươi còn tại công trường rời gạch đâu. Nàng đột nhiên kéo qua Vũ Nhất Phàm cả bạn, ép buộc hắn ngửa đầu nhìn chính mình xương quai xanh phía dưới như ẩn như hiện hoa hồng hình xăm. Vũ Nhất Phàm câu môi nở nụ cười, "A, nguyên lai là đại thần a, xin bắt đầu ngươi biểu diễn a, ta vốn là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay cuối cùng có thể thấy phong thái rồi." "Phong thái không tính là, đơn giản một chút vũ đạo động tác mà thôi." Trương Đình Đình vừa nói, một bên làm mẫu, cơ thể giống xà mềm mại mà bặm mẹo, mỗi một cái động tác đều tràn đầy vận luật cảm giác cùng cảm giác đẹp đẽ. Vũ Nhất Phàm thấy có chút xuất thần, hắn cảm giác trong cơ thể mình huyết dịch di động đều theo Trương Đình Đình động tác gia tốc. "Cái này đúng thật là rất hình tượng."
hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt không tự chủ đi theo Trương Đình Đình kia đôi thon dài cặp đùi đẹp, trong lòng như bị vớt mèo cào tựa như, ngứa một chút. Như thế nào, học được sao? Trương Đình Đình dừng động tác lại, hai tay vào ngực, cười như không cười nhìn xem Vũ Nhất Phàm có muốn hay không ta tay cầm tay dạy ngươi. Khu cụ Vũ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, vội vàng ngồi thẳng người, cái kia, không cần. Ta đồ đệ này cũng nên phát huy một chút, lão sư hắn chợt nhớ tới Trương Đình Đình đồ đệ thỏ thỏ thích ăn thịt cũng chính là Tô Hiểu Mạn, bây giờ hẳn là hắn đại sư tỷ nữa nha, nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa. Vũ Nhất Phàm hơi hơi cúi người, đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng lên Trương Đình Đình đường cong lưu loát cái cằm, ép buộc nàng ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực, mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, một tia khiêu khích, còn có một tia không dễ dàng phát giác chờ mong, thẳng tắp mong tiến nàng cặp kia vũ mị sâu trong mắt. Đình Đình lão sư, ngài nói, đến cùng là sư phó ngài bảo đao chưa giả, vũ kỹ càng hơn một bậc đâu? Vẫn là vị này của ta đại sư tỷ Thanh Xuất Vu Lam, sóng sau đẻ sóng trước. Vấn đề này mang theo rõ ràng tương đối ý vị, trong không khí trong nháy mắt tràn ngập lên một tia vi diệu mùi thuốc súng. Trương Đình Đình nguyên bản lười biếng thần sắc có chút dừng lại, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một vòng phức tạp tia sáng, giống như cười mà không phải cười, mang theo một tia không dễ dàng phát giác xem kỹ. Nàng môi đỏ khẽ mở, thổ khí như lan, ngựa khí vẫn như của ôn nhu, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác phong mang, giống như là một cái bọc lấy vỏ bọc đường đao, chậm rãi mở ra không khí. Cái tia tiểu thiêu hàng nàng cố ý dừng lại một chút, âm cuối hơi hơi dương lên, kéo dài, mang theo vài phần ý vị thâm trường, ngoại trừ đem ngươi cái này lăng đầu thanh mê đầu góc choáng váng, ngoan ngoãn leo lên giường của nàng, lại có là nàng ánh mắt đung đưa lưu chuyển, đảo qua Vũ Nhất Phàm bên môi đỏ mọng câu lên một vòng mang theo dễ cận đường cong, từ nam nhân nơi đó ăn nhờ ở đậu, thuận tiện lại từ ta chỗ này học trộm học nghệ, thế đó. Ân. Nàng cố ý thừa nước đục thả câu, khoe mắt quét nhìn liếc xem Vũ Nhất Phàm hơi vẻ mặt cứng ngắc, đáy lòng âm thầm đắc ý, ngựa khí càng nhu hòa, nhưng cũng càng sắc bén. Sau đó thì sao? Ngươi cảm thấy nàng còn có thể có bản lĩnh gì, có thể cùng ta cái này sư phó so? Vũ Nhất Phàm lần này xem như triệt để hiểu rồi, Tô Hiểu Mạn từ vừa mới bắt đầu liền lấy sư phó tình nghĩa xem như ngụy trang. 30 cạn bị bạn, đổi lấy bất quá là một hồi chú tâm bảy kế tiên nhân khiêu, mục đích đúng là để cho hắn cam tâm tình nguyện làm coi tiền như rác, cho nàng cống hiến nhiệt độ, tăng thêm thu bảo. Đến nỗi cái kia cái gọi là sư phó của nàng tư nhân mẹ chặt chỉ sợ chỉ là một cái sát giống, dùng để treo hắn con cá này bồi như thôi. Khoe miệng của hắn câu lên một tia ngoạn vị đường cong, ánh mắt cũng dần dần trở nên thâm thúy, không còn là trước đây u mê cùng mờ mịt. Hắn cảm thấy chính mình giống một cái bị trò khỉ đồ đần, bị người làm khỉ buồng nghịch tư vị đương nhiên không dễ chịu, nhưng mà nếu như con khỉ này dáng dấp đầy đủ xinh đẹp, tư thái đầy đủ xinh đẹp, cái kia bị buồng nghịch một chút, tựa hồ cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận, thậm chí còn có điểm kích động. Huống hồ hắn lại không lỗ, cũng coi như là ăn non nê. Trương Đình Đình lời kế tiếp càng là ấn chứng suy đoán của hắn, cũng làm cho hắn đối với này đối sư đồ tổ hợp quan hệ chân thực có rõ ràng hơn nhận thức. Ha ha, nữ nhân, Vũ Nhất Phàm suy nghĩ thực sự là càng ngày càng có hứng thú. Chương 74, đến chỗ của ta tịnh hóa. Chương 74, đến chỗ của ta tịnh hóa. Bây giờ ta cùng Tô Hiểu Mạn ở giữa bất quá là lợi ích buộc chặt thôi. Trương Đình Đình ngựa khí nhàn nhạt, như là đang nói một kiện không thể bình thường hơn hàng hóa giao dịch, nhân gian bất sách đi, tất cả mọi người là vì kiếm cơm, không cần thiết khiến cho như vậy đạo đức giả. Nàng phụ trách tại trước đài ra sức biểu diễn, hấp dẫn lưu lượng, ta đây ngay tại phía sau màn cho nàng cung cấp một chút tài nguyên cùng chỉ đạo, theo như nhu cầu, đôi bên cùng có lợi. Nói đến đây, nàng dừng một chút, khoe mắt quét nhìn lần nữa đảo qua Vũ Nhất Phàm, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác thăm dò cùng chế nhạo, đến nỗi nàng yêu cầu dẫn ai, đó là tự do của nàng, có quan hệ gì với ta? Chỉ cần đừng chậm trễ chính sự, chớ chọc ra phiền phức gì, ta mới lười nhắc quan tâm nàng những phá sự kia. Nàng hơi hợt rũ sạch chính mình cùng Tô Hiểu Mạn quan hệ, phản phất chỉ là một cái thờ ơ lạnh nhạt người ngoài cuộc, nhưng nói gần nói xa, nhưng lại để lộ ra đối với Tô Hiểu Mạn mấy phần khinh thường cùng trường cứng dụ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Trương Đình Đình bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên ý vị thâm trường, nàng câu dẫn những người kia, đừng quá ngu cũng đừng quá ngây thơ, càng đừng rất dễ dàng bị lừa. Nàng có ý riêng nhìn Vũ Nhất Phàm một mắt, ánh mắt bên trong mang theo một tia xem kỹ, một tia nghiền ngẫm, còn có một tia khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình rất phức tạp. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, ngươi đây, Vũ Nhất Phàm, ngươi thuộc về một loại nào? Ngươi là ngu xuẩn, là ngây thơ, vẫn là dễ dàng bị lừa? Vũ Nhất Phàm nên tiếp ánh mắt của nàng, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Hắn không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu một cái, biểu thị chính mình hiểu rồi. Hắn đương nhiên biết rõ Trương Đình Đình ý tứ trong lời nói. Nàng đây là tại gõ hắn, cũng là đang cảnh cáo Tô Hiểu Mạn, càng là đang thử thăm dò hắn. Thăm dò hắn là có hay không xem thấu Tô Hiểu Mạn xáo lộ, thăm dò hắn phải chăng còn có thể tiếp tục bị Tô Hiểu Mạn nắm mũi dẫn đi, thăm dò hắn có đáng giá hay không nàng thêm một bước khai phát. Tốt, nói nhiều như vậy, ta cũng mệt mỏi. Trương Đình Đình duỗi lưng một cái, đầy đặn đường cong tại tơ tằm váy ngủ phía dưới như ẩn như hiện, càng lộ vẻ cho người. Nàng đứng dậy đi đến cạnh ghế salon, lười biếng ngồi xuống, chỉ trên bàn trà ly rượu đỏ, muốn uống một ly sao? Vũ Nhất Phàm nhìn xem nàng vũ mị tư thái, trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ không hiểu xúc động. Hắn đột nhiên cảm giác được, nữ nhân này trước mắt, so Tô Hiểu Mạn càng thêm chân thực, càng thêm có thú, cũng càng thêm nguy hiểm. Tốt, Đình Đình lão sư. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng cười xấu xa, cầm chai rượu lên, cho mình cùng Trương Đình Đình trong chén đều đổ đầy rượu đỏ. Hắn bưng chén rượu lên, hướng về phía Trương Đình Đình cử đi nâng, mời chúng ta thẳng thắn đối đãi. Nói xong, Vũ Nhất Phàm ngửa đầu đem trong chén rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, đỏ tươi chất lỏng theo cổ họng lăn xuống, ánh mắt càng nóng bỏng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Trương Đình Đình chờ đợi nàng đáp lại, phảng phất chờ đợi nữ vương tuyên án. Trương Đình Đình đầu ngón tay hêm ái khuấy động lấy trên trán tán lạc sợi tóc, động tác lười biếng mà ưu nhã, một hồi như có như không hương khí bay tản ra tới, là hoa nhải thanh đú hỗn hợp có rượu đỏ thuần hậu, chọc người tiếng lòng. Nàng môi đỏ khẽ mở, phun ra khí tức mang theo một tia nhìn không thấu ý vị, tạm thời còn không được đâu. Vì cái gì? Vũ Nhất Phàm đặt chén rượu xuống, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, kéo gần lại lẫn nhau khoảng cách, ánh mắt mang theo tìm kiếm, cũng mang theo một tia không cam lòng. Trương Đình Đình ánh mắt đung đưa lưu chuyển, cười như không cười nhìn xem hắn, đầu ngón tay tại trên mu bàn tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái, giống như lông vũ phất qua, mang theo một tia tê dại ngứa ý. Vũ tiên sinh trên thân, ô chọc chi khí quá nặng đi. Ô chọc chi khí. Vũ Nhất Phàm nhíu mày, có chút hăng hái mà tái diễn cái này hơi có vẻ cổ quái từ ngữ. Hắn cúi đầu quan sát một chút chính mình, một thân trang phục bình thường đóng vai, vừa tắm rửa qua, từ đâu tới ô chọc chi khí? Đình Đình lão sư, lời này của ngươi nói, ta như thế nào nghe không hiểu chứ? Trương Đình Đình lắc đầu khẽ cười một tiếng, khóe mắt vũ mị tăng thêm mấy phần. Chúng ta vũ giả, coi trọng nhất thể xác tinh thần trong suốt, không nhiễm trần thế. Ngươi đi, nàng cố ý dừng lại một chút, ánh mắt ở trên người hắn lưu luyến, mang theo xem kỹ, cũng mang theo một tia như có như không trêu chọc. Phàm trần tục thế khí tức quá nhiều, hội ảnh hưởng ta vũ đạo tu hành. Múa đạo tu hành. Vũ Nhất Phàm bị nàng chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượn cho cười, nét miệng lên một vòng ngoạn vị đường cong. Đình Đình lão sư, ngươi đây là muốn vũ hóa thành tiên, đắc đạo thành tiên sao? Còn muốn xem trọng ô chọc chi khí? Trương Đình Đình từ chối cho ý kiến, chỉ là bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng lung lay trong chén rượu đỏ, chất lỏng màu đỏ ở dưới ngọn đèn hiện ra mê người lộng lẫy, như cùng nàng đấy mắt tỏa ra ánh sáng lung linh. Con đường tu hành mênh mông vô hạn, tự nhiên muốn hạ khắc một chút. Vũ Nhất Phàm có chút hăng hái mà nhìn xem nàng, nữ nhân này thực sự là toàn thân cũng là hí kịch, rõ ràng là phong tình vạn trùng gợi cảm ưu vận, hết lần này tới lần khác phải làm bộ thanh tâm quả dục tiết tử, loại tương phản này ngược lại càng khiến người ta lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn dứt khoát phối hợp với nàng biểu diễn, cơ thể lại đến gần một điểm, cơ hồ muốn dán lên thân thể của nàng, ngựa khí mang theo một tia hài hước nghiêm túc. Vậy ta mỗi ngày tắm rửa đốt hương, tu thân dương tính, ngồi xuống minh tưởng, chuyên tâm gột rửa thể xác tinh thần ô trọng, vừa vặn rất tốt. Ân. Hắn tận lực thấp giọng, âm cuối hơi hơi dương lên, mang theo một tia mập mờ ám chỉ, khí tức ấm áp phun ra tại Trương Đình Đình bên hai, mang theo một tia trêu chọc. Trương Đình Đình bị hắn sát lại có chút gần, cơ thể hơi cứng đờ, nhưng rất nhanh lại khôi phục lưỡi biếng thần thái. Bên nàng quá mức, ánh mắt cười như không cười nhìn xem hắn, môi đỏ cơ hồ muốn đụng tới thai của hắn quyết, thổ khí như lan, chỉ là tắm rửa đốt hương, ngồi xuống minh tưởng, chỉ sợ còn chưa đủ nàng dừng một chút, cố ý kéo dài âm cuối, mang theo một tia thần bí dụ hoặc, trừ phi nàng đầu ngón tay tại trên lồng ngực của hắn nhẹ nhàng vẽ lên vòng vòng, mang theo một tia dòng điện một dạng cảm giác tê dại, ngươi có thể lấy ra đầy đủ thành ý, cho ta xem đến quyết tâm của ngươi, có lẽ ta có thể cân nhắc, bất đắc dĩ giúp ngươi tỉnh hóa một chút cái này thân ô chọc chi khí. Vũ Nhất Phàm cảm nhận được trên lồng ngực xúc cảm mềm mại kia, trong lòng rung động, một dòng nước nóng nước vọt khắp toàn thân. Ánh mắt hắn càng thâm thúy, nhìn chằm chằm Trương Đình Đình vũ mị gương mặt, nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, thành ý, quyết tâm. Đình Đình lão sư muốn cái dạng gì thành ý, dạng gì quyết tâm? Không bằng, ngươi chỉ rõ. Hắn đảo khách thành chủ, đem vấn đề ném trở về cho Trương Đình Đình, ánh mắt bên trong mang theo một tia khiêu khích, cũng mang theo vẻ mong đợi. Hắn ngược lại muốn xem, cái này nhìn như thanh cao, kỳ thực vũ mị nữ nhân, đến cùng muốn chơi trò xiếc gì? Trương Đình Đình lại cúi đầu cười khẽ, đầu ngón tay tại trên mu bàn tay hắn có chút hăng hái mà vẽ lên vòng vòng, cảm giác tê dại theo đầu ngón tay lan tràn ra, giống như là một cây lông vũ nhẹ nhàng treo chọc lấy tiếng lòng. Vậy được rồi, ngươi có thể có thời gian rảnh đến chỗ của ta tịnh hóa nàng, cố ý kéo dài âm cuối, bị nhãn như tơ mà nhìn xem hắn, môi đỏ khẽ mở, phun ra mấy chữ, trên người ngươi ô chọc chi khí. A, Vũ Nhất Phàm nhướng mày, nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị đường cong, Đình Đình lão sư, cái này tịnh hóa, cụ thể tịnh hóa như thế nào? Không hội là muốn ta nhảy vào nhà ngươi trong bể bơi, tắm rửa sạch à? Hắn cố ý dùng khoa trương giọng nạ báng, ánh mắt lại mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, gắt gao tập trung vào Trương Đình Đình. Chương 75, Đình Đình lão sư bị chọc cười. Chương 75, Đình Đình lão sư bị chọc cười. Trương Đình Đình bị hắn chọc cười, hờn dỗi mà lườm hắn một cái, phong tình vạn trùng, Vũ tiên sinh thật hội nói giỡn, bể bơi tịnh hóa. Cái kia rất không tư tưởng. Ta tịnh hóa phương thức đi, tự nhiên là phương pháp bí truyền độc nhất, cam đoan nhường ngươi thoát thai hoàn cốt, rực rỡ hẳn lên. Nàng dừng một chút, cố ý thừa nước đục thả câu, ánh mắt trở nên càng thêm mờ mờ, bất quá, cái này tịnh hóa quá trình đi, có thể hội có chút. Ân. Phức tạp. Vũ Nhất Phàm tâm đầu nhảy một cái, hô hấp cũng hơi dồn dập mấy phần, hắn đương nhiên nghe được Trương Đình Đình trong lời nói ám chỉ, thế này sao lại là tịnh hóa, rõ ràng là trêu chọc. Nhưng hắn vẫn thích thú, thậm chí có chút chờ mong cái này cái gọi là tịnh hóa. Đình Đình lão sư thích xem sách có độ cao, theo ta thấy, đoán chừng là muốn tới sâu trong linh hồn phải không? Hắn cố ý truy vấn, trong giọng nói mang theo một tia khiêu khích, cũng mang theo một tia khát vọng. Trương Đình Đình khanh khách một tiếng, tiếng gợi như chuông bạc thanh thúy êm tai, nàng đứng dậy đi đến tủ rượu bên cạnh, lại cho tự mình ngã non nửa ly rượu đỏ, chập chân chén rượu, chất lỏng màu đỏ ở dưới ngọn đèn hiện ra mê ly lộng lẫy, nổi bật nàng vũ mị gương mặt, càng thêm gợi cảm cho người. Sâu trong linh hồn, vậy phải xem Vũ tiên sinh thành ý có đủ hay không. Nàng nhấp một miếng rượu đỏ, ánh mắt mê ly, ngữ khí lời biếng, thành ý đầy đủ, xâm nhập linh hồn cũng không phải không có khả năng. Thành ý thứ này, Đình Đình lão sư muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, liền sợ ngươi không dám thu. Vũ Nhất Phàm cũng đứng lên, đi đến bên người nàng, khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt rút ngắn, mập mờ khí tức tràn ngập trong không khí. Hắn cúi đầu nhìn xem Trương Đình Đình, ánh mắt nóng bỏng, mang theo một tia xâm lược tính chất, ngược lại là Đình Đình lão sư, ngươi cái này tịnh hóa phục vụ, thu phí như thế nào, không hội là giao giá trên trời à? Trương Đình Đình mị nhãn như tơ mà liếc mắt nhìn hắn, bên môi đỏ mọng câu lên một vòng nụ cười giảo hoạt, thu phí? Vũ tiên sinh nói đùa, giữa chúng ta đàm luận nhiều tiền tổn thương cảm tình. Bất quá đi, nàng cố ý dừng lại một chút, đầu ngón tay tại trên lồng ngực của hắn nhẹ nhàng điểm một cái, phục vụ là miễn phí, nhưng tiền đoa đi, liền muốn nhìn Vũ tiên sinh biểu hiện. Tiền đoa? Không có vấn đề, chỉ cần Đình Đình lão sư phục vụ đúng chỗ, tiền đoa bao no. Vũ Nhất Phàm cười ha ha một tiếng, tâm tình vui vẻ, hắn ưa thích loại này người tới ta đi tán tỉnh, ưa thích Trương Đình Đình loại này thành thục vũ mị ngự thị phạm, so với Tô Hiểu Mạt loại kia giả bộ thanh thuần xáo lộ, Trương Đình Đình loại này ngay thẳng lại dẫn trêu đùa phong cách, càng làm cho hắn cảm thấy kích động cùng thú vị. Hắn chợt nhớ tới vừa rồi Trương Đình Đình nói muốn hắn có thời gian dành tới tịnh hóa vội vàng truy vấn, à, ta không có vấn đề, tùy thời xin đợi Đình Đình lao sư tịnh hóa. Bất quá, không hội quá mức quấy rầy ngươi online vũ đạo dạy học a. Dù sao, ta cũng không muốn quấy rầy Đình Đình lao sư múa đạo tu hành chậm trễ ngươi vũ hóa thành tiên đại kế. Hắn cố ý dùng giọng nạ báng, lần nữa nhắc lên múa đạo tu hành cùng vũ hóa thành tiên muốn nhìn một chút Trương Đình Đình hội như thế nào đáp lại. Trương Đình Đình bị hắn lần nữa cho cười, cười nhánh hoa run rẩy, trước ngực sóng lớn mãnh liệt, quyến rũ động lòng người, Vũ tiên sinh thật là một cái người thú vị. Nàng đưa tay điểm nhẹ rồi một lần Vũ Nhất Phàm cái chán, gắt giọng, yên tâm đi, ta muốn đạo tu hành không có yếu ớt như vậy, tùy thời có thể gián đoạn. Ngược lại là Vũ tiên sinh, ngươi xác định tùy thời đều rảnh, không sợ ngươi những cái kia hồng nhan chi kỷ ghen. Nàng cố ý nhắc lên hồng nhan chi kỷ, ánh mắt bên trong mang theo một tia thăm dò. Vũ Nhất Phàm nhún vai, ra vẻ thoải mái mà nói, hồng nhan chi kỷ, Đình Đình lao sư nói cười, ta nào có cái gì hồng nhan chi kỷ, chỉ có một ít. Ân, bằng hữu bình thường mà thôi. Lại nói, cho dù có hồng nhan chi kỷ, các nàng cũng muốn biết chuyện mới được. Không thể chậm trễ, ta tiếp nhận Đỉnh Đỉnh lão sư tịnh hóa để thăng bản thân cảnh giới, ngươi nói đúng không? Hắn cố ý cường điệu tịnh hóa cùng để thăng bản thân cảnh giới ngữ khí mờ mờ, ánh mắt trêu chọc, để cho Trương Đỉnh Đỉnh trong lòng rung động. Trương Đỉnh Đỉnh ánh mắt đung đưa lưu chuyển, bị nhãn như tơ mà nhìn xem Vũ Nhất Phàm ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng khoác lên trên vai của hắn, đầu ngón tay như có như không xẹt qua hắn áo sơ mi cổ áo, mang theo một chút xíu dòng điện một dạng cảm giác tê dại. Nàng môi đỏ khẽ mở, thổ khí như lan, âm thanh mang theo một tia lười biếng mị hoặc, để thăng bản thân cảnh giới. Vũ tiên sinh thực sự là càng ngày càng hội nói chuyện. Nàng hơi hơi cúi người, xích lại gần Vũ Nhất Phàm bên hai, khí tức ấm áp phun ra tại thai của hắn quyết, mang theo một tia mập mờ ngọt ngào. Bất quá, cái này tịnh hóa chi lộ cũng phải cần tiến hành theo chất lượng, Vũ tiên sinh cần phải có kiên nhẫn à? Nói xong, nàng nhẹ nhàng cắn một cái Vũ Nhất Phàm bên hai, tiếp đó cấp tốc bước ra, lui trở về khoảng cách an toàn, chỉ để lại một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Vũ Nhất Phàm chỉ cảm thấy một dòng nước nóng dâng lên, trong nháy mắt bao phủ toàn thân, trên vành thai lưu lại ấm áp xúc cảm, giống như lông vũ treo chọc lấy tiếng lòng của hắn. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế tâm bên trong sao động. Ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Trương Đình Đình, nét miệng lên một vòng nụ cười nghiền ngẫm, kiên nhẫn. Ta chính là không bao giờ thiếu kiên nhẫn, chỉ cần Đình Đình lão sư nguyện ý chỉ dẫn, ta nhất định khiêm tốn thỉnh giáo, tuyệt không bỏ dở nửa chừng. Hắn cố ý tăng thêm chỉ dẫn hai chữ ngữ khí, ánh mắt bên trong mang theo một tia khiêu khích, cũng mang theo vẻ mong đợi. Trương Đình Đình khép cười một tiếng, quay người đi đến tủ rượu bên cạnh, lại cho tự mình ngã một ly rượu đỏ. Nàng nhẹ nhàng lung lay chén rượu, chất lỏng màu đỏ ở dưới ngọn đèn hiện ra mê ly lộng lẫy, nổi bật nàng vũ mị gương mặt, càng thêm gợi cảm cho người. Chỉ dẫn đi, tự nhiên là có. Bất quá nàng nhấp một miếng rượu đỏ, ánh mắt mê ly, ngựa khí lười biếng, cái này tịnh hóa quá trình cũng phải cần song phương cùng cố gắng, Vũ tiên sinh cần phải chuẩn bị sẵn sàng, không nên đến thời điểm lâm trận lùi bước a. Nàng cố ý dừng lại một chút, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia ánh sáng giảo hoạt, dù sao cái này tịnh hóa tư vị cũng không phải mỗi người đều có thể tiếp nhận. Vũ Nhất Phàm nhìn xem Trương Đình Đình bộ kia muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào bộ dáng, trong lòng một hồi ngứa, nữ nhân này thật là một cái dính người tiểu yêu tinh, chọc người từ trong vô hình, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Hắn đi đến bên cạnh Trương Đình Đình, đưa tay nhẹ nhàng ôm bờ eo của nàng, đem nàng kéo vào trong ngực của mình, cúi đầu tại bên thai nàng nhẹ nói, lâm trận lùi bước. Đó cũng không phải là ta phong cách, ta ngược lại muốn nhìn, Đình Đình lao sư tịnh hóa rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Trương Đình Đình bị hắn đột nhiên xuất hiện động tác sợ hết hồn, cơ thể hơi cứng đờ, nhưng rất nhanh lại trầm tĩnh lại, nàng thuận thế tựa ở Vũ Nhất Phàm trong ngực, cảm thụ được trên người hắn truyền đến từng trận nhiệt ý, tim đập cũng không nhịn được tăng nhanh mấy phần. Ngoài cửa sổ, bóng đêm dần dần dày, gió nhẹ lướt qua màn cửa, phát ra tiếng vang xào xạc. Trong phòng, mập mờ khí tức tràn ngập trong không khí, giống như rượu đỏ lưu khí, khiến người ta say mê. Trương Đình Đình ngẩng đầu, ánh mắt mê ly mà nhìn xem Vũ Nhất Phàm, môi đỏ khẽ mở, phun ra mấy chữ, cái kia Vũ tiên sinh, thời gian không còn sớm, ta cũng mệt mỏi, tối nay tịnh hóa liền đến nơi này đi, ngươi mời trở về đi. Nàng nói xong, ánh mắt đung đưa lưu chuyển, mang theo một tia giảo hoạt cùng trêu cận, phảng phất tại thưởng thức Vũ Nhất Phàm thời khắc này phản ứng. Chương 76, đừng có gấp đi. Chương 76, đừng có gấp đi. Vũ Nhất Phàm sững sờ, vốn cho là đêm nay hội có chút tính thực chất tiến triển, không nghĩ tới cuối cùng lại bị một câu mời trở về đi ngăn cản trở về. Hắn nhíu mày, khoe miệng ngoạn vị đường cong sâu hơn chút, này liền kết thúc, Đình Đình lao sư tịnh hóa thực sự là điểm đến là dừng, sớm to mưa nhỏ à. Hắn cố ý dùng mang theo tiết đối ngựa khi nói, ánh mắt lại không chút nào muốn rời đi ý tứ, ngược lại có chút hăng hái mà nhìn xem Trương Đình Đình, muốn nhìn một chút nàng kế tiếp hội như thế nào tiếp chiêu. Trương Đình Đình bị hắn mang theo nhạo báng lời nói chọc cười, khinh sân bạc nộ mà lườm hắn một cái, quyến rũ động lòng người, Vũ tiên sinh nghĩ đi nơi nào. Cái này không phải một lần là xong sự tình. đêm nay chỉ là một cái bắt đầu, trước hết để cho ngươi cảm thụ một chút không khí, miễn cho ngươi cho rằng là cái gì hồng thủy manh thú, Lâm Trật bỏ chạy. Nàng nói, đầu ngón tay tại trên lồng ngực của hắn nhẹ nhàng gõ một chút, mang theo một tia dòng điện một dạng cảm giác tê dại, lại nói, mọi thứ đều phải tiến hành theo chất lượng, ăn một miếng không thành mập mạp, tư tưởng tu thân cũng phải từ từ sẽ đến, mới có thể nghiên cứu linh hồn, triệt để gột rửa ô trọc chi khí, Vũ tiên sinh nói đúng hay không? Nàng lời nói này, nhìn như là giảng giải, kỳ thực càng giống là một loại dục cầm cố túng trêu chọc, linh hồn triệt để gột rửa ô trọc chi khí những từ ngữ này, từ trong miệng nàng nói ra, mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được mập mờ cùng ám chỉ, để cho người ta miên man bất định. Vũ Nhất Phàm nghe trong lòng rung động, không thể không thừa nhận, cái này Trương Đình Đình thật là một cái liêu nhân cao thủ, rõ ràng không nói gì phá, nhưng lại khắp nơi lộ ra mập mờ, làm cho lòng người ngứa khó nhịn. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng cười xấu xa, cơ thể lại đến gần nàng mấy phần, cơ hồ muốn dán lên thân thể của nàng. Đình Đình lao sư nói rất đúng, đích thật là muốn tiến hành theo chất lượng, chạm đến linh hồn, ta hoàn toàn đồng ý. Ánh mắt hắn nóng bỏng nhìn chằm chằm Trương Đình Đình, mang theo một tia khiêu khích, cũng mang theo vẻ mong đợi, muốn nhìn một chút nàng đến cùng hội như thế nào đáp lại. Trương Đình Đình bị hắn thẳng từng như vậy trêu chọc, tim đập cũng cảm thấy tăng nhanh mấy phần, nhưng trên mặt nhưng như cũ duy trì vũ mị lười biếng thần thái, nàng mị nhãn như tơ mà nhìn xem Vũ Nhất Phàm, bên môi đỏ mọng câu lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, tiếp tục lại đến một chút. Vũ tiên sinh ngược lại là rất nóng đổi đi. Nàng nói, đầu ngón tay ở trên vai hắn nhẹ nhàng hoạt động, mang theo một tia như có như không trêu chọc, tốt à, xem ở Vũ tiên sinh như thế thành tâm thành ý phân thượng, ta có thể cố mà làm, lại hơi dẫn đạo một chút. Nàng cố ý kéo dài âm cuối, ánh mắt trở nên càng thêm mờ mờ, bất quá, cũng bẹn bẹn hơi mà thôi à, dù sao, ta múa đạo tu hành cũng là rất trọng yếu, không thể quá mức chậm trễ. Nàng lời nói này, đã không có hoàn toàn cự tuyệt, cũng không có rõ ràng đáp ứng, vẫn là lập lờ nước đôi, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, nhưng lại cho Vũ Nhất Phàm một tia hy vọng, để cho hắn cảm thấy, đêm nay cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Vũ Nhất Phàm tâm bên trong vui mừng, biết Trương Đình Đình đây là đang cho hắn cơ hội, hắn vội vàng rèn sắt khi còn nóng. Đương nhiên, hết thảy đều nghe Đình Đình lão sư an bài, chỉ cần có thể nhận được Đình Đình lão sư tịnh hóa dù chỉ là hơi một chút, ta cũng đủ hài lòng. Hắn giọng thành khẩn, ánh mắt sốt ruột, phản phất thật sự đối với cái gọi là tịnh hóa tràn đầy khát vọng. Trương Đình Đình bị hắn chọc cho khanh khách cười không ngừng, tiếng cười như chuông bạc thanh thúy êm tai, quyến rũ động lòng người. Vũ tiên sinh thực sự là càng ngày càng hội nói chuyện, miệng như lau mật. Nàng nói, đưa tay điểm nhẹ rồi một lần Vũ Nhất Phàm cái trán, gắt giọng, tốt à, xem ở ngươi như thế hội nói chuyện phân thượng, đêm nay liền lại hơi tịnh hóa một chút đi. Nàng nói xong, ánh mắt trở nên càng thêm mờ mờ, môi đỏ khẽ mở, thổ khí như lan, âm thanh mang theo một tia lười biếng mị hoặc, bất quá, Vũ tiên sinh có phải hay không hẳn là trước tiên thả ta ra? Ôm lấy như vậy, ta không tốt dạy ngươi đây. Vũ Nhất Phàm lúc này mới ý thức được, chính mình còn ôm Trương Đình Đình vòng eo, hắn vội vàng buông tay ra, nhưng ánh mắt vẫn như cũ nóng bỏng nhìn chằm chằm nàng, tràn đầy chờ mong. Trương Đình Đình nhìn xem hắn bộ kia không dằn nổi bộ dáng, trong lòng cười thầm, nam nhân này vẫn là rất thú vị, rõ ràng là cái tục nhân, lại vẫn cứ phải làm bộ đối với nàng múa đạo tu hành cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Nàng ngáy mắt ý cười càng đậm, giống như là khẽ con yêu kiều người nhà, vũ mị lại dẫn mấy phần trêu cợt. Cái này Vũ Nhất Phàm luôn mồm tịnh hóa tu hành bất quá là mở cớ, muốn theo nàng tiến thêm một bước thôi. Nam nhân mà, nàng thấy cũng nhiều, tâm tư đều viết lên mặt, chỉ là có bộ vẻ, có cao minh một chút. Mà trước mắt vị này, xem như cao minh bên trong mang theo vài phần bộ vẻ, rõ ràng cấp sắc, nhưng lại giả trang ra một bộ cầu học như khát bộ dáng, quả thực để cho người ta buồn cười. Như thế nào, bị ta nói trúng? Trương Đình Đình cố ý đùa hắn, ngựa khí mang theo một tia biết rõ còn cố hỏi chế nhạo, ngón tay nhỏ nhắn có chút hăng hái mà tại trên lồng ngực của hắn nhẹ nhàng vẽ lên vòng vòng, cảm thụ được dưới lòng bàn tay cái kia bắp thịt rắn chắc, trong lòng cũng không nhịn được hơi động một chút. Không thể không thừa nhận, cái này Vũ Nhất Phàm ngoại hình điều kiện thật là không tệ, tuấn lãng dương quang, mang theo một cô hấp dẫn nữ nhân gia tính. Nếu là đổi lại trước đó, nàng có lẽ còn có thể nghiêm túc suy tính một chút, nhưng bây giờ, nàng nhưng là muốn gây sự nghiệp nữ nhân, nào có nhiều như vậy nhàn hạ thoải mái, bồi nam nhân chơi loại này dục cầm cố túng trò chơi. Bất quá, ngẫu nhiên điều hòa một chút, cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Dù sao, sinh hoạt đi, tổng muốn có chút niềm vui thú mới được. Vũ Nhất Phàm bị nàng nhìn có chút xấu hổ, nhưng trên mặt nhưng như cũng giả trang ra một bộ nghiêm chỉnh bộ dáng, háng giọng một cái, nghiêm trang nói, Đình Đình lão sư nói cười, ta đối với múa đạo tu hành thật sự hiếu kỳ, dù sao, có thể để cho Đình Đình lão sư như vậy tiên khí bồng bền, chắc hẳn trong đó nhất định có ảo diệu chỗ. Hắn dừng một chút, ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, lại dẫn một tia không dễ dàng phát giác khát vọng, nếu là có thể được Đình Đình lão sư chỉ điểm một hai, dù chỉ là gia lông, cũng nhất định có thể để cho ta được ích lợi không nhỏ, đề thăng tự thân cảnh giới. Hắn cố ý tăng thêm đề thăng tự thân cảnh giới mấy chữ, ngữ khí mập mờ, ánh mắt nóng bỏng, còn kém không có nói thẳng ta quá muốn cùng ngươi học múa. Trương Đình Đình bị hắn lời nói này chọc cho kem chút cười ra tiếng, nam nhân này thật đúng là hội thuận cán trèo lên trên. Bất quá hôm nay thật sự mệt mỏi, nói đến mật nghiệp quản lý mới là nàng nghề phụ, nàng thế nhưng là làm chuyện gì đều rất nghiêm túc nữ nhân này. Vũ tiên sinh, hẹn gặp lại à, ta muốn nghỉ ngơi. Nói xong, Trương Đình Đình đứng lên, mở cửa, ý tứ này không cần nói cũng biết, nếu đã như thế, Vũ Nhất Phàm cứ việc vẫn chưa thỏa mãn, cũng chỉ có thể tức thời đi ra ngoài. Vũ Nhất Phàm tâm linh thần hội biết đêm nay dày dừa tiếp nữa cũng không biết có càng nhiều tiến triển, ngược lại có thể hoàn toàn ngược lại. Hắn lộ ra một cái mang theo tiếc nuối nhưng lại tràn ngập mong đợi nụ cười. Vậy được rồi, Đình Đình lão sư, ngủ ngon, chờ mong lần sau tương kiến. Nói xong, hắn cuối cùng quay người, bước ra Trương Đình Đình trong nhà, trên tay còn có lưu cùng nàng ôm nhau qua hương khí. Chương 77, tôi hiểu mà không phục. Chương 77, tôi hiểu mà không phục. Vũ Nhất Phàm sau khi rời đi, Trương Đình Đình đi đến trong phòng tắm, dự định tắm một cái, dỡ xuống cái này một ngày mỏi mệt. Nàng đứng tại sương mù hòa hợp trước gương, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt của mình. Kính bên trong nữ nhân, khuôn mặt hiện ra mất tự nhiên đỏ ửng, giống như là chín mùi cây bảo mật, làn da cũng so bình thường càng lộ vẻ lộng lẫy, tinh tế tỉ mỉ đến phảng phất có thể bóp ra nước. Ngực hơi hơi chập trùng, tựa hồ so bình thường càng thêm sung mãn ngạo nghễ lên, chống áo ngủ cổ áo đều có chút khẩn trương. Nàng cúi đầu nhìn một chút chân của mình, chính xác cảm giác có chút như nhũn ra, giống như là nhảy cả đêm múa, không làm gì được. Tuyệt đối không phải khiêu vũ nhảy, trong nội tâm nàng rất rõ ràng. Vũ Nương tiểu yêu tinh hung lực cùng chân sức mạnh, cũng không phải chút trình độ này liền có thể đánh. Cái kia mềm nhũn cảm giác, rõ ràng là từ đáy lòng lan tràn ra, mang theo một tia khó có thể dùng lời diễn tả được rung động. Chẳng lẽ, thật là bị Vũ Nhất Phàm tên kia cho cầm chắc lấy? Trương Đình Đình hướng về phía trong gương chính mình nhíu nhíu mày, tựa hồ đối với cái suy đoán này có chút bất mãn. Hừ, hắn dáng dấp cũng liền như vậy à, mày kiếm mắt sáng, sống mũi thẳng, là thật phù hợp đại chúng thẩm mỹ, nhưng muốn nói có bao nhiêu kinh diễm, cũng là chưa hẳn. Huống chi, nàng Trương Đình Đình xem như thiên tỷ Long Nguyện vật nghiệp quản lý, mỗi ngày ra vào cũng là nhân vật phi phú thức quý, muôn hình muôn vẻ có tiền nam nhân, nàng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. So Vũ Nhất Phàm càng có tiền hơn, càng anh tuấn, càng sẽ nói chuyện, nàng cũng không phải là chưa thấy qua. Nhưng mà, ngươi thừa nhận à, Trương Đình Đình vừa mới hắn không cẩn thận đụng chạm lấy eo của ngươi, khi ngươi oán trách lấy đẩy ra tay của hắn, chẳng lẽ sâu trong thân thể của ngươi không có một tia khác thường mềm nhũn? Cái kia xúc cảm mang theo phái nam nhiệt độ cùng sức mạnh, phản phất như dòng điện, trong nháy mắt vọt lượn toàn thân, không để cho nàng tự giác thần kinh căng thẳng. Còn có, mới vừa cùng hắn khoảng cách gần lúc đối thoại, hắn cặp mắt kia chuyên chú mà nhiệt liệt, phản phất có thể đem người hút đi vào. Chẳng lẽ ngươi không có vụng trộm nhìn chằm chằm miệng người ta môi của nhìn? Môi hồng răng trắng, khoe miệng hơi hơi dương lên, mang theo một tia ý bất cần đời, nhìn xem so miệng của nữ nhân môi còn muốn mềm mại, còn muốn mê người. Hắn nói chuyện lúc, khí tức cấm áp phun ra tại bên tai của nàng, mang theo nhàn nhạt cổ lộ đền mùi thơm, hôn tạp một tia như có như không nam tính hormone khí tức, đơn giản giống một tấm vô hình lưới, đem nàng vững vàng bao phủ trong đó. Trương Đình Đình bỗng nhiên lắc đầu, giống như là muốn vứt bỏ những thứ này ý tưởng lung ta lung tung. Không nên không nên, không thể nhớ lại nữa, nghĩ tiếp nữa, chỉ sợ thật muốn trúng kế của hắn. Nàng hít sâu một hơi, giải khai áo ngủ dây buộc, mặc cho tơ lụa vải vóc trượt xuống, lộ ra da thịt trắng đoán. Xoa bóp huyệt vị một phen, 10 phút sau, lúc này mới bước có chút như nhún ra bước chân, đi vào sương mù bốc hơi phòng tắm. Trong bồn tắm đã cất xong nước nóng, nhiệt khí mờ mịt, trên mặt nước nổi lơ lửng một tầng nhắn nhủi bọt biển, tản ra nhàn nhạt hương lạ vẹn đờ khí. Trương Đình Đình chậm rãi chìm vào bồn tắm lớn, ấm áp dòng nước trong nháy mắt bao trùm toàn thân, thoải mái để cho nàng nhịn không được ngâm khẽ lên tiếng. Nhiệt độ nước vừa đúng, rửa sạch một ngày mỏi mệt, cũng tựa hồ nghĩ cọ rửa sạch trong lòng cái kia ti khắc thường rung động. Nàng tựa ở bên bồn tắm xuôi theo, nhắm mắt lại, nghe trong phòng tắm vang vọng nhu hòa âm nhạc, không tự chủ được hừ nhẹ lên điệu hát dân gian. Đầu ngón tay khuấy động lấy trong bồn tắm bọt biển, nhìn xem bọn chúng tại đầu ngón tay nảy bọn, lại chậm rãi tiêu tan, rất giống nàng bây giờ có chút lơ lửng không cố định suy nghĩ. Trời tâm nổi lên, nàng nâng lên một cái bọt biển, hướng về phía quang tuyến nhẹ nhàng thổi tan thật nhỏ bọt biển bay lượn trên không trung, có ánh trong suốt, lộng lẫy. Trương Đình Đình nhìn xem cái này mộng ảo một dạng trắng cảnh, khoe miệng không tự chủ vung lên một nụ cười, tâm tình cũng buông lỏng không thiếu. Bọt biển giống kẹo đường mềm nũng, thật đáng yêu. Các vị nghĩa phu có hứng thú có thể phóng đồ, cũng không có qua bao lâu, phòng tắm hòa hợp nhiệt khí đều không thể xua tan trong đầu Vũ Nhất Phàm thân ảnh. Khoe miệng của hắn cái kia xóa giống như cười mà không phải cười độ cong, còn có cuối cùng lúc rời đi, ánh mắt bên trong mang theo ý vị thâm trường, giống điện ảnh pha quay chậm, tại trong đầu của nàng từng lần một trọng phóng. Trương Đình Đình bực bội mà gãi gãi tóc có lớp, thực sự là gặp ủy, nàng vậy mà bắt đầu để ý một cái mới quen không bao lâu nam nhân. Vẫn là một cái ở trong mắt nàng, mang theo điểm thổ vị nam nhân. Nàng thừa nhận, Vũ Nhất Phàm ngoại hình quả thật có mấy phần hấp dẫn, nhưng nàng duyệt người vô số, còn không đến mức dễ dàng như vậy liền bị bề ngoài mê hoặc. Có lẽ là nam nhân này trên thân cái kia cố vô lại cùng tự tin, lại dẫn một điểm vừa đúng sững sờ để cho nàng cảm thấy có chút mới mẻ. Lại có lẽ là hắn câu kia tỉnh hóa mang theo điểm không đứng đắn trêu chọc, ngược lại để cho nàng cảm thấy nhẹ nhõm thú vị, không giống những cái kia béo người theo đuổi, đầy miệng cũng là trống rỗng ca ngợi cùng vật chất đắp lên. Nàng thở dài, hơi nước mơ hồ ánh mắt, cũng mơ hồ nàng bây giờ có chút phức tạp tâm tư. Tính toán, không nghĩ, bất quá là một cái có chút ý tứ nam nhân mà thôi, không đáng để ở trong lòng. Trương Đình Đình ngâm trong bồn tắm kết thúc, khoác áo tắm từ phòng tắm đi ra, liền nghe được điện thoại hẹn chặt gọi video thanh âm nhắc nhở vang lên không ngừng. Nàng cầm điện thoại di động lên xem xét, trên màn hình lập lòe tô hiểu mạt ba chữ, nhếch miệng lên một vòng nụ cười nghiền ngẫm. Nàng tiện tay đem điện thoại hướng về trên bàn trang điểm quăng ra, mở ra miễn để, cười nhạo một tiếng, như thế nào? Buổi tối tịch mịch khó nhịn. Xuất. Vũ Nhất Phàm hắn cũng không biết lại cùng ngươi một lần nữa. Video đầu kia tô hiểu mạt thay đổi tại Vũ Nhất Phàm trước mặt thanh lệ yếu đuối hình tượng, bây giờ chỉ mặc một kiện quần ngực, da thịt tuyết trắng, cùng thâm thúy sự nghiệp tuyến, tại dưới ánh đèn lờ mờ, càng lộ vẻ dụ hoặc. Tô Hiểu Mạt vốn đang tính toán ngọt ngào khuôn mặt, chậm rãi thu hồi nụ cười, mang theo một tia lanh ý, Đình tỷ, nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn, ai biết về sau hội như thế nào đâu. Đừng cho là ta chưa thấy qua ngươi thả ra thời điểm, chậc chậc chậc, cái kia mị tính, đơn giản có thể đem nam nhân nàng cố ý dừng lại một chút, ánh mắt nghiền ngẫm mà đảo qua Trương Đình Đình áo ngủ cổ áo, một ít người ban ngày giả bộ chứng trạc đàng hoàng, buổi tối còn không biết như thế nào trên giường. Hừ hừ. Trương Đình Đình hướng về phía màn hình điện thoại di động liếc mắt, khóe miệng lại hơi hơi cong lên, không những không giận mà còn cười. Nàng một bên chậm rãi thổi nhu thuận tóc dài, gió nóng phất qua, sợi tóc tại nàng giữa ngón tay nhảy bọn, càng nổi bật lên nàng lưỡi biếng vũ mị. Nàng đưa điện thoại di động điều chỉnh góc độ một chút, để cho ống kính rõ ràng hơn mà nhắm ngay mình, ánh mắt mang theo một tia khiêu khích, môi đỏ khẽ mở, ngựa khí hứng hở, như thế nào, tiểu mặt đây là ghen. Đáng tiếc a, chậm một bước. Cái này tịnh hóa tư vị, cũng không phải ai cũng có tư cách thưởng thức. Tô Hiểu Mạt bị nàng nhẹ nhàng một câu nói nghẹn phải kém chút không có thở hết thời tới, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, ngựa khí cũng biến thành sắc bén, ghen. Đình tỷ ngươi có phần quá để ý mình. Ta Tô Hiểu Mạt nam nhân như thế nào chưa thấy qua. Hội ăn một cái nghèo điệu thi dấm. Chê cười. Xe sang trọng là có thể mướn, tiền cũng là có thể mượn, có ít người còn vì một bộ quả táo điện thoại bán thật đâu. Ai biết cái kia Vũ Nhất Phàm là thật không nữa chính là một cái kẻ có tiền đâu. Nàng dừng một chút, dường như là vì che giấu cái gì, lại cố ý cất cao âm thanh, ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở đỉnh tỷ ngươi, đừng đùa lửa tự tiêu. Nam nhân loại sinh vật này, lấy được cũng không biết quý trọng, nhất là loại này đi lại, không chắc trong lòng đánh tính toán gì đâu. Trương Đình Đình khép cười một tiếng, máy sấy âm thanh hơi dừng lại một chút, nàng khuấy động lấy lọn tóc, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn trong màn hình Tô Hiểu Mạt, à, phải không? Vậy theo tiểu Mạt ý tứ, ta phải nên làm như thế nào đâu? Chắp tay nhường cho, đem cái này tịnh hóa cơ nhường cho ngươi. Nàng cố ý đem tịnh hóa hai chữ cắn phá lệ trọng, mang theo một tia trêu tức cùng trào phúng. Chương 78, ngươi đáp ý cái gì? Chương 78, ngươi đáp ý cái gì? Tô Hiểu Mạt bị nàng nghẹn lại phải nghẹn lời, sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một hồi, thẹn quá thành giận nói, ai mà thèm. Trương Đình Đình ngươi thiếu tự mình đa tình. Ta chỉ là xem ở ngươi là ta khi xưa tiền bối phân thượng, hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu mà thôi. Đừng đến lúc đó bị người bán, còn giúp người đến tiền. Trương Đình Đình thổi phù một tiếng bật cười, tiếng cười thanh thuy êm tai, mang theo một tia khinh thường cùng khinh miệt, chậc chậc chậc, tiểu Mạt muội muội đây là thẹn quá thành giận. Yên tâm đi, tỷ tỷ ta duyệt người vô số, nam nhân như thế nào chưa thấy qua. Chỉ bằng hắn, còn non lắm. Nàng dừng một chút, ánh mắt đột nhiên trở nên ý vị thâm trường, ngược lại là tiểu Mạt ngươi, tuổi còn trẻ, tâm tư ngược lại là thật nhiều. Cùng lo lắng người khác, không bằng nghĩ thêm đến như thế nào tăng cường chính mình vũ khí miễn cho bị sóng sau đập vào trên bờ cát, đến lúc đó khóc đều không chỗ khóc. Nàng có ý riêng mà liếc qua Tô Hiểu Mạt mặc, ánh mắt bên trong mang theo một chút xíu không che giấu khinh thị cùng đùa cợt. Tô Hiểu Mạt hôm nay mặc đồ này, rõ ràng chính là chú tâm trang phục qua, nơi nào giống như là tịch mịch khó nhịn rõ ràng là muốn câu dẫn ai. Mà trong miệng nàng nghèo điệu ti chỉ tự nhiên là vừa rời đi không lâu Vũ Nhất Phàm. Tô Hiểu Mạt bị nàng nhìn toàn thân không được tự nhiên, phản phất chính mình điểm tiểu tâm tư kia đều bị nàng một mắt xem thấu, trên mặt nóng hừng hực, tức giận ngừng video trò chuyện, ngực chập trùng kịch liệt, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trương Đình Đình, ngươi đáp ý cái gì? Chờ xem. Trương Đình Đình bỗng nhiên yêu kiểu cười đứng lên, tiếng cười kia giống như chim sơn ca giống như thanh thúy êm tai, nhưng lại mang theo một tia nhìn không thấu ý vị, muội muội đừng nóng giận đi, vì một cái nam nhân, không đáng. Bất quá à, tỷ tỷ ta người này à, từ nhỏ đã ưa thích tranh, trong xương cốt liền mang theo một cô hiếu thắng nhiệt tình. Giống như nhìn chúng trong tủ cửa một món cuối cùng cao định, biết rõ mình có thể xuyên không bên trên, cũng muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đem tới tay, dù chỉ là bày xem, cũng cảm thấy thoải mái. Nàng dừng một chút, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua màn hình điện thoại di động, phản phất tại miêu tả Tô Hiểu Mạt hình dáng. Ngựa khí mang theo một tia hứng hở, vậy đại khái chính là nữ nhân bệnh trung a. Không có được, vĩnh viễn là tốt nhất. Tô Hiểu Mạt hơi nhíu lại lông mày, tinh xảo trang dung cũng không che giấu được đáy mắt nghi hoặc. Nữ nhân này trong hồ lô muốn làm cái gì? Mới vừa rồi còn một bộ tư thái xem cho vui, như thế nào đột nhiên thay đổi thái độ? Chẳng lẽ là mình lời nói mới rồi kích động đến nàng? Vẫn là nói, nàng cũng đối Vũ Nhất Phàm. Ý nghĩ này chợt lóe lên, Tô Hiểu Mạt trong lòng lập tức bị kín một tầng bóng ma, một loại mơ hồ cảm giác bất an bắt đầu sinh sôi. Nàng chăm chú nhìn trong màn hình Trương Đình Đình tính toán từ trong nàng cái kia nụ cười quyến rũ, bắt được một tia chân thực cảm xúc. Trương Đình Đình nhìn xem trong video đang sững sờ Tô Hiểu Mạn, bên môi đỏ mọng ý cười càng đậm, ánh mắt đung đưa lưu chuyển, giống như tơ lụa, cho nên à, muội muội, tỷ tỷ ta người này có cái khuyết điểm, chính là ta không lấy được đồ vật, người khác cũng đừng hòng dễ dàng được hưởng. Nhất là, còn là một cái thật thú vị đồ vật. Nàng cố ý thả chậm ngữ tốc, âm cuối hơi hơi dâng lên, mang theo một tia trêu đùa ý vị, phảng phất tại thưởng thức Tô Hiểu Mạn trên mặt dần dần biến hóa biểu lộ. Lần này Tô Hiểu Mạn triệt để nghe hiểu, sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút khó coi, ngựa khí cũng mang theo một tia khó có thể tin sắp bén. Đỉnh tỷ ngươi nói là, ngươi cũng nghĩ cùng Vũ Nhất Phàm? Nàng cảm giác thanh âm của mình đều có chút phát run, vốn cho là chỉ là chính mình đơn phương cạnh tranh, không nghĩ tới Trương Đình Đình vậy mà cũng gia nhập chiến cuộc. Cái này sao có thể? Nàng không phải vẫn đối với loại này nghèo điệu ti chẳng thèm ngó tới sao? Trương Đình Đình mị nhãn như thơ, hướng về phía ống kính liếc mắt đưa tình, phong tình vạn trùng, phảng phất một cái lười biếng con mèo, duỗi lưng một cái, như thế nào? Thật kỳ quái sao? Chẳng lẽ ta không giống như ngươi xứng? Luận tư sắc, luận thủ đoạn, luận khu cụ, luận thành thục ý vị, phương diện nào ta so ngươi kém? Nàng khép cười một tiếng, ngữ khí mang theo một tia chân thật đáng tin, tự tin và kiêu ngạo, lại nói, nếu không phải là xem ở hai ta còn có hợp tác, còn có ngươi đồ đệ này phục vụ coi như chu đáo phân thượng, ngươi cho rằng ta hội cùng ngươi ở nơi này nói nhảm? Trương Đình Đình dừng một chút, ánh mắt đột nhiên trở nên ý vị thâm trường, muội muội, nam nhân này đi, giống như bản số lượng có hạn túi sách, tới trước được trước. Bất quá, tỷ tỷ ta người này thích nhất chính là cái sau vượt cái trước. Tôi hiểu mà sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh lại hất cằm lên, không cam lòng tỏ ra yếu kém mà ưỡn ngực. Nàng đối với vốn liếng của mình từ trước đến nay có tự tin, non xuất thủy niên kỷ, sung mãn đỉnh kiểu dáng người, điểm nào nhất không giống như Trương Đình Đình nữ nhân này mạnh. Huống chi, nàng còn trẻ mấy tuổi, thanh xuân chính là vũ khí lớn nhất. Đình tỷ, đã ngươi đều nói như vậy, cái kia hai ta liền cạnh tranh công bình thôi, đều bằng bản sự, ai trước cầm xuống Vũ Ca Ca, coi như người nào thắng, như thế nào? Tô Hiểu Mạt nũng nịu nói, ở cuối mang theo một tia dương lên khiêu khích, phản phất ăn chắc Trương Đình Đình không dám ứng chiến. Ôi, thật là nàng cố ý kéo cổ thấp miệng, lộ ra vai nơi cổ mấy điểm mập mờ vết đỏ, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy, gắt giọng, Vũ Ca Ca đêm đó thực sự là quá đáng ghét, nhân gia đều cầu tha, còn dùng sức như thế, ngươi nhìn, ở đây, cũng là hắn lưu lại ô mai ấn rồi, thật là mắc cỡ à. Ánh mắt đắc ý lại khiêu khích, giống như đang khoe khoang chiến lợi phẩm. Trương Đình Đình nhìn lấy trong màn hình Tô Hiểu Mạt bộ kia ra vẻ thẹn thùng nhưng lại, trong lòng thầm mắng một tiếng tiểu tiện đồ đi trên mặt nhưng như cũng duy trì lấy vân đạm phong khinh nụ cười. Nàng khinh miệt liếc qua những cái được gọi là ô mai ấn trong lòng không dao động chút nào, thậm chí cảm thấy đến có chút nực cười. Loại này tiểu thủ đoạn, tại nàng cái này lão tài xế trước mặt, đơn giản múa dịu qua mắt tợ. Nàng cầm lấy trên bàn tỉnh rượu khí, rót cho mình non nửa ly rượu đỏ, nhẹ nhàng lung lay, đỏ tươi chất lỏng tại trên vách ly lưu lại diêm dúa loẹt loẹt vết tích, như cùng nàng tâm tình vào giờ khắc này, mang theo một chút khinh thường. Tiểu Mạt muội muội, lời này của ngươi nói đến thật là thú vị. Trương Đình Đình nhấp một miếng rượu đỏ, thuần hậu mùi rượu ở trong miệng lan tràn ra, để cho nàng càng thêm vương lòng cùng tự tin. Nàng đặt chén rượu xuống, ánh mắt mang theo một tia trêu tức, chậm rãi nói, cạnh tranh công bình. Muội muội ngươi sợ là bỏ lỡ hội cái gì? Tỷ tỷ ta chơi đùa, cho tới bây giờ cũng là quy định quy tắc người, mà không phải bị quy tắc trói buộc người. Nàng dừng một chút, bên môi đỏ mọng câu lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, tiếp tục nói, đến nỗi ngươi những cái kia ô mai ấn. Ha ha, con nít danh thôi, thật sự cho rằng như vậy thì có thể chứng minh cái gì? Ngây thơ. Trương Đình Đình khinh miệt ngữ khí, giống một cây châm đâm vào Tô Hiểu Mạt đắc ý phía trên, trong nháy mắt để cho nàng nụ cười cứng ngắc. Nàng ghét nhất người khác nói nàng ngây thơ, còn lại là bị Trương Đình Đình cái này nàng một mực âm thầm so tài nữ nhân trào phúng. Chương 79, giao giao ta thật nhớ ngươi. Chương 79, giao giao ta thật nhớ ngươi. Tô Hiểu Mạt cắn răng, ngữ khí cũng biến thành chanh chua, ngây thơ, tổng so một ít người cố làm ra vẻ thành cao cường a. Đình tỷ ngươi đừng quên, Vũ Ca Ca trước mấy ngày thế nhưng là đi cùng với ta vớt ve là ai, thân chính là ai, chẳng lẽ trong lòng ngươi không có đếm sao? Vẫn là nói, ngươi chỉ có thể trốn ở màn hình đằng sau, hướng về phía người khác chiến quả, chua chua mà qua miệng nghiện. Chậc chậc chậc, Tiểu Mạt muội muội, miệng ngược lại là càng ngày càng lợi hại, xem ra trong khoảng thời gian này vũ khí tinh tiến không ít ta. Trương Đình Đình không những không giận mà còn cười, ngược lại có chút hăng hái mà thưởng thức Tô Hiểu Mạt bộ dáng thở hổn hển. Nàng chậm rãi cầm máy sấy tóc lên, hướng về phía nhu thuận tóc dài thổi lên, gió nóng phất qua, sợi tóc tại nàng giữa ngón tay nhảy bọn, càng lộ vẻ quyến rũ động lòng người. Sau đó lại thờ ơ nói, bất quá đi, muội muội vẫn là tuổi còn rất trẻ, có một số việc không phải cần phải dựa vào cơ thể. Trương Đình Đình em cuối kéo dài, ý vị thâm trường dừng lại một chút, khóe mắt quét nhìn đảo qua trong màn hình Tô Hiểu Mạt gương mặt căng thẳng, mới chậm rãi bổ sung hoàn chỉnh. Dựa vào thân thể man lực, tiểu muội muội, tỷ tỷ dạy ngươi cái ngoan, nam nhân loại sinh vật này phải dụng tâm, dùng đầu óc, hiểu không? Chỉ dựa vào điểm này tối ra cùng công phu trên giường, tối đa chỉ có thể đổ cái mới mẻ, không thể kéo dài. Nàng cười khinh miệt cười, phản phất tại lợi bình một kiện không đáng giá nhắc tới hàng hóa, ngươi cho rằng hắn cùng với ngươi là cái gì khó lường chuyện? Ha ha, bất quá là người tuổi trẻ xúc động thôi, mới mẻ nhiệt tình vừa qua, cũng liền như vậy. Tỷ tỷ ta à muốn là trường khống, là để cho hắn không thể rời bỏ ta, hiểu chưa? Tô Hiểu Mạt bị Trương Đình Đình lần này hời hợt lợi bình, tức giận đến ngực một hồi chập trùng, nàng ghét nhất người khác nói nàng trẻ tuổi ngây thơ, còn lại là bị Trương Đình Đình loại này lao bà dùng một loại người từng trải tư thái giao hấn. Nàng lạnh rên một tiếng, ngữ khí mang theo rõ ràng trào phúng, được a Đình tỷ, cái kia ta liền ai cũng không cần để cho ai, xem thiên ý làm việc a, ngươi niên kỷ lớn hơn ta, ta cũng không thể bị người khác nói ta không có tôn lão a, không còn sớm, ngươi phải sớm nghỉ ngơi một chút. Bằng không Tô Hiểu Mạt cố ý dừng lại, ánh mắt đảo qua Trương Đình Đình được bảo dưỡng nghi gương mặt, nét miệng lên một vòng ác ý nụ cười, mới chậm rãi bổ tu. Bằng không thức đêm ngao thành hoàng khuôn mặt bà, nhưng là càng khó cùng chúng ta những thứ này thanh niên so rồi. Nàng nói xong, không đợi Trương Đình Đình đáp lời, liền dứt khoát lợi ra đời ngừng video trò chuyện, ngực nhưng như cũ bởi vì phẫn nộ mà chập trùng kịch liệt. Hoàng khuôn mặt bà. Trương Đình Đình hướng về phía cướp mất màn hình, ánh mắt trong nháy mắt âm trầm xuống, móng tay hung hăng bóp tiến lòng bàn tay, duy trì nụ cười ưu nhã cuối cùng triệt để băng liệt. Nàng kiêng kỵ nhất người khác cầm nàng tuổi tác nói chuyện, nhất là Tô Hiểu Mạt cái này tiểu đệ tử, cũng dám ở trước mặt trào phúng nàng lão. Tiểu tiện nhân, thực sự là cánh cứng cắp rồi. Trương Đình Đình cắn răng nghiến lợi chửi nhỏ một tiếng, trong lồng ngực lửa giận cuộn cuộn, nàng hít sâu mấy hơi, cố gắng bình phục cảm xúc, ánh mắt lại trở nên càng băng lãnh. Tô Hiểu Mạt, ngươi cho rằng như vậy thì có thể chọc giận ta? Có phần quá ngây thơ rồi. Trương Đình Đình khoe miệng một lần nữa câu lên một vòng cười lạnh, đáy mắt lập lòe ánh sáng nguy hiểm. Đã ngươi muốn chơi, tỷ tỷ kia liền bồi ngươi tốt nhất chơi đùa, nhờ ngươi biết, Khương vẫn là giả cay. Sáng sớm, Thiên Tỷ Long Nguyện. Vũ Nhất Phàm tỉnh lại trong nháy mắt, nhận được Lâm Mộng Nguyệt trạng. Giao a giao, Nhất Phàm ca, tỉnh không có, khả ái, khả ái. Vũ Nhất Phàm nhìn xem Lâm Mộng Giao gửi tới tin tức, khóe miệng không tự chủ dương lên. Thật đúng là rất nhớ cái này khả ái nữ nhân. Ta là người tốt, đầu heo, giao a giao, ngươi nói ai là heo à, giúp ta bổ sung, ta đều đã rời giường, ngươi chắc chắn không có rời giường. Ta là người tốt, ta đã rời giường được không? chỉ là còn có một chút như vậy vây khốn Nga đã, vây khốn, giao a giao, lừa gạt chó con đâu, bây giờ mới 8 giờ không đến, nào giống chúng ta đi làm cầu lạc, không giống người nào đó ngủ đến tự nhiên tỉnh, đầu chó, ta là người tốt, hắc hắc, không có cách nào, ta nghèo chỉ còn lại tiền. Ta lúc nào đi đón ngươi trở về? Ta, thật nhớ ngươi giao giao, a di khôi phục như thế nào? Rất tốt a giao, ừ, mẹ ta ăn ngon ngủ cho ngon, nàng còn lao là nói. Lâm Mộng Giao nhìn thấy câu kia ta thật nhớ ngươi mắc cửa đỏ bừng khuôn mặt, một câu ngọt ngào xuống tới. Bất quá nàng thẹn thùng, cố ý xem nhẹ. A Di nói gì? Hắn truy vấn, trong lòng lại tựa như gương sáng. Vương Thúy Bình nữ sĩ cái này còn không phải là sợ hắn cái này đến miệng con rể bay a giao, nàng nói để cho ta về sớm một chút cùng ngươi ở cùng một chỗ, bằng không ngươi quá nhàm chán, hội ra ngoài làm loạn. Lâm Mộng Giao phát xong cái tin tức này, mang hai đều đỏ ửng, nàng đương nhiên biết mụ mụ ý tứ trong lời nói, nhưng nàng nói đúng là không ra miệng, chỉ có thể y nguyên không thay đổi đem lời của mẹ chuyển tới. Vũ Nhất Phàm nhìn thấy cái tin tức này, cười ra tiếng, cái này Vương Thúy Bình nữ sĩ, thật đúng là vì nữ nhi hạnh phúc thao nát tâm a, hắn có thể tưởng tượng đến Lâm Ngọc Giao bây giờ thẹn thùng dáng vẻ, trong lòng một hồi mềm mại. Hắn nghĩ nghĩ, đánh chữ trả lời, a di đây là không yên lòng ta à, nàng có phải hay không cảm thấy dung mạo ta quá tuấn tú dễ dàng chiều phong dẫn điệp. Giao a giao, ngươi không biết trang điểm. Mẹ ta mới không phải cái kia ý tứ. Vũ Nhất Phàm nhìn màn ảnh, đều có thể tưởng tượng ra Lâm Ngọc Giao bây giờ bộ dáng tức giận, vô cùng khả ái. Hắn tiếp tục đùa nàng, đó là ý gì? Chẳng lẽ là sợ ta ở nhà một mình tịch mịch khó nhịn, ra ngoài tìm những nữ nhân khác? Giao a giao, ngươi chớ có nói hiệu nói bượng. Mẹ ta mới không biết muốn như vậy. Vũ Nhất Phàm cười ha ha, hắn chính là thích xem Lâm Mộng Giao bộ dạng này, bộ dáng vừa thẹn vừa giận. Hắn trả lời, tốt tốt, không đùa ngươi. A di đây là quan tâm chúng ta, sợ chúng ta ngăn cách lưỡng địa, cảm tình lạnh nhạt. Giao a giao, thử, ngươi biết liền tốt. Vũ Nhất Phàm nhìn xem Lâm Mộng Giao gửi tới từ chữ, phản phất có thể nghe được nàng ngạo kiều ngữ khí. Trong lòng của hắn đắc ý, loại này bị người quản cảm giác, thật đúng là không tệ. Trước đó hắn tổng cảm thấy đơn thân tự do, bây giờ lại cảm thấy có cái bạn gái trông coi cũng rất hạnh phúc, nhất là giống Lâm Mộng Giao dạng này, lại xinh đẹp lại quan tâm bạn gái, đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm. Vũ Nhất Phàm cảm thấy chính mình thực sự là gặp vận may mới có thể gặp được tốt như vậy nữ hải. Hắn quyết định chờ Lâm Mộng Giao trở về, nhất định định phải thật tốt chân quý nàng, để cho nàng trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Chỉ là hắn bây giờ có chút vội vàng, bất quá cũng không có gì cùng lắm thì không phải liền là phải đồng thời ứng phó tốt mấy người nữ nhân đi. Có hệ thống nam nhân nếu không thể làm đến điểm ấy, cũng không có tư cách nói mình là nam nhân. Hắn nhìn đồng hồ, mới hơn 8 giờ, Lâm Mộng Giao hẳn là còn ở vội vàng. Hắn cũng không muốn quấy rầy nàng, liền để điện thoại di động xuống, chuẩn bị đi dưới lầu ăn điểm tâm. Vừa đi đến cửa, hắn lại quay trở lại, cầm điện thoại di động lên, cho Lâm Mộng Giao gửi một tin nhắn, "La bà, ta nhớ ngươi lắm." Tiếp đó, hắn hài lòng ra cửa, lưu lại điện thoại đầu kia, tim đập đỏ mặt Lâm Mộng Giao. Chương 80, tới đón ta đi chương 80, tới đón ta đi Lâm Mộng Thu đến đầu này tin tức mẹ chặt thời điểm, tim đập hụt một nhịp, tưởng niệm cũng giống như thủy triều đánh tới, trong nháy mắt đem nàng bao phủ. Nàng cắn môi dưới, nhìn chằm chằm trên màn hình câu kia lão bà, ta nhớ ngươi lắm trên mặt nổi lên đỏ ửng, trong lòng giống rót mật ngọt. Nếu không thì hôm nay tan tầm để cho Nhất Phàm ca tới đón nàng. Ý nghĩ này vừa nhô ra, giống như cỏ dại tại Lâm Mộng Giao trong lòng sinh trưởng tốt. Chiếu cố mụ mụ mấy ngày nay, nàng cũng không chút cùng Vũ Nhất Phàm thật tốt tán gẫu qua ngày đâu. Mỗi ngày ngoại trừ đi làm chính là chạy qua bên này. Nàng cũng chính xác nghĩ hắn. Một mặt là nàng có chút ngượng ngùng, từ lần trước cùng Vũ Nhất Phàm xác định quan hệ sau, nàng tổng cảm thấy giữa hai người nhiều thứ gì, để cho nàng vừa chờ mong vừa khẩn trương. Tan tầm vừa đến nơi đến trốn liền muốn rửa rau nấu cơm, vội vàng như cái con quay, căn bản không có thời gian nghĩ cái khác. Tăng thêm Vương Thúy Bình luôn vừa được khoảng không liền lôi kéo nàng, truyền thụ nàng những cái kia để cho người ta chuyện xấu hổ. Cái gì nam nhân à, sắp bắt được dạ dày của hắn, càng phải bắt lại hắn tâm cái kia thời điểm, nữ nhân muốn chủ động một điểm, nam nhân đều ưa thích người phải học được nũng nịu, nam nhân tối dính chiêu này. Mọi việc như thế, nghe Lâm Ngọc Giao mặt đỏ tới mang thai, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Một phương diện khác, Lâm Ngọc Giao tổng có điểm tự ti tâm lý, nàng biết gia cảnh mình cũng tốt, tướng mạo cũng chỉ có thể coi là thanh tú. Cùng những cái kia ngăn nắp xinh đẹp nữ hài so ra, đơn giản chính là vị con xấu xí. Cứ việc Vũ Nhất Phàm liên tục cho thấy thực tình, nói người thích nàng thiện lương cùng quan tâm, nhưng nàng vẫn là không có gì lòng tự tin, luôn cảm thấy mình không xứng với hắn. Nàng sợ đây chỉ là một hồi mộng, tình mộng, hết thảy đều sẽ trở lại nguyên điểm. Nàng sợ Vũ Nhất Phàm chỉ là nhất thời mới mẻ, mấy người cố này sức mạnh đi qua, hắn liền sẽ phát hiện mình phổ thông và bình thường, tiếp đó giống ném đi một kiện cũ giống như đồ chơi, đem chính mình vứt bỏ. Lâm Ngọc Giao nắm thật chặt điện thoại, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi hơi trở nên trắng. Nàng muốn lập tức nhìn thấy Vũ Nhất Phàm, muốn cảm thụ hắn ôm ấp ấm áp, muốn nghe hắn ôn nhu mà gọi nàng giao giao. Thế nhưng là nàng lại có chút do dự, nàng sợ chính mình quá chủ động, hội để Vũ Nhất Phàm cảm thấy chính mình không thận trọng. Nàng cũng sợ chính mình hội nhận không được hướng hắn thổ lộ hết mấy ngày nay hủy khuất cùng mọi bệnh, để cho hắn lo lắng. Hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm xoắn xuýt. Lâm Mộc Giao, ngươi có thể, phải tin tưởng chính mình. Nàng nhớ tới chính mình rất yêu thích một vị nữ tác gia từng nói qua, nữ hải, ngươi là trên đời này độc nhất vô nhị hoa, ngươi có quyền lợi lựa chọn chính mình nở rộ phương thức, không cần để ý ánh mắt của người khác. Câu nói này giống một chùm sáng chiếu vào Lâm Mộng Giao bụng tim, để cho nàng không hiểu tăng lên một điểm dũng khí. Nàng mở ra hẹ chặt không chặt. Giao a giao, Nhất Phàm ca, ta cũng rất muốn ngươi. ta hôm nay nghĩ sớm một chút nhìn thấy ngươi. Giao a giao, nếu không thì ngươi hôm nay tới ga điện ngầm tiếp ta một phía dưới thôi, chính là ba đường số sân vận động trạm nơi đó, có thể chứ? Nàng lo lắng bất an chờ đợi lấy, tim đập như trống trầu, phảng phất một giây sau liền muốn nhảy ra lồng ngực. Bây giờ đang tại Thiên Tỷ Long Nguyện dưới lầu ăn sống chiên vũ Nhất Phàm nhìn thấy Lâm Mộng Giao tin tức, một ngụm sinh tiên kém chút nghẹn lại. Hắn bảo tàng tiểu khả ái, hôm nay như thế nào chủ động như vậy? Còn có thể nói nhớ hắn? Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Hắn hai ba miếng giải quyết đi còn lại sinh tiền, mỡ đông bánh vai trèo mà ở trên người xoa xoa tay, nắm lên chìa khóa xe liền chạy ra ngoài. Ta là người tốt, ngồi cái gì tàu điện ngầm à, ca lái xe tới đón ngươi à, ngươi mấy điểm tan tầm. Giao a giao, không cần đi, ta chỉ muốn đi tàu điện ngầm, ngươi tới ga điện ngầm đón ta là được rồi. Vũ Nhất Phàm nhìn xem không cần đi ba chữ, trong đầu tự động hiện ra Lâm Mộng Giao nũng nịu bộ dáng, xương cốt đều mềm nửa bên. Hắn cười hắc hắc, cô gái nhỏ này vẫn rất hội nắm người. Ta là người tốt, đầu heo, tốt a, tất cả nghe theo ngươi, mấy điểm? Giao a giao, 6 giờ. Ta là người tốt, thu đến, cam đoan đến đúng giờ. Vũ Nhất Phàm để điện thoại di động xuống, khẽ hát, nhanh như chớp chạy tới tắm rửa thay quần áo, hắn phải hào hào trang điểm, dù sao cũng là phải đi gặp bạn gái đâu. Hắn một bên cạo râu một bên nghĩ, Lâm Mộng Giao hôm nay khác thường như vậy, chẳng lẽ là Vương Thúy Bình nữ sĩ ở sau lưng trợ giúp? Bất quá, mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn đều nhạc kiến kỳ thành. Hắc hắc, xem ra đêm nay có hy vọng a. Vũ Nhất Phàm hướng về phía trong gương chính mình liếc mắt đưa tình, tiểu tử ngươi, lại xoáy khí. 5:40, Vũ Nhất Phàm liền chờ tại ba đường số sân vận động ga điện ngầm miệng. Hắn người mặc vừa mua Armani, tóc cũng cố ý dùng sáp chải tóc năm qua, cả người nhìn tinh thần phấn chấn, xoáy khí bức người. Đi ngang qua mỹ nữ hội nhịn không được nhìn hắn chằm chằm. Vũ Nhất Phàm hoàn toàn không thèm để ý, thỉnh thoảng xem điện thoại, lại ngẩng đầu nhìn sang tàu điện ngầm cửa, trong lòng như mèo chảo, vừa chờ mong vừa khẩn trương. Ta là người tốt, bảo bối lao bà ta chờ, nói, ngươi có phải hay không len lén lại đang nghi ta? Đứng vững điểm, không nên bị người khai du. Vũ Nhất Phàm gợi xong đầu này mới chán, khóe miệng nhịn không được dương lên. Hắn đều có thể tưởng tượng đến Lâm Mộng Giao nhìn thấy cái tin tức này lúc đỏ mặt thẹn thùng dáng vẻ. Hắn hôm nay cố ý sớm nhiều như vậy, chính là muốn cho Lâm Mộng Giao một kinh hỉ. Hắn muốn đem mấy ngày nay Lâm Mộng Giao chiếu cố mẹ của nàng khổ cực đều thật tốt bồi thường lại. Thời gian chờ đợi tổng là dài dằng dặc, nhất là đối với đang yêu cháy bỏng mà nói. Vũ Nhất Phàm một hồi nhi nhìn đồng hồ đeo tay một cái, một hồi nhi lại xoát xoát vòng bằng hữu, nhưng thời gian giống như xin bỏ, chậm làm người nóng lòng. Hắn dứt khoát mở ra âm nhạc, đi theo tiết tấu nhẹ nhàng ngâm nga. Đúng lúc này điện thoại chấn động một cái, là Lâm Mộng Giao hồi phục. Giao a giao, ngươi sớm như vậy làm gì nha, còn có hơn 10 chặng đâu, tối thiểu phải hơn 20 phút. Không có đâu, kỳ hỉ, hôm nay ta ngồi cái này khoang xe vẫn rất khoảng không, có thể là thứ 6 quan hệ. Vũ Nhất Phàm nhìn xem hỉ hỉ hai chữ, phản phất có thể nghe được Lâm Mộng Giao tiếng cười như trung bạc. Trong lòng của hắn đắc ý, hắn không thể bây giờ liền bay đến bên người nàng. Hắn cấp tốc hồi phục, không có việc gì, ta đây không phải nghĩ sớm một chút nhìn thấy ngươi đi. Ngươi bên kia khoảng không liền tốt, tránh khỏi bị những nam nhân xấu kia chiếm tiện nghi. Gửi xong, hắn lại cảm thấy số nam nhân ba chữ có chút không thích hợp, chính mình không phải cũng là nam nhân mà, đây không phải đem chính mình cũng cùng chửi. Hắn nhanh chóng rút về, một lần nữa biên tập, người bên kia khoảng không liền tốt, tránh khỏi bị những cái kia bàn tay heo ăn mặn chiếm tiện nghi. Vũ Nhất Phàm thỏa mãn gật gật đầu, lần này không thành vấn đề. Hắn ngẩng đầu nhìn tàu điện ngầm cửa, do người bắt đầu nhiều, không ít tuổi trẻ nam nữ cười cười nói nói đi tới. Vũ Nhất Phàm ánh mắt trong đám người tìm kiếm cái kia thân ảnh quen thuộc. Hắn quyết định lại cho Lâm Mộng Giao phát cái tin, thúc giục nàng. Ta là người tốt, lão bà, ngươi đến cái nào vừa đứng? Ta đều có chút đã đợi không kịp. Gửi xong, Vũ Nhất Phàm liền không chớp mắt nhìn chằm chằm tàu điện ngầm cửa, chỉ sợ bỏ lỡ Lâm Mộng Giao thân ảnh. Trong lúc hắn mơ tưởng biến vong, điện thoại chấn động một cái. Vũ Nhất Phàm cúi đầu xem xét, là Lâm Mộng Giao hồi phục, ta vừa mới quét thẻ a. Nhanh như vậy? Vũ Nhất Phàm sững sờ, lập tức vừa cười, nha đầu này, chắc chắn là nhớ ta. Trong lòng của hắn giống rót mật ngọt, nhịn không được lại gửi một tin nhắn đi qua, bà bối, ngươi đi ra không có. Ta như thế nào không thấy ngươi? Ngươi hướng bên trái xem, ta tại 6 hào miệng ở đây. Lâm Mộng Giao rất nhanh trả lời. Vũ Nhất Phàm đội vàng hướng bên trái nhìn lại, quả nhiên, tại cách đó không xa 6 hào miệng, một bóng người quen thuộc đang hướng hắn vất tay. Là Lâm Mộng Giao. Nàng hôm nay mặc một đầu màu trắng váy liền áo, tóc dài xõa bay, nhìn phá lệ thanh thuần động lòng người. Vũ Nhất Phàm nhãn tình sáng lên, ba chân bốn cẳng chạy tới. Hắn một tay lấy Lâm Mộng Giao kéo vào trong ngực, ôm thật chặt nàng, phảng phất muốn đem nàng nhào nặn tiến trong thân thể của mình. Chương 81, gọi thêm một cái vợ chồng phổi phiến á. Chương 81, gọi thêm một cái vợ chồng phổi phiến á. Giao giao bà bối, ta nhớ ngươi muốn chết. Vũ Nhất Phàm tại Lâm Mộng bên thai thấp giọng nói, còn xấu xa ủi mấy lần, giống một cái tìm phối ngâu lớn tóc vàng, hận không thể đem cái đuôi dao động thành cánh quạt. Hắn ấm áp hô hấp phun ra tại Lâm Mộng Giao bên hai, như vậy thuần chân và mỹ hảo. Lâm Mộng Giao khuôn mặt bá mà một chút đỏ đến cái cổ, nàng có thể cảm giác được chúng quanh người qua đường quăng tới ánh mắt, giống đèn chiếu đánh vào trên người bọn họ. Nàng vừa thẹn lại giận, nhẹ nhàng đập một cái Vũ Nhất Phàm ngực, giận trách, ngươi làm gì nha? Nhiều người nhìn như vậy đâu? Vũ Nhất Phàm lại không chút nào ý buông tay, ngược lại ôm chặt hơn nữa, hắn đem đầu chôn ở Lâm Mộng Giao trong cổ, hít vào một hơi thật dài, say mê nói, ta mặc kệ, ta chính là nhớ ngươi đi. Ai bảo bọn hắn không có xinh đẹp như vậy bạn gái đâu? Lâm Mộng Giao bị hắn đứa nhỏ này tức giận cử động chọc cười, trong lòng điểm này ngượng ngùng cũng tan thành mây khói. Nàng ngẩng đầu, vừa vặn đối đầu Vũ Nhất Phàm cặp kia sáng lấp lánh con mắt, bên trong tràn đầy cũng là tình cảm. Nếu như đổi lại là Vũ Nhất Phàm những nữ nhân khác, đã sớm ý hội bên đường liền có thể cùng hắn tán tỉnh, nói không chừng còn có thể cố ý hờn dỗi vài câu, ai nha, chán ghét lắm, nhân gia mới không có nhớ ngươi đấy. Tiếp đó thuận thế dựa sát vào nhau tiến Vũ Nhất Phàm trong lực, thưởng thụ lấy chung quanh nam nhân ánh mắt hâm mộ và ghen ghét. Nhưng Lâm Mộng Giao không phải những nữ nhân khác, nàng không có nhiều như vậy tâm cơ, cũng không có cởi mở như thế. Nàng chỉ là một cái đơn thuần tiểu nữ sinh, đối mặt người yêu thích, nàng hội thẹn thùng, hội khẩn trương, hội không biết làm sao. Lâm Mộng Giao nhẹ nhàng địa thôi đẩy Vũ Nhất Phàm nhỏ giọng nói, được rồi, ta biết ngươi nhớ ta, chúng ta về nhà trước có hay không hảo. Vũ Nhất Phàm lúc này mới lưu luyến không rời mà buông tay ra, nhưng vẫn là cẩn thận dắt Lâm Mộng Giao tay, chỉ sợ nàng chạy tựa như. Đi, về nhà. Vũ Nhất Phàm lôi kéo Lâm Mộng Giao tay, xài bước mà hướng đi về trước, hoàn toàn không thèm để ý người chung quanh ánh mắt. Hắn bây giờ lòng tràn đầy cả mắt đều là trong khuỷu tay tiểu khả ái, nơi nào còn nhớ được người khác nhìn thế nào. Người chung quanh đều bị bọn hắn mà đến, nhao nhao quăng tới ánh mắt hâm mộ. Ai, trẻ tuổi thật tốt. Một cái bác gái cảm thán nói. Đúng vậy à, nhớ năm đó ta cùng lao đầu tử nhà ta cũng là dạng này, bây giờ một cái khác bác gái lắc đầu, một mặt tiếc hận. Trở về Long Tỷ Thiên Luyện trên đường, Vũ Nhất Phàm nắm thật chặt Lâm Mộng Giao mềm mại không xương tay nhỏ, giống như là nắm một kiện mất mà được lại chất bảo, chỉ sợ vừa buông lỏng liền sẽ lần nữa biến mất không thấy. Hắn cúi đầu nhìn xem bên cạnh hơi có vẻ ngượng ngùng nữ hải, chỉ bụng tại tay nàng trên lưng nhẹ nhàng vuốt ve, âm thanh ôn nhu phải có thể chảy ra nước, bà bối, có đói bụng không? Lâm Mộng Giao bị hắn xưng hô thân mật này làm cho gương mặt nóng lên, vô ý thức muốn đem tay rút trở về, lại phát hiện bàn tay của hắn giống kìm sắt vững vàng siết chặt lấy, giữ lấy chính mình, căn bản không tránh thoát. Nàng hơi cắn môi dưới, cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến ấm áp, trong lòng giống như là hiệu con sông loạn, lại ngọt lại có chút bối rối. Cuối cùng, nàng vẫn bỏ qua dãy rủa, tùy ý hắn dắt, chỉ là ánh mắt có chút lay động, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn, nhỏ giọng lầm bầm một câu, "Ân, có một chút." Vũ Nhất Phàm chú ý tới động tác nhỏ của nàng, khóe miệng hơi dương lên, đáy mắt ý cười càng đậm. Hắn biết Lâm Mộng Giao ra mặt mỏng, dễ dàng thẹn thùng, phản ứng như vậy hắn thấy, ngược lại càng thêm khả ái. Hắn cố ý đùa nàng, như thế nào, dắt một chút tay liền ngượng ngùng. Vậy nếu là làm tiếp việc khác, chẳng phải là muốn chui vào trong kẽ đất đi? Lâm Mộng Giao bị hắn nhạo báng càng thêm quấn bách, gò má trắng nón đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ máu, giận trách mà trừng mắt liếc hắn một cái, nhỏ giọng kháng nghị nói, ngươi nói bậy bạ gì đó nha. Vũ Nhất Phàm cười ha ha một tiếng, tâm tình càng vui vẻ, hắn thích xem nàng bộ dạng này thẹn thùng nhưng lại thực sự là chăm xem không chán. Hắn cũng sẽ không đùa nàng, nghiêm túc hỏi, muốn ăn cái gì? Ân, nếu không thì đi lần trước nhà kia Thục Giang Xuyên đồ ăn. Nhớ kỹ năm trước hắn vừa phát cuối năm thưởng, trong túi hiếm thấy túi, liền hào khí một cái, lôi kéo mấy cái ngành đồng sự đi phụ cận công ty nhà kia Thục Giang Xuyên đồ ăn, bảo là muốn thật tốt đai chính mình một cái, khổ cực một năm nên ra tay liền đạt được tay. Cửa tiệm kia bề ngoài không lớn, trang trí cũng rất giản dị, nhưng hương vị là thực sự địa đạo, nhất là nhà bọn hắn luộc thịt tê cay mùi thơm, thịt chân mềm ngon miệng, phía dưới hạng chót rau giá cùng măng tây cũng sảng khoái giòn ngon miệng, nước canh hồng sáng lên, nhìn xem liền cho người muốn ăn mở rộng. Lúc đó một bản luộc thịt đi lên, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị bọn hắn bọn này sói đói chụp mùi ra hỏa cho chia cắt sạch sẽ, ăn đến gọi là một cái niềm vui tràn trề, liền nước canh cũng nhịn không được trộn cơm ăn hai bát, dư vị vô cùng. Mấy nam nhân cơ hồ là đi lên một bàn thái liền lập tức khoảng không bàn, cùng một mấy ngày không ăn thịt một dạng. Ha ha, thực sự là không đề cập tới cũng được, ngược lại bây giờ cũng không cần đi làm việc. Vũ Nhất Phàm lại nghĩ tới cái kia tê cay mùi thơm hương vị, vị giác phảng phất đều bị trong nháy mắt tỉnh lại, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Lâm Mộng Giao ngẩng đầu nhìn một chút Vũ Nhất Phàm, phát hiện hắn đang mặt tràn đầy mong đợi nhìn lấy mình, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng cưng chiều. Trong lòng của nàng ấm áp, trước đây những cái kia do dự cùng bất an phảng phất đều ở đây một khắc tan thành mây khói. Đúng vậy a, có cái gì phải sợ chứ, người nam nhân trước mắt này là thật tâm thích nàng, cái này là đủ rồi. Lâm Mộng Giao khẽ gật đầu một cái, khoe miệng cũng dương lên một vòng nụ cười ngọt ngào, âm thanh cũng biến thành nhẹ, tốt, ta đều nghe lời ngươi, cay dễ ăn với cơm cảm giác, suy nghĩ một chút liền có chút thèm thuồng nữa nha. Vũ Nhất Phàm nghe được nàng đồng ý, lập tức mặt mày hớn hở như cái hài tử hưng phấn, lôi kéo tay của nàng bước nhanh hơn, đi đi đi, vậy chúng ta nhanh lên đi, cam đoan nhường ngươi ăn đủ. Hôm nay nói không chừng có thể để cho Giao Giao triệt để thả xuống lo lắng, thật vui vẻ mà cùng hắn chân chính cùng một chỗ. Vũ Nhất Phàm lôi kéo Lâm Mộng Giao tại Thục Giang Xuyên quán cơm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, phục vụ viên nụ cười khả cúc đưa lên menu, không đợi Lâm Mộng Giao lật ra, Vũ Nhất Phàm đã thuần thục báo ra tên món ăn, một phần luộc thịt muốn lớn phân, nhiều phong thịt, tới một cái nữa làm kích cây đậu cô be, một cái đậu hủ ma bà, thức ăn chay mang đến tỏi rung đông cải xanh a. Hắn một bên điểm, một bên trưng cầu Lâm Mộng Giao ý kiến, Giao Giao, còn muốn cái gì? Xem ngươi thích ăn cái gì. Lâm Mộng Giao tiếp nhận menu, nhanh chóng nhìn lướt qua, có chút ngượng ngùng nói, đủ chứ, hai người chúng ta, bốn cái đồ ăn hội không biết nhiều lắm. Nàng mắt liếc bên cạnh một bàn mới vừa lên đồ ăn, cảm giác tiệm này đồ ăn lượng có đủ, nàng có chút lo lắng lãng phí. Vũ Nhất Phàm vung tay lên, hào khí nói, không có việc gì, ăn không hết đóng gói, trưa mai ta cho ngươi đưa đến trong tiệm giữa trưa cơm. Lại nói, hôm nay thế nhưng là chúc mừng chúng ta tiểu biệt thắng tân hôn, nhất thiết phải nhiều điểm mấy cái ăn ngon, đồ ăn thức uống dùng để khao, đồ ăn thức uống dùng để khao, ngươi mấy ngày nay chiếu cô a di khổ cực. Hắn nháy mắt mấy cái, ngữ khí mang theo vẻ cương triều, lại nói, ta kiếm tiền không phải là vì cho ngươi xài đi, bảo bối lao bà, muốn ăn cái gì tùy tiện gọi, không cần khách khí với ta. Lâm Mộng Giao bị hắn một câu bảo bối lao bà kêu gương mặt hơi nóng lên, trong lòng lại ngọt ngào. Nàng hé miệng nở nụ cười, khoe mắt quét nhìn quét đến trong thực đơn một món ăn, nhãn tình sáng lên, chỉ vào hình ảnh nói, nếu không thì lại thêm một cái vợ chồng phổi phiến a. Ta thật thích ăn cái này, nhưng mà lại sợ quá cay, một mực không dám điểm. Vũ Nhất Phàm con mắt đều sáng lên mấy phần, cô gái nhỏ này hôm nay như thế nào chủ động như vậy? Thật chẳng lẽ như chính mình suy nghĩ, Vương Thúy Bình nữ sĩ ở sau lưng bỏ khá nhiều công sức. Trong lòng của hắn trong bụng nở hoa, trên mặt lại giả vờ làm một bản nghiêm chỉnh bộ dáng, "Giao Giao, ngươi thích ăn vợ chồng phổi phiến a, vậy ta kiểm tra ngươi mấy vấn đề, ngươi biết vợ chồng phổi mảnh từ đâu tới sao?" Chương 82, trở về trừng phạt ngươi chương 82, trở về trừng phạt ngươi Lâm Ngộng chớp chớp mắt, lông mi thật dài giống tiểu phiến tử chớp chớp, có chút tò mò hỏi, "Cái này, ta giống như không biết đâu, Nhất Phàm ca, nếu không thì ngươi cùng ta nói nói." Vũ Nhất Phàm nết miệng lên một vòng cười xấu xa, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hạ giọng nói, "Thật sự muốn biết?" "Ừ, muốn biết." Lâm Ngộng Giao gật đầu một cái, âm thanh nhuyễn nhuyễn nu nu, giống một cái mèo nhỏ ôn thuận. Vũ Nhất Phàm chỉ gương mặt của mình, cười híp mắt nói, "Vậy ngươi thân lão công một ngụm, ta lập tức nói cho ngươi." Lâm Ngộng Giao khuôn mặt bá một chút liền đỏ lên, giống chín mùi quả táo, tiểu diễm mát. Nàng không nghĩ tới Vũ Nhất Phàm hội đưa ra yêu cầu như vậy, trong lúc nhất thời tim đập như trống trầu, tay cũng không biết nên đi nơi nào thả. Nàng lén lén liếc một mắt bốn phía, phát hiện thực khách chung quanh đều tại tất cả ăn riêng, giống như không có người chú ý tới bọn hắn bên này, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng dù cho như thế, để nàng làm lấy mặt nhiều người như vậy thân Vũ Nhất Phàm nàng vẫn cảm thấy thẹn thùng. Nàng nhẹ nhàng đập một cái Vũ Nhất Phàm ngực, giận trách, "Ngươi xấu lắm. Ở đây nhiều người như vậy, ta mới không cần đâu." Vũ Nhất Phàm nhìn nàng kia phó thẹn thùng nhưng lại, trong lòng ngứa một chút, thật không thể lập tức đem nàng ôm vào trong ngực hảo hảo thương yêu thương một phen. Hắn cố ý đùa nàng, như thế nào, hôn một chút cũng không chịu. "Xem ra ngươi còn chưa đủ yêu ta à?" Lâm Ngộng Giao gấp, liền vội vàng giải thích, "Không phải, ta chỉ là có chút ngượng ngùng đi." Vũ Nhất Phàm cười ha ha, cũng sẽ không đùa nàng, hắn biết Lâm Ngộng Giao ra mặt mỏng, không thể ép thật chặt. Hắn háng giọng một cái, bắt đầu nghiêm trang nói hiệu nói vượng, "Kỳ thực đâu, cái này vợ chồng phổi phiến sớm nhất ta, không cứ gọi vợ chồng phổi phiến, gọi phế phiến." Lâm Ngộng Giao nghe xong, lập tức hứng thú, trợn to hai mắt hỏi, "Phế phiến? Vì cái gì gọi phế phiến a?" Vũ Nhất Phàm đắc ý nở nụ cười, tiếp tục bịa chuyện, "Bởi vì sớm nhất làm món ăn này người, dùng chính là một chút phế liệu, chính là trong hàng thịt còn lại những cái kia không cần, cho nên cứ gọi phế phiến." "Sau đó thì sao?" Một cặp vợ chồng cảm thấy cái tên này không dễ nghe, liền đổi thành phu thê phổi phiến, còn đem món ăn này phát dương quang đại. Lâm Ngộng Giao nghe say sưa ngon lành, hoàn toàn không có hoài nghi Vũ Nhất Phàm là vớ bất biên, còn hung hăng gật đầu, "Thì ra là như thế à, cái kia Nhất Phàm ca ngươi biết được thật nhiều." Vũ Nhất Phàm méo méo mặt của nàng, "Ta nói bừa đây này." "Ngốc điếu." "Không phải a, Nhất Phàm ca, ngươi nhìn, nào đó độ bách khoa đích thật là nói như vậy." Vũ Nhất Phàm cũng có chút nho nhỏ chấn kinh, bình thường không học bài xem báo chỉ soát video ngắn người, như thế nào hội nhớ kỹ ở đây chủng dân ở giữa truyền thuyết nhỏ. Hơn nữa còn nói đạo lý rõ ràng, thậm chí không cần dừng lại. Thế là Vũ Nhất Phàm tập trung tinh thần, trong đầu kêu gọi, "À, đúng, Thống Tử ca, ta có phải hay không kích phát cái gì ẩn tàng kỹ năng? Thì như, vừa rồi đã gặp qua là không quên được phát huy tác dụng." "Đinh. Không tệ túc chủ, ngài thực sự là liệu sự như thần. Vừa mới ngài trong lúc vô tình kích hoạt lên đã gặp qua là không quên được sơ cấp hiệu quả, cho nên mới có thể cặp vợ chồng phổi mảnh điện cố thuộc như lòng bàn tay." Âm thanh của hệ thống mang theo một tia máy móc đắc ý ấm áp nhắc nhở, "Đã gặp qua là không quên được kỹ năng hội theo hệ thống thăng cấp mà không ngừng cường hóa, cuối cùng đạt đến chân chính đã gặp qua là không quên được, thậm chí qua thai không quên a." Túc chủ thỉnh tiếp tục bảo trì thể xác tinh thần vui vẻ, nhiều tiêu phí, sớm ngày mở khóa càng nhiều kinh hỉ, ân rất tốt, Thống Tử ca, khổ cực ngươi." Vũ Nhất Phàm tằng hắng một cái đi ra tâm thần, quay đầu đối với phục vụ viên nói, "Lại thêm một phần vợ chồng phổi phiến, hơi cay, cảm tạ." Phục vụ viên cười lên tiếng, cầm thực đơn rời đi. Lâm Ngộng Giao nhìn xem Vũ Nhất Phàm trong đôi mắt mang theo vẻ sùng bái. Nàng cảm thấy, Vũ Nhất Phàm không chỉ có tiền còn rất thú vị, cùng nàng trước đó gặp phải những nam sinh kia cũng không giống nhau. Loại cảm giác này, để cho nàng tim đập rộn lên, cũng làm cho nàng càng thêm kiên định lựa chọn của mình. Hắn quay đầu đối với phục vụ viên nói bổ sung, "Lại thêm một phần vợ chồng phổi phiến, hơi cay, cảm tạ." Phục vụ viên cười lên tiếng, cầm thực đơn rời đi. Lâm Ngộng Giao nhìn xem Vũ Nhất Phàm trong đôi mắt mang theo một tia hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Nàng phát hiện, cùng Vũ Nhất Phàm thời gian chung đụng càng dài, lại càng có thể cảm nhận được trên người hắn cái chủng loại kia tự tin và thong dong, phản phất bất cứ chuyện gì ở trước mặt hắn đều không phải là vấn đề. Loại tự tin này, chẳng lẽ đây chính là kẻ có tiền sức mạnh sao? Nghĩ tới đây, nàng lại cảm thấy mình có chút dung tục, không nên dùng tiền tài để cân nhắc một người. Ý nghĩ này để cho trong nội tâm nàng càng thêm ngọt ngào, khóe miệng không tự chủ hơi hơi dương lên. Vũ Nhất Phàm cũng không có chú ý tới Lâm Ngộng Giao nhỏ bé biểu tình biến hóa. Hắn đang hưng trí bừng bừng đánh giá cái này ra xuyên thái quán. Trong tiệm trang trí phong cách đơn giản thanh thoát, màu đỏ đèn lồng cùng trên tường vẽ mặt vẽ, tăng thêm mấy phần xuyên vị đặc sắc. Trong không khí tràn ngập đậm đà hương lạc khí tức, câu dẫn người ta muốn ăn mở rộng. Hắn thỏa mãn gật gật đầu, tiệm này hương vị quả thật không tệ, hơn nữa hoàn cảnh cũng thật sạch sẽ thoải mái dễ chịu, rất thích hợp tình lữ hẹn hò. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Ngọc Giao, phát hiện nàng đang nhìn chính mình một người, không khỏi cười hỏi, "Nghĩ gì thế, Giao Giao? Có phải hay không bị ta soái khí mê hoặc?" Lâm Ngọc Giao bị hắn đột nhiên xuất hiện lời nói sợ hết hồn, gương mặt trong nháy mắt hồng thấu. Giận trách mà trừng mắt liếc hắn một cái, ai nhìn ngươi a, xú mỹ. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng ánh mắt lại mang theo một tia thẹn thùng cùng ngọt ngào, hiển nhiên là bị Vũ Nhất Phàm chọc cười. Vũ Nhất Phàm cười ha ha một tiếng, tâm tình càng thêm vui vẻ. Hắn liền thích xem Lâm Mộng Giao bộ dáng thẹn thùng khả ái này, thực sự là nhìn thế nào đều xem không đủ. Hắn xích lại gần Lâm Mộng Giao, hạ giọng, mang theo một tia mập mờ nói, không thấy ta. Vậy ngươi vừa rồi đỏ mặt cái gì? Chẳng lẽ là đang suy nghĩ buổi tối thưởng ta thế nào? Lâm Mộng Giao mặt càng đỏ hơn, giống chín mùi quả táo, nàng đội vàng đẩy ra Vũ Nhất Phàm gắt giọng, ngươi chớ có nói hiệu nói bượng. Đồ ăn tới. Vũ Nhất Phàm xoa xoa tay của mình, không ăn, một lát nhìn ta trở về như thế nào trừng phạt ngươi. Chương 83, nghe ta lão bà chương 83, nghe ta lão bà Lâm Mộng miệng nhỏ khẽ nhếch, à. Nhất Phàm ca, ta làm chuyện gì sai sao? Tại sao muốn trừng phạt ta đây? Vũ Nhất Phàm đua rôi ra, nhiệt tình kẹp lên chồng tiêm nhi luộc thịt thịt bên trên tương ớt sáng lên, quả ớt càng là phô thiên cái địa, trực tiếp hướng về Lâm Mộng Giao trong chén tiến đường, có à, ta không phải là nói ngươi không ngon đi, chính mình còn không có ý thức được. Ta nơi nào không ngon đi? Lâm Mộng Giao chớp ngập nước mắt to, một mặt vô tội, nhỏ giọng giải thích, rõ ràng cũng rất nghe lời, đều có chiếu cố thật tốt mụ mụ, đi làm cũng rất chân thành. Nàng nói, khoe mắt quét nhìn bụng trộm lườm liếc chung quanh, may mắn trong nhà ăn tiếng người huyên náo, không có người chú ý tới bọn hắn bên này mang theo mập mờ đối thoại. Vũ Nhất Phàm bị nàng nghiêm túc bộ dáng nhỏ cho cười, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, xích lại gần bên thai nàng, hạ giọng, nhiệt khí phun ra tại nàng nhạy cảm thai, chính là không ăn, không nghe lời, còn không cho thân, cái này cũng chưa tính không ngon sao? Ý hắn có ám chỉ, mang theo một tia cười xấu xa. Lâm Mộng Giao trong nháy mắt hiểu được hắn là chỉ cái gì, gương mặt đằng mà một chút đốt lên, ánh nắng chiều đỏ cấp tốc lan tràn đến bên hai, xấu hổ đấm nhẹ rồi một lần cánh tay của hắn, chán ghét, không đứng đắn. Nàng âm thanh mềm đu, mang theo một tia oán trách, lại không có thật sự tức giận, ngược lại càng giống nũng nịu. Vũ Nhất Phàm cười ha ha một tiếng, tâm tình thật tốt, nhìn xem nàng thẹn thùng nhưng lại càng là tâm viên ý mã, thuận không thể lập tức đem nàng ôm về nhà, thật tốt trừng phạt một phen. Hắn thu liễm lại đủ cười, lại kẹp lên một miếng thịt làm bộ muốn đút nàng, ngoan, há mồm, ban thưởng ngươi một miếng thịt to thịt. Lâm Mộng Giao liền vội vàng lắc đầu né tránh, nhìn xem trong chén đống kia quả ớt núi có chút đáng thương nói, à, đừng đừng đừng, Nhất Phàm ca, ngươi kẹp cho ta nhiều lắm, cái này hồng hồng quả ớt phô đến tràn đầy, nhìn liền tốt tay, ta đều không dám ăn. Nàng bình thường khẩu vị thanh đạm, mặc dù cũng ưa thích món cay tứ xuyên hương lạc, nhưng loại này phô thiên cái địa ớt đỏ, chỉ là nhìn xem liền có chút rụt rè. Vũ Nhất Phàm cưng chịu vuốt vuốt đỉnh tóc của nàng, ánh mắt ôn nhu đến có thể chảy ra nước, sợ cái gì, có ta ở đây đâu. Nước này nấu thịt chính là muốn ăn qua nghiện mới hương, quả ớt nhìn xem dọa người, kỳ thực không có cay như vậy, tin tưởng ta, cam đoan ăn ngon. Hắn ngữ khí mang theo lửa gạt, giống như là tại dụ dỗ con thỏ nhỏ lao sói xám. Lâm Mộng Giao nửa tin nửa ngờ nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút trong chén thịt, cuối cùng vẫn lấy rút khí, cẩn thận từng ly từng tí kẹp lên một mảnh nhỏ, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi một chút, lúc này mới thử thăm dò để vào trong miệng. Vừa mới bắt đầu còn không có cảm giác gì, thịt chân mềm mùi thơm, hương vị quả thật không tệ, còn không chờ nàng cẩn thận tỉ mỉ, một cỗ cảm giác nóng hừng hực trong nháy mắt tại đầu lưỡi nổ tung, tê cay mùi thơm trong nháy mắt đã biến thành thuần túy cay độc, sông thẳng chán. Tê Lâm Mộng Giao hít sâu một hơi, khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm, nước mắt đều nhanh đi ra, vội vàng lẻ lưỡi, càng không ngừng a xả giận, thật cay. Thật cay nha. Nhất Phàm ca, thật tốt cay nha. Nàng vừa nói, một bên luống cuống tay chân cầm lấy trên bàn khăn tay, càng không ngừng quặn gió, muốn hòa dịu trong miệng cay. Vũ Nhất Phàm nhìn xem nàng bị cay đến mắt lệ bông bông bộ dáng, vừa đau lòng vừa buồn cười, vội vàng rút mấy tờ giấy ăn đưa cho nàng, ngựa khí mang theo trần an, chậm một chút, cay đến có thể uống chút sữa bò, phục vụ viên, tới mấy bình sữa bò tươi. Vị lao bản này, thực sự là ngượng ngùng, bản điếm không có sữa bò tươi, nếu không thì ta bây giờ cho người đi mua. Phục vụ viên mặt mũi tràn đầy xin lỗi. Vũ Nhất Phàm vừa định đã nói, Lâm Mộng Giao nhẹ nhàng đụng đụng tay của hắn, nhỏ giọng nói, tính toán, Nhất Phàm ca, chúng ta ăn không hết liền đóng gói mang về nhà ăn đi, đến nỗi sữa bò, trong nhà trong tủ lạnh hẳn còn có, chớ lãng phí tiền, ta uống nước là được. Nàng đau lòng tiền, càng đau lòng hơn Vũ Nhất Phàm vì nàng dùng tiền. Mặc dù biết hắn bây giờ rất có tiền, nhưng nàng vẫn là thói quen tiết kiệm. Vũ Nhất Phàm tâm bên trong ấm áp, cô nương này, khắp nơi vì chính mình suy nghĩ. Hắn cười vớt một cái Lâm Mộng Giao cái mũi, hảo, nghe ta lão bà, đều tùy ngươi. Phục vụ viên, đem những thức ăn này đều đóng gói, tiếp đó kết xuống sổ sách ra. Vũ Nhất Phàm quay đầu đối với phục vụ viên nói. Vị phục vụ viên kia lập tức ứng thanh, cầm máy kế toán đi tới bên bàn, ngón tay tung bay, một hồi lốp bút, như đánh đàn dương cầm, nhanh chóng theo tốt, đem máy kế toán màn hình ngược lại cho Vũ Nhất Phàm nhìn. Lão bản, ngài nhìn, tổng cộng là 368 khối tiền. Nàng chỉ vào trên tường thu khoản mã, thanh toán tiểu bảo còn có cái quét mã lanh bao tiền lì xì, ngài cảm thấy hứng thú có thể quét một chút lĩnh lĩnh à? Không cần, lão bà của ta cay đến rất, nhanh chóng đánh cho ta bao, tiền đã giao tốt. Vũ Nhất Phàm nhìn cũng chưa từng nhìn máy kế toán, trực tiếp chỉ điện thoại, ra hiệu đã trả tiền. Hắn bây giờ nào có tâm tư quản cái gì hồng bao, lại nói hắn căn bản cũng không cần được không? Lâm Mộng Giao bị cay thành dạng này, hắn đau lòng còn không kịp đây. Đinh, tiêu phí 368 nguyên, phát động gấp trăm lần phản hiện 36.800 nguyên đã đến sổ sách. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống tại Vũ Nhất Phàm trong đầu vang lên, khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, cảm giác này thật sự sảng khoái. Được rồi, tới, ngài chờ, lập tức liên hảo. Phục vụ viên xem xét tiền đã đến sổ sách, lập tức mặt mày hớn hở, âm thanh đều so vừa rồi cao 8 độ, hùng hục chạy tới gói. Lâm Mộng Giao cay đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, càng không ngừng lẻ lưỡi, giống con khả ái chó con. Nàng cầm lấy ly nước trên bàn, ừ ngực rót mấy ngụm lớn, lúc này mới cảm giác hơi dễ chịu hơn một chút. Vũ Nhất Phàm nhìn nàng kia phó chật vật vừa đáng yêu bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng. Hắn rút ra mấy tờ giấy ăn lau sạch nhẹ nhẹ lấy trên trán nàng mồ hôi, ôn nhu nói, "Như thế nào, khá hơn chút nào không? Sớm biết liền không mang theo ngươi tới ăn, ngươi hôm nay cũng giống như ta thèm ha ha." Lâm Mộng Giao ủy khuất ba ba nhìn xem hắn, bĩu môi nói, "Ai bảo ngươi nói ăn ngon đi, nhân ra còn không phải nghĩ đến thử Vũ Nhất Phàm bị nàng cái này nũng nịu bộ dáng chọc cho tâm hoa nộ phóng, nhịn không được méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, "Tốt tốt tốt, đều là sai của ta, lần sau không mang theo ngươi ăn cay như vậy." "Bất quá, ngươi cái này tham ăn mèo con dáng vẻ, thật đúng là khả ái cực kỳ." Lâm Mộng Giao bị hắn thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, gương mặt đỏ hơn, nàng cúi đầu xuống, nhỏ giọng thì thầm, "Ai là tham ăn mèo con?" Vũ Nhất Phàm cười ha ha, đưa tay kéo qua bờ vai của nàng, để cho nàng tựa ở trong lồng ngực của mình. Hắn nghe trên người nàng mùi thơm thoang thoảng, cảm thụ được nàng thân thể mềm mại, trong lòng một mảnh thỏa mãn. Lúc này, phục vụ viên xách theo đóng gói tốt đồ ăn đi tới, cung kính mà đưa cho Vũ Nhất Phàm, "Lão bản, ngài đồ ăn đóng gói tốt, xin đi thong thả, hoan nghênh lần sau quang lâm." Vũ Nhất Phàm tiếp nhận đóng gói hộp, kéo Lâm Mộng Giao tay, cười nói, "Đi, về nhà, cho ngươi tìm sữa bò đi." Vừa vào ra môn, ấm hoàng ánh đèn chút xuống, xua tan bóng đêm phía ngoài. Vũ Nhất Phàm lúc này mới cẩn thận chu đáo lên Lâm Mộng Giao, phát hiện nàng nguyên bản sung mãn mọng nước mỏng bờ môi, bây giờ lại hơi đỏ sừng, giống như là bị quả ớt nhiễm lên một tầng son phấn, lại kiểu diễm vừa đáng thương. Chương 84, để ta ôm một hồi. Chương 84, để ta ôm một hồi Giao Giao, ngươi cái này bờ môi như thế nào có hơi hồng, cảm giác giống như là quá nhạy. Vũ Nhất Phàm chỉ bụng nhẹ nhàng đụng đụng khỏe môi của nàng, không tự chủ nuốt một cái. Có lẽ là quả ớt ăn nhiều, nóng đến chết rồi, chờ hội nhi đi hương cái nước lạnh tắm, hung hăng tẩy nó ba lần. Không có việc gì rồi, Nhất Phàm ca, có thể chính là quá cay, một hội nhi uống nước liền tốt. Lâm Mộng khoát qua tay, không quá để ý, chỉ là nhẹ nhàng thẻ lưỡi, tựa hồ còn tại hiểu ra cái kia tê cay tư vị. Vũ Nhất Phàm đi đến phòng bếp, kéo ra bộ kia bóng lưỡng mở ra môn tủ lạnh lớn, bên trong nhét tràn đầy đàng đàng, đủ loại nguyên liệu nấu ăn mới mẹ thủy linh. Quả nhiên, tại lanh tàng khu, mấy hộp sữa bò tươi chỉnh tề mà sắp hàng. Hắn lấy ra một hộp, rót đầy đầy một ly, bước nhanh đi trở về phòng khách, đưa cho Lâm Mộng Giao. "Tới, uống chút sữa bò, chậm rãi vị tay." Lâm Mộng Giao tiếp nhận cái chén, dựa sát miệng chén cẩn thận từng ly từng tí nhấp một hớp nhỏ, đôi mi thanh tú nhưng như cũ hơi nhíu lại, mang theo một tia bị khuất, "No, vẫn là thật cay a, Nhất Phàm ca." Tên nàng lại nhẹ nhàng quạt gió, tính toán xua tan trong miệng cay ý, khóe mắt đều nổi lên một chút thủy quang, càng lộ ra điểm đạm đáng yêu. Vũ Nhất Phàm đi phòng bếp, bếp lò thả ra trong tay đóng gói hộp, lại đi trở về đến bên người nàng, ngữ khí mang theo một tia trêu tức, cũng mang theo một tia nghiêm túc, "Nha đồng đốc, sữa bỏ giải lạt cũng không phải trực tiếp như vậy uống." Lâm Mộng Giao nguyên bản là tiên diễm ướt át bờ môi, bị quả ớt như thế đâm một phát kích, càng lộ ra hồng nhuận sung mãn, ở dưới ngọn đèn hiện ra mê người lộng lẫy. Nàng chớp ngập nước mắt to, nghi ngờ nhìn xem Vũ Nhất Phàm mang theo vài phần hiếu kỳ, mấy phần mong đợi hỏi, "À, vậy làm sao dùng a?" Vũ Nhất Phàm khỏe miệng hơi hơi câu lên, đáy mắt thoáng qua một tia ánh sáng giảo hoạt, hắn cố ý hạ giọng, xích lại gần Lâm Mộng Giao, nghiêm trang nói, "Chân chính hòa dịu chi đạo đi, hẳn là uống một ngụm sữa bò ngậm trong miệng, để cho sữa bò đầy đủ thấm vào lời nói, dạng này tài có thể hữu hiệu trung hòa bị tay." Nói đến đây, hắn dừng một chút, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Lâm Mộng Giao, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác mờ, "Bất quá đi, cái này chuyển bận sữa bò nhiệm vụ, chỉ sợ cho ta tới tự mình thi hành mới được." "Tự mình thi hành? Có ý tứ gì a?" Lâm Mộng Giao chớp ngập nước mắt to, lông mi thật dài giống tiểu phiến tử vụ sáng, một mặt thuần chân nhìn qua Vũ Nhất Phàm hoàn toàn không có ý thức được sắp phát sinh cái gì. Vũ Nhất Phàm nhìn xem nàng bộ dạng này không phòng bị chút nào bộ dáng, tim đập đều loạn nửa nhịp. Nha đầu này, thật là một cái dính người tiểu yêu tinh. Hắn cưỡng chế trong lòng rung động, háng giọng một cái, cố gắng để cho thanh âm của mình nghe bình thường chút, "Cái này sao? Chính là cần ta ân tự thân đi làm." Hắn càng nói càng cảm giác giống như chuyện này nguyên bản là phải như vậy. Lâm Mộng Giao ngẩng đầu, dường như đang cố gắng lý giải hắn mà nói, béo mập bờ môi hơi hơi cong lên, càng lộ ra tiểu diễm đắt. Vũ Nhất Phàm cảm giác chính mình sắp khống chế không nổi thể nội hồng hoang chi lực, hắn hít sâu một hơi, cố gắng ổn định tâm thần, chỉ Lâm Mộng Giao trong tay ly kia sữa bò, vừa chỉ nàng cái kia bởi vì cay ý mà hơi đỏ sừng cánh môi, âm thanh khàn khàn phải không tưởng nổi, "Ngươi uống trước một ngụm sữa bò, ngậm trong miệng, đừng nuốt xuống." Lâm Mộng Giao mặc dù vẫn là không quá biết rõ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Nàng miệng nhỏ nhấp một điểm sữa bò, ngậm trong miệng, quai hàm hơi hơi nâng lên, giống con khả ái tiểu hamster. Vũ Nhất Phàm nhìn xem nàng bộ dạng này manh thái, cũng nhịn không được nữa, hắn bỗng nhiên tiến tới, vươn lấy gương mặt của nàng, mang theo một tia không cho cự tuyệt bá đạo, trực tiếp hôn lên. Nô Lâm Mộng Giao vội vàng không kịp chuẩn bị, miệng bên trong sữa bò kém chút phun ra ngoài, con mắt trợn tròn, hoàn toàn không nghĩ tới Vũ Nhất Phàm hội đột nhiên hôn nàng. Nàng vô ý thức muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn vững vàng giam cầm trong ngực, không thể động đậy. Vũ Nhất Phàm hôn mang theo một tia vội vàng, cũng mang theo một tia ôn nhu. Lạnh buốt thơm ngọt sữa bò tại giữa hai người chảy xuôi, hỗn hợp có lẫn nhau hô hấp, mập mờ khí tức trong nháy mắt bốc lên. Lâm Mộng Giao chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, khí lực toàn thân phảng phất đều bị rút sạch, chỉ có thể vô lực leo lên lấy Vũ Nhất Phàm bả vai, tùy ý hắn muốn gì cứ lấy. Qua hảo một hồi nhi, Vũ Nhất Phàm mới lưu luyến không rời mà buông ra nàng, nhìn xem nàng ánh mắt mê ly, sưng đỏ bờ môi, còn có khỏe miệng lưu lại sữa, hắn nhịn không được lại cúi đầu tại môi nàng nhẹ hôn một chút. "Bây giờ, biết rõ làm sao tự mình chấp hành sao?" Thanh âm hắn trầm thấp khàn khàn, mang theo một tia được như ý ý cười. Lâm Mộng Giao lúc này mới phản ứng lại, thì ra cái gọi là tự mình thi hành lại là dạng này. Nàng xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, gương mặt đỏ đến sắp nhỏ máu, nàng dùng sức nện Vũ Nhất Phàm ngực, gắt giọng, ngươi xấu lắm. Đại phôi đản. Vũ Nhất Phàm cười ha ha, một phát bắt được nàng làm loạn tay nhỏ, đặt ở bên môi nhẹ nhàng cắn một cái, tiểu phôi đản, ta giải độc cho ngươi, làm sao còn trách ta tới. Ta nào biết được ngươi là ý tứ này đi. Lâm Mộng Giao tức giận nhìn hắn chằm chằm, nhưng lại nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Vũ Nhất Phàm đem đầu chôn ở Lâm Mộng Giao vai, âm thanh buồn buồn, mang theo vài phần ủy khuất, lao bà, ngươi không biết, ta gần nhất mấy ngày nay, buổi tối đều ngủ không được, cơ hồ mỗi ngày mất ngủ, muốn nhớ ngươi ta nhà, mắt quần thâm đều nhanh rớt xuống cái cằm. Ngươi mau nhìn xem, có phải hay không đặc biệt rõ ràng. Hắn vừa nói, một bên khẽ ngẩng đầu lên, đem mặt tiến đến Lâm Mộng Giao trước mặt, còn cố ý chớp chớp mắt, cố gắng mở to hai mắt, muốn cho nàng nhìn càng hiểu rõ chút. Lâm Mộng Giao bị hắn bất thình lình nũng nịu làm cho sững sờ, lập tức nhịn không được lại phốc phốc một tiếng bật cười. Nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng chọc chọc Vũ Nhất Phàm khóe mắt, giọng nói mang vẻ một tia trêu chọc, nào có khoa trương như vậy, còn rất khi đến bà, ngươi coi là mỉ sợi à? Bất quá, nàng vẫn là cẩn thận chu đáo rồi một lần Vũ Nhất Phàm khuôn mặt. Mặc dù không giống hắn nói đến nghiêm trọng như vậy, nhưng đáy mắt quả thật có một tầng nhàn nhạt thanh sắc, nhìn có chút mỏi mệt. Lâm Mộng Giao trong lòng mềm nhũn, biết hắn đoạn thời gian trước vì mẹ của nàng chạy bệnh viện, lại là chiếu cố mình, chắc chắn rất khổ cực. Nàng mím môi một cái, vừa định nói chút lời an ủi, nhưng lại nhớ tới vừa rồi sữa bò giải lạt gương mặt không tự chủ được lại nổi lên một lớp đỏ ửng. Nàng cố ý tránh ra Vũ Nhất Phàm ánh mắt, lại uống vào mấy ngụm sữa bò, ngậm trong miệng, phồng má, giống con ăn bụng tiểu hamster, chính là không nói lời nào. Vũ Nhất Phàm xem xét nàng bộ dáng này, đâu còn không biết nàng đang suy nghĩ gì. Trong lòng của hắn cười thầm, tiểu nha đầu này, lại thẹn thùng lên. Hắn cố ý xích lại gần Lâm Mộng Giao, tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ, còn tại hiểu ra vừa rồi hương vị? Muốn hay không? Ta sẽ giúp ngươi tự mình chấp hành một lần. Lâm Mộng Giao nghe lời này một cái, kém chút đem trong miệng sữa bò phun ra ngoài. Nàng đội vàng nuốt xuống sữa bò, quay đầu, trừng Vũ Nhất Phàm một mắt, giận trách, ngươi lại không đứng đắn, không để ý tới ngươi. Nói xong, nàng liền nghĩ theo võ một phàm trong lực tránh ra. Vũ Nhất Phàm sao có thể để cho nàng thoại nguyện, cánh tay hắn căng thẳng, đem Lâm Mộng Giao vững vàng vòng trong ngực, cái cằm chống đỡ tại đỉnh đầu của nàng, nhẹ nhàng cọ sát, âm thanh trầm thấp mà ôn nhu, đừng động, để cho ta ôm một hồi nhi. Trên người ngươi thơm quá, ôm ngươi, ta mới có thể ngủ ngon giấc. Chương 85, Lâm Mộng Giao, ngươi thật giống như rất có kinh nghiệm. Chương 85, Lâm Mộng Giao, ngươi thật giống như rất có kinh nghiệm. Lâm Mộng bị hắn bất thình lình lời tâm tình làm cho tim đập rộn lên, cũng sẽ không dãy rủa. Ngốc Giao Giao, về sau tận lực chớ ăn cay, ta còn tưởng rằng ngươi có nhiều thích ăn cay đâu. Vũ Nhất Phàm tâm đau mà nhìn xem Lâm Mộng Giao, trong giọng nói mang theo một tia trách cứ, càng nhiều hơn chính là thương tiếc. Lâm Mộng Giao vội vàng giảng giải, không có a, kỳ thực ta thật sự rất hèm, hơn nữa, những thứ kia là Nhất Phàm ca đồ ăn ngươi thích, ngươi đối với ta hảo như vậy, ta cũng phải đối với ngươi tốt. Nàng âm thanh nhuyễn nhuyễn nhu nhu, không có một tia lấy lòng, hoàn toàn là bình thường tạm quan. Vũ Nhất Phàm nghe nàng mà nói, trong lòng như bị nước ấm ngâm qua, vừa ấm vừa mềm. Hắn đơn giản không thể tin được, bây giờ cái này xã hội, còn có Lâm Mộng Giao chân thành như vậy đơn thuần nữ hài tử. Đệ nhất, nàng hoàn toàn không ham tiền tài, ít nhất trước mắt là như thế này, chuyện sau này ai cũng cam đoan không được. Dù sao lòng người khó dò, lâu ngày mới có thể gặp chân tình. Nhưng liền trước mắt mà nói, Lâm Mộng Giao biểu hiện đã để Vũ Nhất Phàm thay đổi cách nhìn. Nàng hội đau lòng chính mình dùng tiền, hội chủ động đóng gói đồ ăn thừa, thậm chí ngay cả mấy đồng tiền ưu đãi hồng bao đều không buông tha, này chỗ nào giống như là nữ hám giàu hội làm sự tình. Đơn giản so với mình cái này nghèo điệu ti người xuất thân còn muốn tiết kiệm. Thứ hai, nàng giống như đã đem tình yêu cho thăng hoa, cảm giác hai người bọn họ đều nhanh muốn biến thành thân nhân, bất quá Vũ Nhất Phàm rất chắc chắn, từ vừa rồi hôn đến xem, Lâm Mộng Giao là đối với hắn có cảm giác. Nàng hội bởi vì chính mình thân cận mà mặt đỏ tim run, hội bởi vì chính mình nói đùa mà hờn dỗi tức giận, này rõ ràng chính là một cái lâm vào tình yêu tiểu nữ sinh mới có biểu hiện đi. Chỉ có điều, Lâm Mộng Giao yêu, càng thêm thuần túy, càng thêm vô tư, nàng không chỉ là yêu Vũ Nhất Phàm người này, càng là yêu hắn hết thảy, bao quát sở thích của hắn, thói quen của hắn, thậm chí là hắn thích ăn đồ ăn. Khối này thượng hạng ngọc thu hẳn là lại đáng giá tạo hình tiếp, Vũ Nhất Phàm cảm thấy chính mình nhặt được bảo. Hắn phải biết quý trọng Lâm Mộng Giao, đem nàng rèn luyện thành sáng chói nhất kim cương. Đương nhiên, cái này tạo hình không chỉ có riêng là trên vật chất cho, càng quan trọng chính là tinh thần che chở, trên tình cảm giao lưu, cùng với hai người cuộc sống hạnh phúc. Vũ Nhất Phàm nội tâm OS kết thúc, đứng lên, duỗi lưng một cái, ra vẻ thâm trầm nói, cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng a. Nhất Phàm ca, ngươi tại nói gì đây? Ngươi phải cố gắng gì ý tứ? Ta mới muốn cố gắng đâu, ta phải nhanh nhiều bán mấy bộ điện thoại, đem cái này nguyện đi tiền lương nâng lên, tranh thủ sớm ngày trả hết nợ tay mẹ thuật phí. Nữ nhân này lại tới. Vũ Nhất Phàm thật ba không thể trực tiếp cùng Lâm Mộng Giao ngả bài, nói cho nàng chính mình có gấp trăm lần phản hiện hệ thống, liền Lâm mụ mụ cái kia mười mấy vạn đồng tiền giải phẫu, chính mình động động ngón tay liền phản hiện trở về, còn cần đến nàng khổ cực như vậy. Bất quá đây là thiên cơ, tuyệt đối không thể tiết lộ, nếu để cho hệ thống biết, trực tiếp cho mình rắc làm sao bây giờ? Vũ Nhất Phàm cũng không muốn vui quá hóa buồn. Lại nói, coi như hệ thống không truy cứu, vạn nhất Lâm Mộng Giao biết mình tiền là tới như vậy, ngược lại xa lánh mình làm thế nào? Nàng cái kia đơn thuần trong cái đầu nhỏ, đoán chừng còn cho là mình là cái tiềm lực đâu. Giao Giao bà bối, ngươi muốn trả ta tiền, cũng không phải không thể. Vũ Nhất Phàm nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay. Hắn cố ý dừng lại một chút, nhìn xem Lâm Mộng Giao vẻ mặt thành thật vẻ mặt nhỏ, tiếp tục nói, bất quá đi, cái này trả tiền lại phương thức, nhưng phải để ta tới định. Lâm Mộng Giao nghe xong có môn, con mắt đều sáng lên mấy phần, vội vàng truy vấn, cái gì phương thức? Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định tận lực. Vũ Nhất Phàm cười hắc hắc, chỉ chính mình, tỉ như lấy thân báo đáp. A, Lâm Mộng Giao miệng nhỏ khẽ nhếch, hiển nhiên là bị Vũ Nhất Phàm cái này to gan đề nghị cho kinh động. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bám mà một chút đỏ đến bên hai, lắp bắp nói, Nhất Phàm ca, ngươi lại nói đùa. Vũ Nhất Phàm nhìn nàng cái này thẹn thùng nhưng lại trong lòng ngứa hơn. Hắn xích lại gần Lâm Mộng Giao, dù chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh nói, ai nói ta nói giỡn. Người xinh đẹp như vậy, lại hiền lành như vậy, ta thế nhưng là nghiêm túc. Lâm Mộng Giao bị hắn ánh mắt nóng bỏng thấy tâm hoảng ý loạn, vô ý thức lui về phía sau hơi co lại, nhỏ giọng thầm thì, nhưng ngươi đã nói, hội, cho ta thời gian, ta nghĩ đến muốn làm loại chuyện đó, chắc chắn rất đau, đau muốn chết rồi à. Tạm được, phân tình huống, tùy từng người mà khác nhau, có chút nữ hài từ đâu, trời sinh liền tương đối. Ân, tương đối thích hợp, liền không hội đau như vậy. Đương nhiên, cái này cũng cùng nam sinh kỹ xảo có quan hệ, ôn nhu một điểm, kiên nhẫn một điểm, làm tốt tiền hí, đều có thể giảm bớt đau đớn. Hơn nữa à, đau qua sau, liền sẽ thể nghiệm đến trước nay chưa có khoái hoạt, cảm giác kia, chật Vũ Nhất Phàm cố ý hạ giọng, ngựa khí mờ, giống như là tại chia sẻ cái gì không được bí mật. Lâm Mộng Giao nghe ngươi giải, mặt đỏ nhỏ giống muốn nhỏ máu, nàng lắp bắp hỏi, a, Nhất Phàm ca, ngươi nói giống như hiểu rất rõ tựa như, ngươi rất có kinh nghiệm sao? Hỏng, nói lỡ miệng. Vũ Nhất Phàm tâm bên trong hơi hồi hộp một chút, kém chút cắn được đầu lưỡi. Cô gái nhỏ này, nhìn xem đơn thuần, thời khắc mấu chốt vẫn rất nhạy cảm. Hắn nhãn châu xoay động, cực nhanh suy tư đối sách. Xong con né, nói đến quá quen miệng, Vũ Nhất Phàm hoảng loạn rồi 2 giây, lại khôi phục bình tĩnh, hắn háng giọng một cái, ra vẻ chấn định mà nói, cái này sao, ngươi cũng biết, bây giờ có rất nhiều giáo dục phiến, cái gì màn ảnh nhỏ à, dạy học video à, trên mạng khắp nơi đều là, tùy tiện vừa tìm một năm lớn. Ta chính là hiếu kỳ, tùy tiện nhìn một chút, hiểu rõ một chút, thuần túy là học thuật nghiên cứu, ngươi thạo à? Hắn vừa nói, một bên bụng trộm quan sát Lâm Mộng Giao phản ứng, chỉ sợ nàng không tin. Lại nói, nam nhân chúng ta hẳn là trời sinh liền hiểu những thứ này a. Ân, nhất định là như vậy, cái này gọi thiên phú dị bẩm. Đúng, thiên phú dị bẩm. Vũ Nhất Phàm càng nói càng cảm thấy chính mình có đạo lý, thậm chí còn đắc ý gật đầu một cái. Lâm Mộng Giao bán tín bán nghi nhìn xem hắn, tựa hồ còn đang tiêu hóa hắn lời nói. Nàng cắn môi một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm, có thật không? Thế nhưng là, ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như, thật sự bộ dáng rất có kinh nghiệm. Vũ Nhất Phàm kém chút không có bị nước miếng của mình sặc, cô gái nhỏ này thật đúng là hết chuyện để nói. Hắn vội vàng khoát tay, một mặt nghiêm túc nói, không có, tuyệt đối không có. Ta thề, ta vẫn cái kia, ngươi hiểu. Hắn chỉ chính mình, vừa chỉ Lâm Mộng Giao, một mặt ngươi hiểu biểu lộ. Lâm Mộng Giao phốc một tiếng bật cười, nàng đương nhiên biết rõ Vũ Nhất Phàm ý tứ. Nàng ngẩng đầu nhìn xem Vũ Nhất Phàm bộ kia quấn bách lại bộ dáng nghiêm túc, trong lòng không hiểu ngọt nào. Nàng biết Vũ Nhất Phàm là đang dỗ nàng, nhưng hắn nguyện ý dỗ nàng, liền nói rõ hắn quan tâm nàng. Về phần hắn có hay không kinh nghiệm, kỳ thực cũng không trọng yếu như vậy. Được rồi, ta tin tưởng ngươi chính là. Lâm Mộng Giao cười nói, âm thanh nhuyễn nhuyễn nhu nhu, giống như là đang làm nũng. Vũ Nhất Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm, tổng tính toán đem vụ này cho hút qua. Hắn âm thầm may mắn chính mình phản ứng nhanh, bằng không thì thật đúng là không biết nên giải thích thế nào. Luôn không thể để cho Lâm Mộng Giao biết hắn là cái tứ phía này ca a. Hắn quay đầu nhìn Lâm Mộng Giao cái kia xinh xắn làm người hài lòng bộ dáng, trong lòng lại bắt đầu dục dịch. Hắn xích lại gần nàng, tại bên tai nàng nhẹ nói, giao, đã ngươi tin tưởng ta, cái kia chúng ta có hay không có thể tiến hơn một bước. Chương 86, võ một phàm, đêm nay tha cho ngươi một mạng. Chương 86, võ một phàm, đêm nay tha cho ngươi một mạng. Lâm Mộng gương mặt lại bắt đầu nóng lên, nàng cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, nhưng ta vẫn có chút sợ. Vũ Nhất Phàm nắm chặt tay của nàng, ôn nhu mà đùa nàng, đừng sợ, ta hội rất ôn nhu, tin tưởng ta. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, hơn nữa ngươi không phải nghĩ sớm một chút trả hết nợ mụ mụ ngươi tiền giải phẫu sao? Đây chính là cái nhanh chóng kiếm tiền hảo cơ hội a. Hắn cố ý đem kiếm tiền hai chữ cắn rất nặng, trong giọng nói mang theo một tia dụ hoặc. Lâm Mộng Giao ngẩng đầu nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong mang theo một chút do dự, vẻ mong đợi, còn có một tia kích động. Nàng khuôn mặt nhỏ ngẩm, môi đỏ hé mở, mắt to chậm rãi đóng lại, lông mi hơi hơi rung động, giống con bướm cánh ở dưới ngọn đèn bỏ ra một mảnh nhỏ bóng tối. Vũ Nhất Phàm nội tâm OS, ta đi, nàng bây giờ liền bắt đầu chủ động dâng nụ hôn. Lao tử còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu, cái này hạnh phúc tới quá đột nhiên, giống như vòi rồng để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị a. Bất quá anh em là ai, thân kinh bắt chiến, khu cụ là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liếu hạng nghệ. Vũ Nhất Phàm kỳ thực cũng là tâm động không được, miệng đắng lơi khô, thiếu chút nữa thì nhịn không được, bất quá đến cùng vẫn là nhịn được. Chậm đợi hoa nở à, đắc lực tâm quan khái, hoa mới có thể lớn lên càng thêm tiểu diễm, dục tốc bất đạt, mỹ vị cần chậm rãi nhấm nháp. Bây giờ hỏa hầu chưa tới, cưỡng ép ngắt lấy, ngược lại hội phá hủy phần này mỹ hảo. Lại nói, cô gái nhỏ này rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn khai thiếu, vạn nhất hù đến nàng, về sau không để hôn làm sao bây giờ? Vậy coi như thiệt thòi lớn. Hắn méo méo Lâm Mộng Giao khuôn mặt nhỏ, xúc cảm chân nhắn, quy đánh 10 phần, nhịn không được lại nhiều bóp 2 cái, không còn sớm, lại không ngoan không phải, không đi ngủ xem ta như thế nào. Thu thập ngươi tên tiểu yêu tinh này. Hắn cố ý kéo dài âm thanh, trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp, càng nhiều hơn chính là cương triều. Lâm Mộng Giao con mắt chậm rãi mở ra, lông mi thật dài giống vừa tỉnh ngủ hồ điệp, rung động nhẹ nhẹ mấy lần, mới hoàn toàn thư mở rộng. Khoe miệng nàng còn mang theo một tia mỉm cười ngọt ngào ý, may mắn mưa to gió lớn không có buông xuống. À, tốt nha, Nhất Phàm ca, ta đều vây chết, vậy ta đi ngủ à? Nàng nói, còn đánh một cái nho nhỏ ngáp, rồi ra béo mập đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm môi một cái, giống con lười biếng con mèo nhỏ. Cái này lơ đãng tiểu động tác, lại làm cho Vũ Nhất Phàm tâm đầu nhảy một cái, kém chút không đem che lấy. Đi thôi đi thôi, đêm nay xem như nhường ngươi trốn qua một kiếp. Vũ Nhất Phàm cưỡng chế trong lòng sao động, ra vẻ thoải mái mà nói. Hắn chỉ phòng ngủ phương hướng, ánh mắt lại nhịn không được hướng về Lâm Mộng Giao. Lâm Mộng Giao nghiêng mắt nhìn. Bất quá đi, Vũ Nhất Phàm cố ý kéo dài âm thanh, nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa, chờ qua thêm đoạn thời gian, nhưng là không còn dễ dàng như vậy phóng ngươi đi. Lâm Mộng Giao nghe xong, nguyên bản là đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, trong nháy mắt lại ấm lên vài lần. Nàng đương nhiên biết rõ Vũ Nhất Phàm ý tứ trong lời nói, xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng cực nhanh từ trên ghế xả lòn nhảy dựng lên, giống con thỏ nhỏ đang sợ hãi, như một làn khói chạy vào phòng ngủ, phanh một tiếng đóng cửa lại, còn thuận tay đã khóa lại. Ha ha ha, Lâm Mộng Giao trốn ở phía sau cửa, nghe được Vũ Nhất Phàm ở bên ngoài tiếng cười trầm thấp, nhịn không được cũng cười theo. Nàng vỗ vỗ chính mình mặt nóng lên gò má, tim đập giống hiệu con sông loạn. Vũ Nhất Phàm nghe trong phòng ngủ truyền đến động tĩnh, nụ cười trên mặt càng đậm. Cô gái nhỏ này, thật đúng là khả ái cực kỳ. Hắn đi đến cửa phòng ngủ, khe khẽ gõ một cái môn, hạ giọng, mang theo một tia dụ hoặc, "Giao Giao, khóa cửa thật là không có. Cũng đừng làm cho người xấu đi vào a." Lâm Ngọc Giao ở bên trong nhỏ giọng thầm thì, khóa kỹ, đại phôi đản mới vào không được đâu." Vũ Nhất Phàm cười ha ha, cũng sẽ không đùa nàng. Hắn quay người đi đến phòng bếp, đem sách về đồ ăn bỏ vào tủ lạnh, lại cho tự mình ngã chén nước, uống một hơi hết, lúc này mới cảm giác thư thái chút. Hắn đứng tại trong phòng khách, ngắm nhìn bốn phía. Bộ phòng này mặc dù không lớn, nhưng bị Lâm Mộng Giao dọn dẹp ngay ngắn rõ ràng, ấm áp thoải mái dễ chịu. Treo trên tường hai người chụp ảnh chung, trong tấm ảnh, Lâm Mộng Giao cười như cái hài tử, rúc vào bên cạnh mình, cảm giác hạnh phúc cơ hồ yếu dần xuất lai. Vũ Nhất Phàm đi đến ảnh chụp phía trước, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Mộng Giao gương mặt, ánh mắt ôn nhu đến có thể chảy ra nước. Nhất định phải thật tốt chân quý cô gái này, cho nàng một cái tương lai hạnh phúc. Dựa mặt một phen, hắn cũng trở về gian phòng, trên giường nằm lên, cầm điện thoại di động lên, phát hiện Trần Băng Thanh cho hắn phát hoại trạng. Rất đáng yêu, ta Nhất Phàm ca ca ghét nhất, nhân ra nghĩ hắn cũng muốn ngủ không yên, lật qua lật lại giống bánh nướng. Hắn lại không nói tiếng nào, ngay cả một cái ngủ ngon cũng không có, chẳng lẽ không biết nhân gia hội lo lắng sao? Thử, ca ca túi, ca ca xấu, chờ lần sau gặp mặt, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đằng sau đi theo một cái tức giận tiểu chư bao biểu tình, còn có một cái nắm tay nhỏ đấm ngực ảnh động Vũ Nhất Phàm nhìn màn ảnh, khóe miệng không tự chủ dương lên. Cái này Trần Băng Thanh, thật đúng là một cái dính người tiểu yêu tinh. Bất quá, hắn đưa thích. Nói tới nói lui, làm về làm đi. Hắn nghĩ nghĩ, trở về một đầu, ngăn, đừng làm rộn, ca ca đây không phải vội vàng cho ngươi kiếm tiền mua túi sách đi. Tin tức vừa phát ra ngoài, Trần Băng Thanh điện thoại đánh liền tới. Vũ Nhất Phàm vừa tiếp thông, liền nghe được Trần Băng Thanh nũng nịu âm thanh, "Nhất Phàm ca ca, ngươi rốt cuộc để ý người ta. Nhân gia còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa đâu." "Như thế nào hội đâu, ca ca hiểu ngươi nhất." Vũ Nhất Phàm ôn nhu dỗ dành. "Hừ, ai biết được. Ngươi cũng vài ngày không đến xem người ta, nhân gia ở nhà một mình, thật nhàm chán, thật tịch mịch." Hảo trống rỗng Trần Băng Thanh bắt đầu nũng nịu. Vũ Nhất Phàm mang theo tai nghe, nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động lạnh rên một tiếng, còn không phải tiền dụ hoặc, nếu như hắn không có tiền, Trần Băng Thanh còn có thể nguyện ý tới tìm hắn sao? Không thể nào. Bây giờ Vũ Nhất Phàm ngoại trừ một bộ túi da tốt, còn có hoa không xong tiền, mấu chốt nhất là, hắn có thể để cho Trần Băng Thanh thể hội làm nữ nhân tốt bao nhiêu? Thử hỏi nữ nhân nào có thể cự tuyệt loại cám dỗ này? Thực thủy chi vị, Trần Băng Thanh sớm định tôi không thể. Đương nhiên, Vũ Nhất Phàm cũng không đốc, tự động đưa tới cửa, đồ đần mới có thể cự tuyệt. Huống chi Trần Băng Thanh tiểu yêu tinh này, cần thể diện chứng có khuôn mặt, muốn dáng người có dáng người, còn có thể đủ loại hoa văn, quả thực là nhân gian bưu vận. Bất quá đi, Vũ Nhất Phàm cũng không phải loại kia chỉ đi tận không để ý người, hắn muốn là tuyệt đối trưởng khống, để cho Trần Băng Thanh cái này chỉ mèo rừng nhỏ ngoan ngoan thần phục tại hắn Jin phía dưới. Vũ Nhất Phàm ngón tay ở trên màn ảnh bay múa, gửi đi tin tức. A, phải không? Như thế nào cái trống giống tịch mịch lạnh? Nói nghe một chút thôi. Chương 87, bồi ta đi mua áo tắm. Chương 87, bồi ta đi mua áo tắm. Tin tức đằng sau còn cố ý tăng thêm cái cười đều biểu lộ, hắn ngược lại muốn xem tiểu yêu tinh này có thể nói ra hoa gì tới. Chính là trong lòng trống rỗng nha, muốn cùng ngươi ôm một cái, hôn hôn, muốn cùng ngươi làm tất cả yêu việc làm đi. Trần Băng Thanh phát tới một cái thẹn thùng biểu lộ, đằng sau đi theo liên tiếp im lặng tuyệt đối, đơn giản đem muốn nói còn ngừng bốn chữ diễn dịch đến cực hạn. Nhất Phàm ca ca, ta rất muốn đi Tương Sơn mở biển chơi à, cái này mùa hè còn chưa có đi qua bãi cát đâu. Ngươi có thể bồi ta đi mua một kiện mỹ đắt áo tắm sao? Trước đây quá xấu, lần này ta nghĩ ngươi đến cho ta chọn, nhân ra nghĩ mặc cho một mình ngươi nhìn đi bãi cát. Áo tắm, nhiệt hỏa mỹ nhân. Vũ Nhất Phàm bước cằm, hai lòng nở nụ cười, phối mỹ nữ mua quần áo là nhân sinh một trong tam đại điều thú vị à, huống chi hay là cho mặc bikini mỹ nữ chọn quần áo, đây quả thực là điều thú vị bên trong máy bay tiêm kích. Hắn phảng phất đã thấy Trần Băng Thanh xuyên lấy mỹ áo tắm tại trên bờ cắt chạy trốn hình ảnh, bước kia cảnh tượng chỉ tưởng tượng thôi đều để người quái kích động. Bất quá đi, Vũ Nhất Phàm lời nói xoay chuyển, cố ý đùa nàng, chỉ là chọn áo tắm như thế nào đủ, đừng quên cho ta cái cơ hội kem bôi tay giữ cho ta điểm. Ai nha, Nhất Phàm ca ca người xấu lắm, chỉ biết khi dễ người nhà. Trần Băng Thanh phát tới một cái đấm lực dậm chân bao biểu tình, cách màn hình đều có thể cảm nhận được nàng hờn dỗi. Khi dễ ngươi, này làm sao có thể gọi khi dễ đâu? Cái này gọi là yêu thoải mái. Vũ Nhất Phàm tiếp tục đùa giỡn, lại nói, ngươi không phải chống giống tịch mịch lạnh không? Ca ca đây là đang giúp ngươi giải quyết tịch mịch, ấm áp ngươi chống không tâm linh, ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Thử, không để ý tới ngươi, chờ gặp mặt lại đánh ngươi. Trần Băng Thanh phát tới một cái ngạo kiều biểu lộ. Đánh ta? Tốt, ta chờ ngươi tới nắm tay nhỏ để ta. Bất quá, đến lúc đó cũng đừng khóc cầu xin tha thứ a. Vũ Nhất Phàm trở về một cái cười đều biểu lộ, trong lòng đã bắt đầu tính toán, làm như thế nào thật tốt thu thập tên tiểu yêu tinh này. Ai sợ ai vậy? Đến lúc đó xem ai thu thập ai. Trần Băng Thanh không yếu thế chút nào. Vũ Nhất Phàm nhìn xem nói chuyện phiếm ghi chép, đóng lại khung trang. Hắn để điện thoại di động xuống, rồi lưng một cái, nghĩ thầm, xem ra là thời điểm sủng hạnh một chút Băng Thanh ngọc tỷ. Tương Sơn bờ biển, bikini mỹ nữ, ta tới. Sáng ngày thứ hai hơn 7 điểm, Vũ Nhất Phàm liền dậy, này ngược lại là đem Lâm Mộng cho choáng váng. Cái này bình thường không ngủ thẳng mặt trời lên cao người cái này như thế nào? Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Lâm Mộng giao tựa tại cửa phòng vệ sinh, váy ngủ cầu vai trượt xuống một bên, lộ ra mượt mà trắng non bả vai, nàng xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn xem ở bên trong đánh răng Vũ Nhất Phàm con mắt mở đại đại, rất giống còn chưa tỉnh ngủ lười biếng con mèo. Vũ Nhất Phàm đánh răng xong, súc miệng xong, lại đối tấm gương cẩn thận đem râu ria cạo sạch sẽ, lúc này mới xoay người, ôm Lâm Mộng giao mềm mại eo, tại trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái, giao giao bà bối, ta mấy ngày nay có việc muốn đi Tương Sơn huyện siêu tầm dân ca. Xem nơi đó mặt đất như thế nào, chờ chúng ta giả liền đi nơi đó định cư, cho ngươi xây một tòa lớn đại hải cảnh biệt thự, như thế nào? Lâm Mộng Giao bị hắn đột nhiên xuất hiện tập kích làm cho sững sờ, lập tức cười khanh khách, âm thanh mềm nu nu, cái gì nha, ta đều không nghĩ tới xa như vậy sự tình đâu, ngươi bây giờ liền nghĩ dưỡng lao rồi. Lại nói, cảnh biển biệt thự đắt cỡ nào nha, ta cảm thấy quá lãng phí. Nàng trên miệng nói như vậy lấy, trong lòng lại là lại bị thật sâu hấp dẫn. Vũ Nhất Phàm luốt một cái mũi của nàng, ra vẻ nghiêm túc nói, không cho cười, ta thế nhưng là rất nghiêm túc, kiếm tiền loại sự tình này, giao cho ta. Ngươi liền phụ trách xinh đẹp như hoa là được. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, chẳng lẽ ngươi không tin lão công ngươi năng lực? Vũ Nhất Phàm nói xong cũng đối với mình rất bội phục, những lời này từ trong miệng hắn nói ra là như thế mà chân thành, điệp. Hạ bút thành văn, mặt không đỏ tim không đập, Oscar đều thiếu nợ hắn một cái người tí hon màu vàng. Đương nhiên, một nửa là thật sự, chẳng qua là cùng Trần Băng Thanh cùng một chỗ siêu tầm dân ca thuận tiện thực địa khảo sát một chút, về sau mang cái nào lao bà khách du lịch tương đối thích hợp. Lâm Ngọc Giao nghe hắn bá đạo tổng giám đốc thức tiếng luôn, lại bị cảm động kém chút khóc, hốc mắt hồng hồng, nàng hít mũi một cái. Gắt giọng, ai là lao bà của ngươi nhà, không biết xấu hổ. Vũ Nhất Phàm nhìn xem nàng bộ dạng này thẹn thùng nhưng lại trong lòng rung động, nhịn không được túi đầu tại môi nàng hôn một chút, tốt tốt, không cho phép khóc cái mũi, nhanh đi đánh răng rửa mặt, đi làm đâu, ta tiểu kiểu thê. Mấy ngày nay ta không tại phải nghiêm túc ăn cơm nghiêm túc ngủ, không thể quá nhớ ta, nghe được không? Bằng không, chờ ta trở lại, cần phải thật tốt trừng phạt ngươi a. Hắn cố ý tại trừng phạt hai chữ càng thêm nặng ngữ khí, ánh mắt bên trong mang theo một tia cười xấu xa. Ai nghĩ ngươi a, không biết xấu hổ. Lâm Ngọc Giao bị hắn đùa giỡn đỏ bừng cả khuôn mặt, đẩy hắn ra chạy vào phòng vệ sinh. Vũ Nhất Phàm nhìn xem nàng bóng lưng chạy trối chết, cười ha ha. Trước khi ra cửa, Lâm Ngọc Giao trả cho Vũ Nhất Phàm mang theo một bình dầu cù là, tỉ mỉ nói, bờ biển con muỗi chắc chắn rất nhiều, ngươi như vậy yêu chiêu con muỗi, chắc chắn hội bị cắn một thân bao, cái này mang theo, bị cắn liền xóa một điểm. Ai, mỹ lệ nữ nhân ốc, Vũ Nhất Phàm kém một chút liền dao động, hắn thậm chí có trong nháy mắt đang suy nghĩ, nếu không liền cùng Lâm Ngọc Giao như thế qua xuống tính toán. Nhưng nghĩ lại, mình bây giờ thế nhưng là thần hảo, sao có thể bị một cái cây treo cổ? Hắn muốn là khắp rừng rậm, nhưng mà vừa nghĩ tới Trần Băng Thanh bờ eo thon, còn có vậy đi bộ đều run rẩy cường đại, Vũ Nhất Phàm trong nháy mắt liền đem điểm này dao động căng ra ngoài 9 tầng mây. Hắn bây giờ thế nhưng là có hệ thống người, nhất định phải lãng đứng lên. Huống chi, lãng cũng không ảnh hưởng hắn đối với Lâm Mộng Giao là chân ái. Nhìn một chút lại chán, Trần Băng Thanh đã phát mấy cái tin thúc giục, thế là hắn ôm lấy Lâm Mộng Giao, tại bên thai nàng nhẹ nói, "Tốt, ta đã biết, ta đi đây, buổi tối nhớ kỹ sớm nghỉ ngơi một chút, ta đến điện thoại cho ngươi." "Tốt à." Bài bài Vũ Nhất Phàm lái xe tới đến hai người ước định cấp cao tiệm bikini. Trần Băng Thanh xuyên lấy một thân di cờ chế phục, váy xếp nếp phía dưới lộ ra trắng non bắp đùi thon dài, chân đạp một đôi màu trắng giày da nhỏ, thanh thuần bên trong mang theo một tia dụ hoặc. Nàng đứng ở cửa đang chờ, vừa nhìn thấy Vũ Nhất Phàm xe, lập tức chạy chậm tới, trong miệng còn kiểu sân, "Nhất Phàm ca ca, nhân gia chân cũng đứng chua chết được, ngươi như thế nào mới đến nhà, nhân gia chờ ngươi thật lâu." "Đi, đi vào đi, chọn mấy món chúng ta đều thích áo tắm." Vũ Nhất Phàm vốn không muốn nghe nàng lấy bạn gái khẩu khí nũng nịu phàn nàn, trực tiếp cắt dứt nàng mà nói, "Trước tiên đi vào trong tiệm." Hắn cũng không có quên chính mình là tới làm gì. Thưởng thụ siêu tầm dân ca quá trình mới là trọng yếu nhất, đến nỗi Trần Băng Thanh tính tình nhỏ, vê đút tê ô cả giờ. Vũ Nhất Phàm tâm nghĩ, cái này tiểu đốt tiền, thật đúng là đem mình làm chính quy bạn gái. Nếu không phải là xem ở nàng bóc người đẹp, khuôn mặt xinh đẹp phân thượng, sớm bảo nàng té ra chỗ khác đi. Bất quá, bây giờ đi, hay là trước hai gió một chút lại nói. Hắn cố ý sụ mặt, thúc giục nàng vào cửa hàng. Trần Băng Thanh xem xét tình hình này, nào còn dám tiếp tục phàn nàn, nhanh chóng điều chỉnh sách lược, toàn bộ thân thể giống như không có xương, trực tiếp tiếp tiến vào Vũ Nhất Phàm trong ngực, âm thanh mềm có thể bóp ra nước, ca ca, ngươi tức giận đi. Nhân gia không phải cái kia ý tứ rồi, nhân gia nói là, nghĩ ngươi nghĩ chân đều mềm muốn đi, vừa nhìn thấy ngươi liền không nhịn được muốn ôm lấy ngươi. Chương 88, nam bộ áo tắm chương 88, năm bộ áo tắm Vũ Nhất Phàm bị nàng bất thình lình ôm ấp yêu thương làm cho sức sở, trước ngực quả thực là nặng trĩu, ép tới trong lòng hắn rung động. Hắn cúi đầu nhìn xem trong ngực tiểu yêu tinh, không thể không thừa nhận, cái này xúc cảm thật tơ mờ hăng hái. Hắn biểu lộ hòa hoãn chút, nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Băng Thanh phía sau lưng, ngữ khí cũng nhu hòa mấy phần, đi vào đi, ta đã hẹn trước qua, hôm nay bao hết tiệm này, nhường ngươi tùy tiện như thế nào tuyển đều được, nghĩ thí bao lâu thì bao lâu, thử được ngươi hài lòng mới thôi. Trần Băng Thanh nghe xong, há hốc miệng ra, lại kích động bịt miệng lại, con mắt trợn lên giống trung đồng, âm thanh đều có chút run rẩy, Nhất Phàm ca ca, ông trời của ta. Ngươi đem toàn bộ cửa hàng đều bao hết. Đây cũng quá lãng mạn đi. Ta đơn giản không thể tin được. Nàng khoa trương biểu lộ cùng ngữ khí, để cho Vũ Nhất Phàm không nhịn được cười. Ha ha, khí kịch thật đúng là nhiều. Không thể tin được. Cái kia ta liền tản đi đi, tìm mẹ của mình ai về nhà đấy. Không đúng, ta nói là đi vào nhanh một chút ta. Tiến vào tiệm bikini, hai cái dáng người cao gầy, trang dung tinh xảo nhân viên cửa hàng cũng tại cửa ra vào xin đợi đã lâu. Các nàng trên mặt mang chuyên nghiệp mỉm cười, hơi hơi cúi chào, Vũ tiên sinh, tiểu thư, hoan nghênh quang lâm, chúng ta đã dựa theo phân phó của ngài, thanh không mặt tiền cửa hàng, tất cả kiểu dáng đều là ngài chuẩn bị xong, thỉnh thỏa thích chọn lựa. Trong đó một cái nhân viên cửa hàng còn nói bổ sung, chúng ta còn vì ngài chuẩn bị làm quý tiểu mới nhất đồ uống cùng món điểm tâm ngọt, nếu như cần, tùy thời phân phó. Vũ Nhất Phàm thỏa mãn gật đầu một cái, nghĩ thầm, thái độ phục vụ này mới xứng với ca thân phận bây giờ đi. Hắn quay đầu đối với Trần Băng Thanh nói, như thế nào, ưa thích loại cảm giác này sao? Về sau, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, muốn cái gì, ca ca đều thỏa mãn ngươi. Trần Băng Thanh hưng phấn mà trực điểm đầu, giống gà con mổ thóc, ưa thích. Nhất Phàm ca ca, ngươi đối với ta quá tốt rồi. Ta đều không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng kéo Vũ Nhất Phàm cánh tay, cả người đều nhanh phiêu lên, âm thanh đều có chút làm nũng, cơ thể cũng càng chặt chẽ mà kéo đi lên. Ánh mắt cũng từ vừa mới vào cửa hàng lúc cẩn thận từng ly từng tí cùng lấy lòng, trong nháy mắt trở nên tia sáng bắn ra bốn phía, phản phất Vũ Nhất Phàm chính là nàng toàn thế giới quang. Nàng thậm chí còn vụng trộm bấm một cái bắp đùi của mình, chỉ sợ tuyệt vời này hết thảy chỉ là giấc mộng. Nhất Phàm ca ca, ngươi thật sự quá tuyệt vời. Ta cảm giác giống đang nằm mơ. Trần Băng Thanh trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, đó là kích động, cũng là khó có thể tin. Nàng hơi hơi ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt sùng bái nhìn xem Vũ Nhất Phàm phảng phất tại nhìn một vị từ trên trời giáng xuống vương tử. Vũ Nhất Phàm bị nàng nhìn có chút lâng lâng, lòng hư vinh lấy được thỏa mãn cực lớn. Hắn cố ý ho nhẹ một tiếng, giả vờ một bộ dáng vân đạm phong khinh, đây coi là cái gì, tình cảnh nhỏ mà thôi. Về sau đi theo ca ca, cam đoan ngươi mỗi ngày đều sống ở trong động. Trần Băng Thanh lập tức nói tiếp, âm thanh ngọt đến phát chán, ừ. Ta về sau nhất định ngoan ngoãn nghe ca ca lời nói, ca ca để cho ta hướng về đông, ta tuyệt không hướng tây. Nói xong còn hoạt bát mà thẻ lưỡi. Vũ Nhất Phàm nhìn nàng kia phó y như là chim non nép vào người bộ dáng, trong lòng mừng thầm, cô gái nhỏ này, đẳng cấp quả nhiên không thấp, biết lúc nào nên nói cái gì lời nói. Bất quá, hắn đưa thích. Hắn cố ý đùa nàng, a, nghe lời như vậy. Vậy ca ca nếu là nhường ngươi hắn cố ý dừng lại một chút, ánh mắt tại trên thân Trần Băng Thanh quét một vòng, ý vị thâm trường. Trần Băng Thanh trong nháy mắt liền hiểu Vũ Nhất Phàm ý tứ, gương mặt bay lên một vòng đỏ ửng, nàng gắt giọng, ai nha, ca ca ngươi thật là xấu. Nhân gia mới không để ý tới ngươi, nói xong, nàng nhẹ nhàng đập một cái Vũ Nhất Phàm ngực. Lực đạo lại nhẹ giống như là tại culet. Vũ Nhất Phàm cười ha ha, đưa tay nắm ở bờ eo của nàng, tại bên thai nàng nói nhỏ, "Tốt, không đùa ngươi. Nhanh đi chọn áo tắm a, công chúa nhỏ của ta." Trần Băng Thanh bị hắn tiếng này tiểu công chúa kêu tâm hoa nộ phóng, cả người đều nhanh hòa tan. Nàng nhón chân lên, tại Vũ Nhất Phàm trên gương mặt cực nhanh hôn một cái, tiếp đó giống một cái vui sướng nai con, vọt vào áo tắm khu. Hai cái nhân viên cửa hàng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia hâm mộ và bất đắc dĩ. Kẻ có tiền khoái hoạt, các nàng quả nhiên không tưởng tượng nổi. Trong đó một cái nhân viên cửa hàng nhanh chóng đi theo, chuẩn bị vì vị này tiểu công chúa cung cấp cấp cao nhất phục vụ. Một cái khác nhân viên cửa hàng thì lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, cho lão bản phát cái tin tức, "Lão bản, vị kia Vũ tiên sinh mang theo cái siêu hội nũng nịu tiểu mỹ nữ, xem ra hôm nay tiệm chúng ta muốn bị rời trống." Cuối cùng, Vũ Nhất Phàm chọn lấy cho Trần Băng Thanh 5 kiện áo tắm, tiểu dáng theo thứ tự là: một kiện thuần bạch sắc bikini, suýt lấy mấy quả tiểu trân châu, giản lược lại lộ ra chút ít gợi cảm, nổi bật lên Trần Băng Thanh làn da càng thêm trắng nõn. Vũ Nhất Phàm tưởng tượng nàng một chút mặc vào bộ dáng, hầu kết không tự giác đông lúc nhích qua một cái. Hai một kiện màu đen liên thể áo tắm, cao xẻ tà thiết kế, phía sau lưng cơ hồ lộ ra cho vẹn, chỉ dùng mấy cây đai mỏng phát họa, thần bí lại dụ hoặc. Trần Băng Thanh cầm đồ bơi này, gương mặt phím hồng, lén lén liếc Vũ Nhất Phàm một mắt. Ba một kiện hỏa hồng sắc phân thể áo tắm, trước ngực làm một cái khoa trương nơ con bướm tạo hình, hạ thân là cực ngắn tiểu váy quần, sức sống bắn ra bốn phía, vô cùng thích hợp Trần Băng Thanh cổ linh tinh quái tính cách. Bốn một kiện màu lam nhạt treo cái cổ thức áo tắm, trước ngực điểm xuyết lấy nhỏ vụn hiện ra phiến, ở dưới ngọn đèn sóng nước lấp loáng, giống mỹ nhân ngư lân phiến. Ngộng ảo lại lãng mạn. Năm một kiện báo văn in hoa bikini, cùng giá không bị cản trở, Vũ Nhất Phàm cố ý chọn, hắn muốn nhìn một chút Trần Băng Thanh có thể hay không khống chế loại này phong cách. Trần Băng Thanh ôm năm kiện áo tắm, con mắt lóe sáng lấp lánh, giống con lấy được câu yếm đồ chơi mèo con, "Nhất Phàm ca ca, những thứ này đều là cho ta sao? Đây cũng quá nhiều a. Đây coi là cái gì? Chỉ cần ngươi ưa thích, ca ca đem toàn bộ cửa hàng đều mua lại tặng cho ngươi." Hai cái nhân viên cửa hàng đứng ở một bên, nội tâm OS, không cần phải. Lão bản thật sự hội tặng. Ngoại trừ áo tắm, Vũ Nhất Phàm hoàn thuận tay cho Trần Băng Thanh mua 7, tám bộ khác biệt phong cách bãi cắt váy, phiêu dật, gợi cảm, khả ái. Ngược lại chỉ cần dễ nhìn, hết thể cầm xuống. Mười mấy đỉnh nón che nắng, rộng mái hiên nhà, thảo biên, mang viền gen. Vũ Nhất Phàm cảm thấy, nữ hài tử đi, mũ loại vật này, vĩnh viễn chế ý. Đủ loại bờ lìm đồ trang sức, dây chuyền, vòng tay, vòng chân, vòng hai. Vũ Nhất Phàm tin tưởng vững chắc, không có nữ nhân nào có thể cự tuyệt chiếu lấp lánh đồ vật, nhất là Trần Băng Thanh loại này ưa thích cột cờ là tiểu nữ sinh. Vài đôi khác biệt kiểu dáng giày cao gót cùng dép lào, Vũ Nhất Phàm thậm chí chi kỷ mà cân nhắc đến, phối hợp khác biệt áo tắm cùng bãi cắt váy cần khác biệt giày. Một đống lớn kem chống nắng, phơi sau chữa trị, kem dưỡng thể, tinh dầu, Vũ Nhất Phàm cũng không muốn chính mình đồ chơi nhỏ bị dám đen bóng nắng, ảnh hưởng xúc cảm. Một cái loại cực lớn màu hồng đi lý dương, dùng để chở những chiến lợi phẩm này. Không sợ nhiều, liền sợ không có chơi. Nhìn xem xếp thành tiểu sơn chiến lợi phẩm Trần Băng Thanh đã triệt để bừng hồ, nàng cảm giác mình không phải là đến mua đồ bơi, mà là tới nhập hàng. Nhất Phàm ca ca, này, đây cũng quá nhiều a, ta như thế nào lấy về a? Trần Băng Thanh âm thanh đều có chút phát run. Vũ Nhất Phàm tà mị nở nụ cười, xích lại gần bên thai nàng nói nhỏ, cầm không quay về. Không được gì, ca ca giúp ngươi cầm, hắn cố ý dừng một chút, nhìn xem Trần Băng Thanh trong nháy mắt trở nên gò má đỏ bừng, tiếp tục nói. Đến khách sạn. Trần Băng Thanh, nhân viên cửa hàng A, nhân viên cửa hàng B, thế giới của người có tiền, các nàng không hiểu, thật không hiểu. Buổi chiều đến Tương Sơn bãi cắt bên trong cảnh biển khách sạn, Trần Băng Thanh ngay tại cân nhắc bộ thứ nhất xuyên loại nào kiểu dáng,